Chương 704, Dạ Du Giang Nam chương 704, Dạ Du Giang Nam lúc đêm khuya, hắn cứ gọi Triệu Viêm, đem một phần kỹ càng danh sách đưa cho hắn. "Triệu Viêm, đêm nay ngươi lập tức lên đường, tiến về Giang Nam, bí mật truy nã những này chịu tội rõ ràng tham quan, từng cái mang về kinh thành." Tần Vũ thanh âm lộ ra không thể nghi ngờ quyết tuyệt. "Tuân mệnh, bệ hạ, thần nhất định không phụ nhờ bà." Triệu Viêm lĩnh mệnh đội vàng lui ra. Giang Nam đêm, tiến tĩnh mà sâu xa. Dân chúng đang dung chuyển bên trong vất vả mưu sinh, nhưng càng nhiều hơn chính là đối tương lai sợ hãi. Tại một cái trong thôn trang nhỏ, đã có không ít người nhà bởi vì khởi nghĩa cùng phản loạn thoát đi ra biên. Làm Vương An một đoàn người trải qua thôn trang lúc, nghe thấy vài tiếng hài đồng khóc tiếng gáy. Hắn ra hiệu đội ngũ dừng lại, bước nhanh đi hướng một hộ cũ nát nhà tranh. Cửa phòng hơi mở, một cái lao hầu đang ôm hài tử, càng không ngừng dỗ dành. "Lao phu nhân, đây là cớ gì?" Vương An không người hỏi. Lao hầu ngẩng đầu, thấy là một nhóm quân sĩ, không khỏi có chút e ngại. Nhưng thấy Vương An vẻ mặt và ái, mới nhẹ giọng kể ra. "Quan gia, nhi tử chết phía trước mấy ngày trong loạn quân, đứa nhỏ này là cháu của ta, hắn nói bụng mấy ngày không có ăn được cơm, khóc không ngừng." Vương An trong lòng một hồi chua xót, quay người từ kèm theo khẩu phần lương thực bên trong lấy ra mấy khối bánh bích quy, đưa cho lão hầu, ôn nhu nói: "Lão phu nhân, đây là lương khô, tạm thời dùng để đỡ đói. Đợi ta trấn an địa phương về sau, các ngươi chắc chắn khôi phục cuộc sống yên tĩnh." "Tạ ơn quân gia." Lão hầu tiếp nhận lương khô, trong mắt chảy qua rơi lệ. Hôm sau buổi sáng, Vương An đến Giang Nam Châu phủ, cấp tốc triệu tập quan viên địa phương họp. Đối mặt một đám không có hảo ý gương mặt, hắn không thối lui chút nào, trực tiếp trách cứ quan lại địa phương tham nhũng hành vi. Lập tức tuyên đọc giảm bớt thuế má, miễn trừ bộ phận nông thuế chính lệnh, đồng thời tuyên bố nghiêm ngặt thẩm tra tham nhũng quan viên. Từ giờ trở đi, nếu có bất kỳ tham nhũng sự tình, ổn thỏa nghiêm trị không tha. Hắn cao giọng tuyên bố. Bách tính nghe tin sau nhau nhau hô to tán thưởng, dân tâm có chút bình định. Cùng lúc đó, Triệu Viêm cũng thành công truy nã một nhóm tham nhũng quan viên, ở trong màn đêm lặng yên áp tải kinh thành. Tại Tần Vũ nghiêm lệnh hạ, những quan viên này cấp tốc tiếp nhận trừng trị, chấn nhiếp toàn bộ đại tần, làm hậu tục chính sách phổ biến dọn sạch chướng ngại. Theo Vương An cùng Triệu Viêm cố gắng, Giang Nam địa khu khởi nghĩa rất nhanh bị lắng lại, dân chúng nhặt lại đối hoàng quyền lòng tin. Trong ngự thư phòng, Tần Vũ nhìn xem tập hợp đi lên tin chiến thắng, trong lòng dấy lên đối tương lai tốt đẹp hơn chờ mong. Đại tần thịnh thế, hắn tin tưởng vững chắc, không phải dựa vào trấn áp, mà là dựa vào dân tâm sở quy. "Vương An, Triệu Viêm, các ngươi vất vả, Giang Nam sự tình cuối cùng cáo đoạn, nhưng trị quốc lý dân vẫn cần lâu dài kế sách." Tần Vũ vui mừng nói rằng, trong ánh mắt lộ ra cơ trí cùng ổn trọng. Vương An cùng Triệu Viêm chắp tay đáp: "Nguyện vì bệ hạ đem hết khả năng." "Vương An, Triệu Viêm." Sau khi rời đi, Tần Vũ thả ra trong tay thẻ tre, vuốt vuốt mi tâm. Liên tục mấy ngày chỗ khẩn trương lý quốc sự, hắn thể xác tinh thần đều cảm giác mỏi mệt. Ngự cửa thư phòng lặng lẽ đợi ra, thị nữ Lan Nhi bưng tới một bình mới pha trà, hương khí mùi thơm nào ngả sông vào mũi. "Bệ hạ, ngài đã mấy ngày chưa từng nghỉ ngơi thật tốt, phải chăng cần nghỉ ngơi một lát?" Lan Nhi nhẹ giọng hỏi, thanh âm dịu dàng như nước. Tần Vũ mỉm cười, tiếp nhận chén trà, uống một ngụm nhẹ nhàng khoan khoái nước trà, trong lòng cảm thấy thư giãn. Hắn thở dài, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Lan Nhi nói rằng: "Lan Nhi, hôm nay ta bỗng cảm thấy tâm mệt mỏi, dự định ra ngoài đi một chút, thư giãn một tí tâm tình." Lan Nhi giật mình, tuy biết Tần Vũ uy nghiêm cùng quen thuộc, nhưng quyết định như vậy, nàng vẫn là hiếm thấy nhìn thấy. "Bệ hạ, phải chăng cần triệu tập đội hộ vệ tùy hành?" Tần Vũ lắc đầu cự tuyệt, thần sắc kiên định: "Ta chỉ muốn lặng lặng cảm thụ một chút bách tính sinh hoạt, cùng bọn hắn tiếp xúc gần gũi. Nếu có đại đội nhân mã tùy hành, sợ là không cách nào biết được chân thực." Nhìn thấy Tần Vũ quyết tâm, Lan Nhi đành phải gật đầu. "Kia bệ hạ có thể cần cải trang xuất hành, để tránh rước lấy không tiện." Tần Vũ cười nhạt, đáp: "Chính là chuẩn bị một bộ bình dân ăn mặc, là chấm cải trang." Một lát sau, Tần Vũ thay đổi một thân đơn giản bình dân áo vải, cả người khí chất mặc dù như cũ trầm ổn, nhưng thiếu đi mấy phần trang trọng uy nghiêm, ngược lại nhiều hơn mấy phần nhà bên đại ca cảm giác thân thiết. Hắn giao phó thị vệ không được lộ ra hành tung của hắn, một thân một mình ra hoàng cung, đi chung quanh một chút, đầu đường cuối ngõ. Tần Vũ thấy được rất nhiều trên triều đình khó mà trực quan cảm nhận được tình cảnh. Tiểu phiến tiếng giao hàng liên tục không ngừng, hai đồng chơi bừa, hai bên đường thanh liễu lắc nhẹ, hiển thị rõ một phái bình thản. Ghé qua một lát, hắn đi đến một gian đơn sơ học đường trước. Mấy cái quần áo tả tơi hài đồng đang nghiêm túc nghe một vị buộc tóc lão giả truyền thụ hiếu kinh. Dù cho đơn sơ hoàn cảnh, cũng không cách nào che giấu trong mắt bọn họ tò mò. Tần Vũ xa xa đứng ở một bên, cảnh tượng nhường tâm hắn sinh cảm khái, cũng càng thêm kiên định giáo dục hương bang tầm quan trọng. "Tiên sinh, câu nói này là có ý gì?" Một cái tiểu nữ hài giơ tay lên, cắt ngang lão giả giảng giải. Lão giả hiền lành cười cười, kiên nhẫn giải thích nói: "Này câu chính là nói, làm người muốn lấy hiếu làm đầu, chăm thiện hiếu làm đầu, chỉ có hiếu kính phụ mẫu, khả năng thành tựu càng lớn đức hạnh." Tần Vũ sau khi nghe xong, trong lòng thản nhiên phát lên một loại kính nể chi tình. Hắn lặng lẽ đi đến một bên quán nhỏ trước mua một số giấy cùng bút, phân phó chủ quán đưa cho học đường bọn nhỏ, vì bọn họ tăng thêm một chút học tập tài nguyên. Hành động ở giữa, hắn dường như thấy được tương lai đại tần hy vọng, tâm tình càng thêm sáng tỏ. Ven đường, Tần Vũ còn gặp được không ít cần mẫn khổ nhọc dân chúng. Cứ việc sinh hoạt gian khổ, nhưng trên mặt của bọn hắn không thiếu hy vọng cùng đối tương lai ước mơ. Trong lòng của hắn thầm hạ quyết tâm, tương lai đem tiếp tục phổ biến hợp thành dân lợi quốc chính sách, nhường đại tần dân chúng sinh hoạt càng có chất lượng. Đi tới, hắn đi tới một mảnh đồng ruộng bên cạnh. "Đồng ruộng, các nông dân đang đổ mồ hôi như mưa canh tác." Tần Vũ tiến lên đáp lời: "Lão bá, chuyện làm ăn như thế nào? Gần đây thu hoạch bưởi vẫn rất tốt." Một cái sắc mặt đen nhánh nông dân ngẩng đầu, thấy là một cái xa lạ bình dân áo vải nam tử. mặc dù có chút cảnh giác, nhưng vẫn là đáp lời. Mấy năm này, thu hoạch không xấu, nhờ có chính sách mới giảm thuế má, chúng ta thời gian cũng tốt hơn chút. Tần Vũ gật đầu mỉm cười. Vậy thì tốt rồi. Các ngươi vất vả, quốc gia cường thịnh không thể rời bỏ cố gắng của các ngươi. Nông dân nở nụ cười hàm hậu một chút. Đây là chúng ta phải làm, chỉ hy vọng thế đạo thái bình, liền tốt. Tần Vũ trong lòng hơi động, cảm khái và phần. Tới một phen hàn huyên sau, tiếp tục hướng phía trước đi. Bất chi bất giác, đi tới một cái thanh lũ bên hồ. Mặt hồ sóng biết dập dờn, thanh phong quất vào mặt, làm người tâm thần thanh thản. Hắn tìm tảng đá ngồi xuống, lặng lặng nhìn phía xa chim chóc bay lượn, trong đầu suy tư tương lai trị quốc kế sách. Lúc này, một cái thanh sam thư sinh cũng đi tới bên hồ. Nhìn thấy Tần Vũ, thoảng qua vừa chắp tay, mỉm cười nói: "Vị huynh đài này, một thân một mình tại cái này suy tư cái gì?" Tần Vũ lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt thư sinh, cười nói: "Chỉ là suy nghĩ một chút quốc sự, chưa từng tỉnh giáo, huynh đài xưng hô như thế nào?" Chương 705, Thịnh Thế Ân Khoa chương 705, Thịnh Thế Ân Khoa thư sinh cũng không nhiều nghi, tự nhiên ngồi xuống đáp lại: "Ta tên Trương Dật, là cái du học sĩ, mới từ kinh đô đến đây nơi đầy nắm cảnh. Nghe huynh đài ngôn ngữ, cũng là rất có trị quốc lý lẽ." Tần Vũ cười nhạt một tiếng, trong lời nói lại lộ ra thâm ý giật huynh quá khen. Trị quốc chính là đại sự, cần các mặt phối hợp, không phải lực lượng một người có thể điều khiển. Trương Dật gật đầu tán đồng. Đúng vậy. Nghe nói bây giờ Đại Tần quốc thái dân an, có như thế tài đức sáng suốt quân chủ, quả thật bách tính chi phúc. Tần Vũ trong lòng hơi có cảm khái, chậm rãi nói: "Hiền quân không phải trời giáng, dân tâm hướng tới mới có thể thành đại nghiệp. Là quân giả, làm lôi kéo vào dân, mới có thể trường trị cửu an." Hai người trò chuyện vui vẻ, chủ đề từ trị quốc kế sách hàn huyên tới bách tính khó khăn, lại nói về thiên hạ thế cục. Tần Vũ phát hiện Trương Dật học thức bên bác, trong lòng có không ít cảm khái. Mặt trời lặn thời gian, hai người chào từ biệt. Tần Vũ nhìn xem Trương Dật dần dần từng bước đi đến bóng lưng, thầm hạ quyết tâm, tương lai nhất định phải vơ vét càng nhiều như thế chi tài, cộng đồng trị quốc cán bang. Trở lại hoàng cung, đêm đã khuya. Tần Vũ đổi về đế vương miện phục, cảm thụ được hôm nay đủ loại, trong lòng có càng nhiều cảm ngộ. Lan Nhi gặp hắn hồi phục, lo lắng mà hỏi thăm: "Bệ hạ, hôm nay như vậy mệt nhọc, nhưng có thu hoạch?" Tần Vũ trầm tư một lát, cười nói: "Lan Nhi, dân chỗ cần, mới biết vương đạo chỗ. Hôm nay một nhóm, đoạt được cùng thấy, chấm trong lòng đã minh bạch." Tiếp lấy, hắn sai người triệu tập văn võ bá quan, chuẩn bị tại triều hội nghị sự. Ngày kế tiếp, trời chưa sáng, kinh thành bên trong bầu không khí đã khác biệt. Văn võ bá quan sớm tề tụ tại trước đại điện, chờ đợi một trận ý nghĩa trọng đại hội nghị. Đế vương giá trước hổ phù truyền lệnh, toàn bộ cung đình lộ ra phá lệ túc mục trang nghiêm. Ánh bình minh vừa ló dạng, Tần Vũ trên mặt hiện ra quyết tâm cùng lòng tin vẻ mặt, chậm rãi đi vào đại điện. Hắn một bộ đế vương miện phục hiển thị rõ uy nghiêm, ánh mắt sắc bén quét mắt ở đây bách quan. Lan Nhi đứng tại cách đó không xa, yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, trong nội tâm nàng tự hào lộ rõ trên mặt. "Chư vị ái khanh." Tần Vũ mở miệng, thanh âm hùng lãng mà kiên định. "Hôm nay triệu tập đại gia đến đây, là muốn thương nghị một hạng việc quan hệ đại tần tương lai trọng yếu quyết sách." Bách quan đứng trang nghiêm, trong ánh mắt toát ra chờ mong cùng thần trương. Có người thấp giọng giao lưu, nhưng đều bị vương thượng khí thế chỗ áp đảo. Tần Vũ phất tay ra hiệu đại gia an tâm chớ đổi, tiếp tục nói: "Trâm hôm qua cải trang vi hành, thấy đại tần bách tính mặc dù sinh hoạt tiết ổn, nhưng vẫn có thật nhiều gấp đón đỡ giải quyết vấn đề. Vì thế, trâm quyết định cử hành một trận ân khoa, để cầu học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, là đại tần nạp hiền." Trên triều đình lập tức một mảnh xôn xao. Lễ bộ thượng thư Vương Trung Xuyên đầu tiên mở miệng, giọng mang kích động: "Bệ hạ, cử hành ân khoa tất nhiên có thể quảng nạp hiện tại. Nhưng đây có phải hay không cần càng thêm tường tận kế hoạch, lấy bảo đảm lựa chọn chi tài có thể thật sự ra sức vì nước?" Tần Vũ mỉm cười, nhìn về phía Vương Trung Xuyên, ánh mắt kiên định. "Vương ái khanh lời nói rất đúng. Chấm chính là vì chuyện này mới triệu tập chư vị cùng bàn kế sách. Ân khoa sự tình, căn hệ trọng đại, tuyệt không thể qua loa làm việc." Một bên khác, binh bộ thượng thư Lý Thế Kiệt chăm chú suy tư một lát, chậm rãi mở miệng: "Bệ hạ, không biết lần này ân khoa khoa mục thiết lập là gì, ra sức vì nước chi tài, cần có nào tổ chức?" Tần Vũ mắt sáng lên, cất cao giọng nói: "Lần này ân khoa, chấm hy vọng có thể từ đức, mới, viết ba phương diện tiến hành tuyển bạn. Trừ văn học, quân sự, nông học chờ cơ bản khoa mục bên ngoài, còn muốn thiết trí thực địa khảo sát, lấy khảo sát nó thực tế năng lực cùng phẩm đức." Nghe xong Tần Vũ giải thích, công bộ thị lang Đỗ Hoài Viễn cũng không nhịn được nhóm trong lòng quy hoạch, đưa ra cái nhìn của mình. "Bệ hạ thiết trí thực địa khảo sát, xác thực có trợ giúp phân biệt nhân tài chân chính. Nhưng áp dụng chắc chắn lao sư động chúng, không biết thao tác cụ thể bên trên, bệ hạ có gì suy tính?" Tần Vũ ánh mắt sáng ngời, mắt nhìn phía trước. "Thực địa khảo sát đem chia làm cấp mấy đoạn, điều động chuyên gia giám sát, bảo đảm công bằng công chính. Mà quan chủ khảo cần từ chấm tự mình khâm điểm, lấy cam đoan cẩn thận tỉ mỉ." Lan Nhi thấy chúng đại thần vẫn có lo nghĩ, đi lên trước một bước, ôn nhu nói: "Bệ hạ biết rõ, quốc chi tướng tài không thể chỉ dựa vào đảm binh trên giấy mà tuyển, nên đủ kiểu khảo sát mới có thể thụ lấy trách nhiệm. Lần này ân khoa chắc chắn là một lần nhiều phương diện khảo sát, bảo đảm nhân tài chân chính trổ hết tài năng." Chúng thần nghe được lời này, có chút gật đầu tán thưởng, cũng có chút vẫn trong lòng còn có lo lắng. Tần Vũ thấy tình cảnh này, trong lòng thầm hạ quyết tâm, kiên định nói: "Bắt đầu dùng nhân tài, chính là quốc gia phú cường căn bản. Trâm đem dẫn đầu tự mình giám sát, định không cho việc này lưu tại hình thức, nhìn chư vị ái khanh hết sức ủng hộ." Nhìn thấy Tần Vũ kiên định như vậy, chúng thần nhao nhao cúi đầu xưng là. Riêng phần mình trở lại cương vị của mình, chuẩn bị là sắp đến ân khoa chuẩn bị sẵn sàng. Nội vụ phủ đại thần Trương Xê cũng ứng thanh phụ họa: "Bệ hạ đã như vậy kiên định, chúng ta ổn thỏa dốc hết toàn lực, bảo đảm lần này ân khoa thuận lợi tiến hành." Triều hội kết thúc sau, Lan Nhi theo Tần Vũ trở lại hậu điện. nàng tỉ mỉ xem Tần Vũ sắc mặt, giọng mang lo lắng. "Bệ hạ, hôm nay như thế xâm nhập thảo luận, cảm nhận được đến mọi mệt." Tần Vũ khoát tay cười khẽ, trong ánh mắt mang theo một chút giã rời nhưng càng nhiều là lòng tin. "Lan Nhi, hôm nay hội nghị hiệu quả rõ rệt, chấm lòng rất an ủi. Tương lai đại Tần trị quốc phương lược, mấu chốt ngay tại ở nhân tài tích lũy cùng sử dụng." Lan Nhi nhẹ nhàng gật đầu, lập tức ấm giọng dặn dò. "Bệ hạ, ấn khoa sự tình tuy trọng yếu, nhưng thân thể của ngài cũng cần chú ý mệt nhọc quá độ, không phải đại Tần chi phúc." Tần Vũ gật đầu, thâm tình nhìn xem Lan Nhi. "Lan Nhi yên tâm, chấm sẽ lượng sức mà đi. Lần này quyết định, không chỉ có là vì đại Tần tương lai, cũng vì cho bách tính mang đến càng nhiều hy vọng." Lan Nhi thấy Tần Vũ quyết tâm đã định, trong lòng cũng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định sẽ toàn tâm toàn ý phụ tá hắn. Nàng nhẹ giọng dặn dò nói: "Thân thiếp ổn thỏa dốc hết toàn lực, là bệ hạ phân ưu giải nạn." Theo thời gian đẩy vào, kinh thành trong ngoài bầu không khí biến càng thêm khẩn trương cùng hưng phấn. Mà tại cố này dậy sóng bên trong, Trương Giật cũng từ khác nhau con đường nghe nói Tần Vũ cải trang vi hành sự tình. Trong lòng âm thầm bội phục, không khỏi đối vị này đế vương càng thêm để tâm. Vài ngày sau, ấn khoa chính thức bắt đầu, kinh thành trong ngoài đã sớm bị trận này khoáng thế thịnh sự đốt lên kích tỉnh. Hai bên đường phố chật ních ngắm nhìn đám người, trên mặt của bọn hắn đều mang chờ đợi cùng vẻ hưng phấn. Các thí sinh mặc các loại phục sức, nhưng đều để lộ ra một cỗ khẩn trương khí tức. Có ít người thần sắc trang nghiêm, có chút thì liên tiếp nhìn quanh, dường như đang chờ đợi xác định chính mình phải chăng đi đúng rồi đường. Tần Vũ đứng tại trên đài cao, nhìn xuống chen chúc đám người. Hắn người mặc màu trắng long bào, nhìn qua càng thêm uy nghiêm thong dong. Bên cạnh cùng đi Vương Trung Xuyên không khỏi tằng hắng một cái, phá vỡ trầm mặc. "Bệ hạ, lần này ân khoa thịnh sự không thuận lợi tiến hành, tất cả tại ngài trước đó chu bị, không biết bệ hạ đối phía trước mấy ngày an bài thấy thế nào?" Tần Vũ ánh mắt ngưng tụ, mang theo nghiêm túc nói rằng: "Chương 706, ân khoa chi thử chương 706, ân khoa chi thử những này thí sinh bên trong định có không ít người mới, nhưng cũng không thiếu đầu cơ trục lợi hàng người. Thực tế khảo sát giai đoạn chính là vì phân biệt ra chân chính có thể ra sức vì nước nhân tài. Lần này ân khoa đối toàn bộ đại Tần quốc tới nói là một trận khảo nghiệm." Vương Trung Xuyên gật gật đầu, đáy lòng càng thêm kính nể nhà mình đế vương như tính sâu xa. Lúc này Lý Thế Kiệt cũng đi tới, hắn mang trên mặt mấy phần lo lắng. "Bệ hạ, có chút địa khu thí sinh phản ứng sân bài an bài còn có không đủ, ngày mai khảo hạch sợ rằng sẽ xuất hiện hỗn loạn." Tần Vũ nhíu mày: "Hiện tại liền đi xử lý, bảo đảm mỗi vị thí sinh đều có công bằng cơ hội." Hắn chuyển hướng Vương Trung Xuyên, ngữ khí quyết tuyệt: "Vương Ái Khanh, cần phải cẩn thận kiểm tra, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ hở." Vương Trung Xuyên cấp tốc lĩnh mệnh, quay người rời đi. Tần Vũ nhìn hắn bóng lưng, trong lòng âm thầm thở dài. Cái này không chỉ có là đối thí sinh khảo nghiệm, cũng là đối với hắn mình liệu có thể chuẩn bị chu đáo khảo nghiệm. Hắn bỗng nhiên nhớ tới Lan Nhi, cái kia luôn có thể tại thời khắc mấu chốt nhất cho hắn chỉ điểm một hai nữ tử. Nàng hôm nay không có theo hầu, nhưng trong lòng hắn lại là không giờ khắc nào không tại nghĩ đến nàng dặn dò. Thế là, hắn điều chỉnh một chút khuôn mặt, quay người tiếp tục dò xét trường thi. Đang lúc này, một vị thí sinh bỗng nhiên chạy tới, trên mặt hắn tràn đầy kích động, thậm chí trong mắt mơ hồ mang theo lệ quang. "Bệ hạ, học sinh thở nhỏ liền hy vọng được đến ân khoa cơ hội, nay có thể diệt thánh, thực sự tam sinh hữu hạnh." Kia thí sinh quỳ xuống đất lễ bái, ngôn từ khẩn thiết. Tần Vũ khẽ miệng khẽ nhếch, thanh âm tràn ngập cổ vũ. "Tất cả thí sinh, chỉ cần giấu trong lòng ra sức vì nước chi tâm, lấy công chính chi tâm phó khảo thí, chấm tất nhiên không phụ hiện tại." Thí sinh lệ rơi đầy mặt, dùng sức cúi đầu. "Học sinh tất nhiên không phụ bệ hạ kỳ vọng cao, ổn thỏa kiệt lực đền đáp quốc gia." Sau đó đứng dậy, ánh mắt kiên định, lui về thí sinh trong đội ngũ. "Không hổ là đại Tần con dân." Tần Vũ trong lòng âm thầm tán thưởng. Theo thời gian chuyển rời, sắc trời dần dần phát sáng lên. Các thí sinh lần lượt ra trận, trường thi bên ngoài bầu không khí dần dần chuyển hướng trang nghiêm. Tại giai đoạn thứ nhất thi viết khâu bên trong, các phương giám khảo nghiêm túc công chính, tỉnh táo quan sát mỗi một vị thí sinh biểu hiện. Nội vụ phủ đại thần Trương Kiến một thân chính khí tuần tra trường thi. Hắn thần thái trước khi xuất phát vội vàng, nhưng động tác ở giữa lại để lộ ra dị thường tinh tế tỉ mỉ cùng chú ý. Hắn đi đến một chỗ, đột nhiên dừng bước lại, phát hiện một tên thí sinh vẻ mặt dị thường. Ánh mắt nhanh chóng di động ở bên cạnh bài thi bên trên, không khỏi nhăn đầu lông mày. "Ngươi, thế nhưng là có gì hoang mang?" Kia thí sinh lập tức thất kinh, liền vội vàng đứng lên, túi đầu không nói. Trương Kiến cười lạnh, không nói một lời, trực tiếp đi quan giám khảo chỗ. "Chú ý người này, nếu có làm loạn hành vi, nghiêm trị không tha." Vào lúc giữa trưa, kinh thành trên đường phố dường như cũng an tĩnh mấy phần. Thời gian trôi qua, khảo thí vòng thứ nhất đã kết thúc. Mặt trời chiều ngã về tây, ấm áp vàng rực chiếu vào kinh thành trên nóc nhà, dường như cho cái này bận rộn thời gian vẽ lên một đạo kim sắc chấm hết. Các thí sinh nhao nhao chỉnh lý tốt bài thi của mình, mặt mũi tràn đầy giã rời không che giấu được bọn hắn nội tâm khẩn trương cùng chờ mong. Bọn hắn dần dần đem bài thi nộp lên cho quan giám khảo, kỳ vọng tại trận này du quan vận mệnh trong cuộc thi vì chính mình tranh thủ một vị trí. Tần Vũ dạo bước tại cung điện hành lang bên trong, bên cạnh là cùng đi nhiều năm trung thành đại thần Vương Trung Xuyên. Tiếng bước chân của bọn họ tại rộng rãi đường lát đá trên vang vọng, cho tòa này trang nghiêm kiến trúc tăng thêm một tia lãnh tịch. "Bệ hạ, tất cả thí sinh bài thi đều đã nộp lên, chấm bài thi công tác đã bắt đầu." Vương Trung Xuyên cáo chi lúc, có chút không người, thần tình nghiêm túc. Tần Vũ nhẹ gật đầu, ánh mắt thâm thúy. Dường như xuyên thấu chấm bài thi phòng nặng nề cánh cửa, thấy được trong phòng bất và cần cù công tác các giám khảo. Hắn khe khẽ thở dài, trong lòng phức tạp tình cảm khó mà nói nên lời. "Đi, theo chấm đi chấm bài thi phòng nhìn xem." Tần Vũ kiên định mở miệng, thanh âm của hắn thoáng như tiếng chuông giống như hữu lực, mang theo một cố làm cho người không cách nào cự tuyệt uy nghiêm. Vương Trung Xuyên lập tức trả lời: "Tuân chỉ." Hai người cất bước tiến lên, tại thị vệ đồng hành hướng chấm bài thi phòng đi đến. Chấm bài thi trong phòng, mấy hàng bàn dài chỉnh tề bài bố. Các giám khảo cầm trong tay đo bút, cẩn thận phê chữa lấy mỗi một phần bài thi. Trong không khí tràn ngập mùi mực cùng nhàn nhạt lo nghĩ cảm giác, bọn hắn mỗi một bút phê chữa đều lộ ra như thế trịnh trọng việc. Tần Vũ đẩy cửa vào, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Các giám khảo cấp tốc đứng dậy hành lễ. Ngày mùa hè tia sáng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào Tần Vũ kia thân màu trắng long bào bên trên, lộ ra phá lệ trang nghiêm túc mục. Các vị không cần đa lễ, tiếp tục phê chữa. Tần Vũ phất phất tay ra hiệu chúng nhân ngồi xuống. Chính mình thì chậm rãi đi đến trong đó một vị giám khảo bên người, cúi người quan sát đến bài thi. Vậy hạ, phần này bài thi chặt chẽ cẩn thận, tài văn chương nổi bật, phải chăng rất có hy vọng. Vị kia giám khảo trông thấy Tần Vũ cảm thấy hứng thú, lập tức cẩn thận từng ly từng tí giới thiệu. Tần Vũ chăm chú xét lại một phen, nhẹ gật đầu. Không sai, phần này bài thi xác thực bất phàm, nhưng chấm khẩn cầu chư vị cẩn thận công chính, mỗi một phần đều trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ Đại Tần tương lai. Các giám khảo nhao nhao gật đầu, tiếp tục vùi đầu phê chữa. Tần Vũ thì tại trong phòng tuần sát, thỉnh thoảng dừng bước lại, quan sát các giám khảo thái độ làm việc. Hắn trong ánh mắt kiên định làm cho không người nào có thể coi nhẹ, dường như mỗi một cái động tác tinh tế đều bị hắn thu hết vào mắt. Vương Trung Xuyên, ngươi cảm thấy lần này ấn qua, nào phương diện còn cần cải tiến? Tần Vũ đột nhiên dừng lại, cùng bên cạnh Vương Trung Xuyên thấp giọng nghiên cứu thảo luận. Vương Trung Xuyên suy nghĩ một lát, đáp: "Vậy hạ, các thí sinh phổ biến phản ứng sân bãi có chút không đủ, có lẽ vòng khảo hạch kế tiếp lúc có thể tại an bài lên có chỗ điều chỉnh, bảo đảm mỗi vị thí sinh đều có công bằng tranh giành kỳ ngộ." Tần Vũ nhíu mày, trong đầu cấp tốc phát họa ra trường thi chỉnh thể bố cục, cuối cùng hắn nhẹ gật đầu. Xác thực cần cẩn thận một chút, nhất là những cái kia xa xôi địa khu thí sinh, bọn hắn lặn lội đường xa, không thể bởi vì sân bãi nguyên nhân nhận kỳ thị. Sau khi nghe xong, Vương Trung Xuyên lập tức lĩnh mệnh. Thần bây giờ liền đi an bài, nhất định làm tốt tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Màn đêm buông xuống, Tần Vũ phất tay ra hiệu đám người tạm dừng phê chữa công tác, chuẩn bị nghỉ ngơi. Hắn một thân một mình đi ra chấm bài thi phòng, bước lên thành cung bên cạnh hành lang. Gió nhẹ chậm chậm mang đến một tia thanh lương, hắn hơi buông lỏng. Màn đêm chậm chậm trắng bệnh, một ngày mới lặng yên mà tới. Theo nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ sái nhập cung điện, kinh thành lại lần nữa biến rộn rộn ràng ràng. Hôm nay là ân khoa vòng thứ 2 khảo thí bắt đầu, cả nước các nơi ưu tú học sinh tề tụ nơi này, chiến đấu tinh thần trong không khí tỏa khắp. Tần Vũ đứng tại cung điện chỗ cao, quan sát đây hết thảy, trong lòng tràn đầy kỳ vọng cùng lo lắng mơ hồ. Vậy hạ, quan giám khảo đã toàn bộ vào chỗ, các thí sinh cũng đang lục tục ra trận. Vương Trung Xuyên hoàn toàn như trước đây đi theo Tần Vũ bên người, cùng kính báo cáo. Tần Vũ nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên nghị. Rất tốt, trận này ân khoa đối ta Đại Tần quốc tương lai cực kỳ trọng yếu, không cho sơ thất. Chương 707, Đại Tần Tân Tinh chương 707, Đại Tần Tân Tinh Vương Trung Xuyên, ngươi cần phải tự mình giám sát, bảo đảm khảo thí công bằng công chính. Thần lĩnh mệnh. Vương Trung Xuyên trọng trọng gật đầu, tại Tần Vũ chỉ thị xuống, cấp tốc rời đi đi an bài cụ thể công việc. Tần Vũ thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phương xa mới trường thi. Kia là một mảnh khoáng đạt quảng trường, dùng để tiến hành vòng thứ 2 thể năng cùng võ nghệ khảo hạch. Sáng sớm gió nhẹ lay động hắn long bào, mang đến một chút hơi lạnh. Tần Vũ thấp giọng tự lẩm bẩm, người ta Đại Tần tương lai có thể ở những người tuổi trẻ này trong tay tỏa sáng quá mang. Trên quảng trường, các thí sinh xếp thành chỉnh tề đội ngũ, chờ đợi khảo thí bắt đầu. Tần Vũ tự mình đến tới hiện trường, tuần sát mỗi một cái góc, bảo đảm hết thảy đều theo kế hoạch tiến hành. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng rơi vào các thí sinh trên thân, đã có cổ vũ, cũng có nghiêm khắc. Vậy hạ giá lâm. Quan giám khảo hô to một tiếng, tất cả thí sinh đều đồng loạt quỳ lạy hành lễ. Xin đứng lên. Tần Vũ thanh âm rõ ràng hữu lực, hắn chậm rãi đi đến trung ương, ánh mắt liếc nhìn đám người. Các ngươi đều là Đại Tần tương lai lương đống, nguyện các ngươi tại cuộc thi lần này bên trong thể hiện ra thực lực chân chính. Các thí sinh cùng kêu lên đáp lại, thanh âm như sấm rền quanh quần trên quảng trường. Lập tức, khảo thí chính thức bắt đầu. Tần Vũ đứng ở một bên, thâm tình nhìn chăm chú. Một tên thanh niên thí sinh đứng tại đường băng điểm xuất phát, hắn hai mắt sáng ngời có thần, hiển nhiên bao hàm lòng tin. Tần Vũ nhận ra hắn, đây là tới từ xa xôi thôn Trang Lưu Sơn, đứa nhỏ này rất có thiên phú. Lưu Sơn hít sâu một hơi, theo hiệu lệnh một tiếng vang lên. Cấp tốc như mũi tên rời cung xông ra, như mãnh hổ hạ sơn. Tần Vũ không tự chủ được vì hắn lau một vệt mồ hôi, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đứa nhỏ này quả nhiên bất phàm, nếu có thể thuận lợi thông qua, nhất định là ta Đại Tần may mắn. Cùng lúc đó, một bên khác võ nghệ khảo hạch khu, một tên thiếu niên đang cùng giáo đầu luận bàn kiếm kỹ, hắn thân pháp nhanh nhẹn, kiếm thuật tinh xảo, tựa như múa long ảnh. Tần Vũ khẽ gật đầu, trong lòng thầm khen. Không sai, lần này thí sinh quả nhiên nhân tài đông đúc. Đột nhiên, từ trong đám người truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Tần Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên thí sinh tại độ khó cao nhảy vọt trong động tác trượt chân ngã sấp xuống, thống khổ che lấy mắt cá chân. Quan giám khảo lập tức tiến lên xem xét tình huống. Tần Vũ trong lòng siết chặt, bước nhanh đi qua, lo lắng mà hỏi thăm. Bị thương nghiêm trọng không? Vậy hạ, không tính quá nghiêm trọng, chỉ là rất nhỏ bị trật. Quan giám khảo hồi báo. Ngã sấp xuống thí sinh tên là Lý Hạo, hắn cúi đầu nhìn dưới mặt đất, trên mặt viết đầy hối hận cùng khổ sở. Vậy hạ, thật xin lỗi, ta cô phụ kỳ vọng của ngài. Tần Vũ vô vô bờ vai của hắn, ôn hòa nói. Đây không phải lỗi của ngươi, dũng cảm phấn đấu mới là trọng yếu nhất. Chữa khỏi vết thương, lần sau còn có cơ hội. Lý Hạo trong mắt lóe lên cảm kích quan mang, yên định áp. Tạ bệ hạ dạy bảo, thần nhất định sẽ càng thêm cố gắng, không phụ Đại Tần chi danh. Vòng thứ 2 khảo thí kéo dài cả ngày, thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây mới cuối cùng kết thúc. Tần Vũ nhìn qua dần dần rời sân các thí sinh, trong lòng tràn đầy phức tạp tình cảm. Hắn biết, những hài tử này mỗi người đều là Đại Tần tương lai một bộ phận. Bọn hắn trưởng thành cùng thành tựu, đem quyết định cái này vương triều vận mệnh. Bệ hạ, lần này thể năng cùng võ nghệ khảo hạch bên trong, có mấy tên thí sinh biểu hiện càng đột xuất, phải chăng cần đặc biệt chú ý? Vương Trung Xuyên đi lên phía trước, cẩn thận từng ly từng tí đề nghị. Tần Vũ nhẹ gật đầu, ánh mắt thâm thúy. Không sai, nhất là cái kia Lưu Sơn cùng cái kia kiếm thuật tuấn tú thiếu niên, tiềm lực của bọn hắn không thể khinh thường. Sau đó để cho bọn họ tới thấy ta. Vương Trung Xuyên lĩnh mệnh rời đi. Tần Vũ thì đứng tại chỗ, nghĩ ngợi trận này khảo thí phía sau sâu xa ý nghĩa. Sau đó không lâu, Lưu Sơn cùng cái kia kiếm thuật thiếu niên được đưa tới Tần Vũ trước mặt, hai người thần sắc khẩn trương lại kích động. Các ngươi không chỉ có biểu hiện ưu dị, cũng hiện ra đại tần thanh niên vốn có dũng khí cùng trí tuệ. Tần Vũ thanh âm ôn hòa mà hữu lực. Ta hy vọng các ngươi có thể tiếp tục cố gắng, là đại tần làm ra công hiến. Lưu Sơn cùng thiếu niên kích động đến khó mà nói nên lời, cùng kêu lên đáp. Tạ bệ hạ tín nhiệm, chúng thần định không phụ sự mong đợi của mọi người. Tần Vũ nhẹ gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ mỉm cười. Đi thôi, tiếp tục cố gắng, tương lai của các ngươi để cho chính các ngươi biết. Màn đêm lần nữa giáng lâm, Tần Vũ đạp trên gió nhẹ về tới cung điện. Tần Vũ đạp trên gió nhẹ, đi tới hắn hậu cung. Trong cung điện tĩnh mịch mà trang nghiêm, rèm cửa rủ xuống, đèn đuốc chập chờn. Hoàng hậu Lâm Uyển đang ngồi ở phía trước cửa sổ, trong tay bưng lấy một quyển kinh thi, hai đầu lông mày lộ ra một tia thanh nhã cùng yên tĩnh. Nhìn thấy Tần Vũ tiến đến, nàng đem thư quyển buông xuống, dịu dàng nên đón tiếp lấy. "Bệ hạ, hôm nay công vụ vất vả sao?" Lâm Uyển nhẹ giọng hỏi, trong ánh mắt mang theo lo lắng. Tần Vũ mỉm cười, lôi kéo tay của nàng, ở một bên trên ghế mây ngồi xuống. Hắn ôn nhu đáp lại nói: "Hôm nay ân khoa khảo thí rất thuận lợi, có mấy vị thí sinh biểu hiện vô cùng xuất sắc, trong đó có một vị tên là Lưu Sơn Hải Tử, làm cho người khác sâu ấn tượng." Lâm Uyển cảm thấy hứng thú gật gật đầu, tinh xảo đầu lông mày hơi chút chọn. "Lưu Sơn, cái tên này nghe rất bình thường, có thể hắn có thể bị bệ hạ đề cập, nhất định là bất phàm người." Tần Vũ ánh mắt nhu hòa xuống tới, xem lấy trong cuộc thi đủ loại tình cảnh. Lưu Sơn đến từ một cái xa xôi thôn trang, nhưng hắn có thiên phú kinh người cùng ý chí bất khuất. Tại thể năng khảo hạch bên trong, hắn như hổ giống như bán gọn, hiển thị rõ lực lượng cùng tốc độ. Lâm Uyển cười gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Đế quốc cần nhân tài như vậy, nhất là tại cái này phong vân biến ảo thời đại. Bệ hạ tuệ nhãn thức tài, đây cũng là đại tần chi phúc. Mặt khác, còn có một vị thiếu niên, kiếm thuật tinh xảo, bản lĩnh nhanh nhẹn. Tần Vũ nói tiếp, trong mắt lóe lên một vẻ hân thưởng. Kiếm thuật của hắn còn như long ảnh vũ động, mỗi một chiêu mỗi một thức đều tinh chuẩn vô cùng. Ngươi nói, thế nhưng là vị kia trên quảng trường tuấn tú thiếu niên. Lâm Uyển dường như nhớ ra cái gì đó. Tần Vũ nhẹ gật đầu. Chính là, biểu hiện của hắn khiến cho mọi người vì thế mà choáng váng. Chúng ta đại tần tương lai, xác thực cần như vậy có tài hoa, lại có dũng khí người trẻ tuổi. Lâm Uyển nhẹ nhàng rúc vào Tần Vũ đầu vai, ngữ khí nhu hòa. Bệ hạ nói tới những này, thật nhường thần thiếp cảm thấy an tâm. Đế quốc có cái này tuổi trẻ nhân tài trụ cột, nhất định có thể ngày càng phồn vinh. Tần Vũ cúi đầu, hôn một cái Lâm Uyển cái trán, dịu dàng nói: "Ngươi là ta lương bạn, cho tới nay đều đang yên lặng ủng hộ ta. Ngươi lý giải cùng làm bạn, mới là động lực lớn nhất của ta." Hai người đắm chìm tại thời khắc này ôn nhu bên trong, sau đó, Lâm Uyển hòa hoãn cải biến chủ đề. "Bệ hạ, vị kia kẻ bị thương thí sinh tình huống như thế nào?" Tần Vũ sắc mặt hơi đổi một chút, hiện lộ ra một tia lo lắng. Tên của hắn gọi Lý Hạo, chỉ là rất nhỏ bị trật, nhưng ta có thể nhìn thấy trong mắt của hắn hối hận cùng thất lạc. Ta khích lệ hắn, nhường hắn đừng từ bỏ, hy vọng hắn có thể mau chóng khôi phục, nhặt lại lòng tin. Chương 708, xét luận chi tranh. Chương 708, xét luận chi tranh. Lâm Uyển ôn nhu an ủi. Lý Hạo hắn sẽ minh bạch bệ hạ dụng tâm lương khổ. Nhất thời ngăn trở cũng không đáng sợ, chỉ cần tâm hắn nghi ngờ hy vọng, chắc chắn sẽ có cơ hội chứng minh chính mình. Tần Vũ gật gật đầu, trong lòng dãy rủa tâm tình rất phức tạp dần dần hòa hoãn lại. Cung điện bên ngoài, ánh trăng như nước vẩy vào trong đình viện, thanh nhã mà yên tĩnh. Tần Vũ cùng Lâm Uyển ôm nhau mà ngồi, thưởng thụ lấy sự yên tĩnh hiếm có này thời khắc. Đúng rồi. Lâm Uyển đột nhiên ngẩng đầu, do dự một chút sau hỏi: "Bệ hạ, Tôn Hiền đại nhân tại Ân Khoa về sau có gì chỉ thị a?" Tần Vũ hơi suy nghĩ một chút, nói: "Tôn Hiền đại nhân đối Lưu Sơn cùng thiếu niên kia đều rất xem trọng, hắn hy vọng có thể vì bọn họ sáng tạo càng nhiều trưởng thành cơ hội, để bọn hắn có thể tốt hơn phát huy tài hoa. Đây cũng là ta hy vọng." Lâm Uyển trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Tôn Hiền đại nhân có nhìn xa hiểu rộng, bệ hạ có dạng này trung thành lại cơ trí thần tử phụ tá, nhất định có thể thành tựu một phen sự nghiệp to lớn. Tần Vũ cười khẽ, ngữ khí ôn hòa: "Tại trong loạn thế này, chúng ta mỗi người đều tại tận chính mình cố gắng lớn nhất. Bất quá có ngươi ở bên người, tất cả biến càng có ý nghĩa." Hắn nắm chặt Lâm Uyển tay, cảm thụ được lẫn nhau ấm áp. Đêm đã khuya, trong cung điện bên ngoài đều tĩnh hơn im lặng. Hai người lặng lặng ôm nhau, không cần nhiều lời, trong lòng đã có thiên ngôn bản ngữ. Sáng sớm hôm sau, chân trời sơ lộ ánh dạng đông chiếu sáng toàn bộ hoàng cung. Đình viện hoa cỏ tại sương sớm thẩm thấu vào lộ ra tươi mát mùi thơm ngát. Tần Vũ sớm đứng dậy, thân mang một bộ hắc kim bào hắn đứng tại trước điện, khí vũ hiên ngang, ánh mắt kiên định. "Bệ hạ, hôm nay Ân Khoa một vòng cuối cùng sách luận lập tức liền muốn bắt đầu." Tôn Hiền đại nhân, thân mang một bộ màu xanh lá cây đậm quan bảo, cầm trong tay thẻ tre, vươn bước đi vào trong điện. Bước tiến của hắn tuy nhỏ, lại lộ ra một cỗ trầm tĩnh lực lượng. Hắn thật sâu hành lễ, trong ánh mắt mang theo vài phần chờ mong cùng trầm tư. Tần Vũ gật gật đầu, trên mặt lộ ra bình tĩnh nhưng không mất uy nghiêm vẻ mặt. "Quá trình đều an bài thỏa đáng sao?" "Đúng vậy, bệ hạ. Tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng. Tham dự sách luận các thí sinh cũng đã ở đại sảnh tập kết hoàn tất." Tần Vũ xoay người lại, mỉm cười. "Vậy liền bắt đầu đi." Trong giọng nói của hắn lộ ra một loại khó mà che giấu chờ mong cùng lòng tin. Xét luận trong đại điện, đến từ các nơi học sinh tề tụ một đường. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy khẩn trương mà mong đợi thần sắc. Tần Vũ cùng Tôn Hiền đại nhân đi vào đại điện lúc, huyên náo đại sảnh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Mỗi một cái thí sinh đều ngẩng đầu nhìn chăm chú lên đại tần đế vương. Tần Vũ nhìn khắp bốn phía, trầm ổn mở miệng nói: "Hôm nay là ân khoa một vòng cuối cùng khảo hạch, xét luận. Các ngươi chỗ hiện ra không chỉ là tài hoa cùng trí tuệ, càng là đối với đại tần trung thành cùng trách nhiệm. Hy vọng các ngươi có thể tận tâm phát huy, biểu hiện ra nhất mặt tốt." Lời của hắn trầm ổn mà hữu lực, trong nháy mắt đốt lên trong sảnh thí sinh đấu trí. Sau đó, Tôn Hiền đại nhân bắt đầu tuyên đọc sách luận đề mục. Mỗi một cái đề mục đều dán vào ngay lúc này đại tần gặp phải vấn đề thực tế, gồm cả hiện thực tính cùng tính khiêu chiến. Các thí sinh nhanh chóng tiến vào trạng thái, trong điện chỉ nghe sàn sạt giấy bút âm thanh liên tục không ngừng. Tần Vũ đứng ở một bên, ánh mắt tại mỗi một cái thí sinh trên thân tuần sát, phản phất tại xem kỹ mỗi một cái lòng mang khát vọng tuổi trẻ tài tuấn. Lâm Viễn cũng lặng yên đi vào đại sảnh, nàng đứng tại Tần Vũ bên cạnh, ánh mắt nhu hòa nhìn chăm chú lên những cái kia gương mặt trẻ tuổi. Vậy hạ, những hài tử này đều tràn đầy nhiệt tình cùng hy vọng. Hy vọng bọn họ bên trong người nổi bật có thể có cơ hội trong tương lai vì đế quốc hiệu lực. Tần Vũ khẽ gật đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia vui mừng. Đại Tần đang cần nhân tài như vậy, bất luận đi qua vẫn là tương lai, những người tuổi trẻ này đều là chúng ta nhất lực lượng trọng yếu. Mấy canh giờ sau, xét luận kết thúc. Các thí sinh đưa trước chính mình bài thi, chậm rãi rời đi đại điện. Mà Tần Vũ cùng Tôn Hiền đại nhân thì bắt đầu cẩn thận đọc qua mỗi một phần sách luận văn chương, tìm kiếm những cái kia xuất sắc nhất kiến giải cùng trí tuệ. Bản này sách luận cũng là có chút ý tứ. Tôn Hiền đại nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia khen ngợi. Hắn đem một phần bài thi đưa cho Tần Vũ. Tần Vũ tiếp nhận bài thi, cẩn thận đọc. Sau một lát, hắn lộ ra hài lòng mỉm cười. Đây là Lưu Sơn sách luận. Lần này đề mục hắn chọn là như thế nào tại biên cảnh trấn an dân tâm, cũng đề nghị sáng tạo càng nhiều cứ điểm lấy củng cố phòng tuyến. Không sai. Tôn Hiền đại nhân gật đầu đồng ý. Lưu Sơn không gần như chỉ ở thể năng cùng kiếm thuật bên trên biểu hiện xuất chúng, sách luận bên trên tư duy cũng cực kỳ kín đáo lại có chiều sâu. Nhân tài như vậy, đúng là chúng ta cần thiết. Tần Vũ đem bài thi nhẹ nhàng buông xuống, ánh mắt kiên định. Lưu Sơn tài trí cùng dũng khí, không thể nghi ngờ là đại tần tương lai lực lượng trung kiên. Chúng ta muốn cho hắn càng nhiều cơ hội, nhường hắn có thể tại trong thực tế chứng minh chính mình. Lâm Viễn mỉm cười chen vào nói. Như vậy một vị khắc kiếm thuật cao siêu thiếu niên đâu? Hắn tại sách luận bên trên biểu hiện như thế nào? Tên của hắn gọi Hàn Vân. Tôn Hiền đại nhân tiếp tục đọc qua bài thi, tìm ra Hàn Vân sách luận. Hắn lựa chọn là như thế nào thông qua ngoại giao thủ đoạn giải quyết biên cảnh phân tranh. Mặc dù không giống Lưu Sơn như thế toàn diện xâm nhập, nhưng hắn nói lên đề nghị cũng là hiện thực có thể thực hiện, hiện ra hắn đặc biệt tiến giải. Lâm Viễn gật gật đầu, lộ ra hài lòng mỉm cười. Xem ra những người tuổi trẻ này đều rất có tiềm lực. Đại tần tương lai, đáng để mong chờ. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Hiền đại nhân, trong giọng nói mang theo vài phần nghiêm túc. Những này ưu tú hài tử, chúng ta muốn hết sức bồi dưỡng. Bọn hắn là đế quốc lương đống, là chúng ta nên đón tương lai khiêu chiến hy vọng. Tôn Hiền đại nhân trịnh trọng gật gật đầu. Thân minh bạch, sẽ đem những này có tiềm lực bọn nhỏ đưa đến các đại quân doanh cùng các nơi thực địa rèn luyện, để bọn hắn tại trong thực tiễn trưởng thành, chân chính là đại tần sở dụng. Lâm Viễn nhẹ nhàng kéo lại Tần Vũ cánh tay, trong ánh mắt tràn đầy ấm áp. Vậy hạ, đây hết thể an bài đến như thế thỏa đáng, chắc hẳn đại tần tương lai sẽ càng thêm huy hoàng. Tần Vũ nắm chặt Lâm Viễn tay, nhẹ nói: Các ngươi có dạng này lương thần cùng hiền nội trợ, ta đối tương lai của đế quốc tràn ngập lòng tin. Sáng sớm hôm sau, quảng trường đã đầy ắp người. Lễ bộ thị lang đứng tại trên đài cao, trong tay bưng lấy một quyển màu đỏ tơ lụa bao khóa danh sách, thần tình nghiêm túc mà trang trọng. Trong sân rộng, suốt ruột tuổi trẻ gương mặt từng cái đập vào mi mắt, mỗi người đều khẩn trương chờ đợi kết quả cuối cùng. Tần Vũ thì đứng ở một bên, gió nhẹ nhẹ phất hắn áo bào, uy nghiêm mà ung dung nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Các vị thí sinh, hôm nay chúng ta đem công bố lần này ân khoa khảo hạch xếp hạng. Lễ bộ thị lang thanh âm rõ ràng vang dội, truyền khắp toàn bộ quảng trường. Mỗi người chú ý lực đều bị hấp dẫn tới, trong không khí tràn ngập chờ mong cùng lo nghĩ khí tức. Hạng nhất, Lưu Sơn. Theo lễ bộ thị lang nói xong, một mảnh tiếng hoan hô trong đám người nổ tung. Lưu Sơn từ trong đám người đi ra, đứng ở trước sân khấu, mang trên mặt vẻ mặt kích động, lại cố gắng duy trì trấn định. Chương 709, tuyên bố xếp hạng. Chương 709, tuyên bố xếp hạng. Hắn hướng phía Tần Vũ thật sâu cúi đầu, trong ánh mắt lóe ra kiên định quyết tâm. Lưu Sơn, ngươi sách luận cùng biểu hiện làm cho người khác sâu ấn tượng. Tần Vũ bình tĩnh nói, ngữ điệu bên trong lộ ra đối tuổi trẻ tài tuấn coi trọng. Hy vọng ngươi có thể ở tương lai tiếp tục phát huy tài trí của mình cùng dũng khí, là đại tần cống hiến lực lượng. Lưu Sơn song quyền nắm chặt, lần nữa không người bái thật sâu. Thân Lưu Sơn, tất nhiên không phụ bệ hạ kỳ vọng cao. Tên thứ hai, Hàn Vân. Lễ bộ thị lang tiếp tục tuyên bố. Hàn Vân đứng ra, bước tiến của hắn nhẹ nhàng, trong mắt tràn đầy tự tin. Mặc dù xếp hạng tại Lưu Sơn về sau, nhưng hắn như cũng lộ ra rất hài lòng. Hàn Vân, ngươi tại kiếm thuật bên trên tạo nghệ đồng dạng làm cho người tán thưởng. Tần Vũ gật gật đầu. Ngươi sách luận mặc dù hơi có không đủ, nhưng cũng không thiếu độc đáo kiến giải. Hy vọng ngươi có thể ở trong thực tiễn không ngừng tăng lên chính mình. Hàn Vân thẳng tắp thân thể, chỉnh trọng đáp lại. Thần Hàn Vân chắc chắn đem hết khả năng là đại tần hiệu lực. Lúc này, Tôn Giang đại nhân đi đến Tần Vũ bên người, nhỏ giọng nói: "Bệ hạ, còn có mấy vị biểu hiện ưu dị thí sinh, chúng ta phải chăng cũng muốn cùng nhau ngợi khen?" Tần Vũ nhìn khắp bốn phía, nhìn thấy đông đảo người tuổi trẻ chờ đợi ánh mắt, mỉm cười, nhẹ gật đầu. "Không sai, lần này ân khoa rất nhiều thí sinh đều biểu hiện vô cùng xuất sắc, chúng ta nên cho bọn họ thêm cơ hội nữa." Trên quảng trường, Lâm Viễn lặng lẽ đến gần, nhẹ giọng đối Tần Vũ nói: "Bệ hạ, nhìn những hài tử này cỡ nào tràn ngập hy vọng, đây chính là chúng ta tương lai của đế quốc." Tần Vũ gật đầu. "Đúng là như thế." Lập tức hắn mặt hướng đông đảo thí sinh. Hôm nay, ngoại trừ Lưu Sơn cùng Hàn Vân bên ngoài, còn có mấy vị biểu hiện ưu dị thí sinh, chấm quyết định cho các ngươi càng nhiều cơ hội rèn luyện. Các ngươi đem bị phân phối đến các đại quân doanh cùng các nơi thực địa rèn luyện. Thanh âm của hắn trang trọng mà hữu lực, mỗi một câu nói đều như là thiên quân, trầm trọng rơi vào các thí sinh trái tim. Đông đảo thí sinh kích động đến cơ hồ quên hết mọi thứ, nhao nhao hô to Ngô Hoàng vạn tuế, toàn bộ quảng trường bị một mảnh tiếng hoan hô bao phủ. Lễ bộ thị lang đem danh sách tiếp tục tuyên đọc xuống dưới, trên quảng trường bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt. Mỗi một cái bị điểm danh thí sinh đều kích động bạt phần. Hướng phía Tần Vũ cung kính cong xuống, trên mặt mỗi người đều viết đầy đối tương lai chờ mong cùng đấu trí. Lấy ánh sáng phía dưới, quảng trường lộ ra phá lệ hùng vĩ. Trăm ngàn trương gương mặt trẻ tuổi nổi bật đại tần phong thái, chính như Lâm Viễn lời nói, đây là tương lai của đế quốc. Tần Vũ cầm chặt Lâm Viễn tay, trong mắt lóe ra kiên định thần sắc. Có những người tuổi trẻ này, còn có các ngươi phụ tá, chấm đối tương lai tràn ngập lòng tin. Đại Tần huy hoàng, để cho bọn hắn tiếp tục biết. Quảng trường một chỗ khác, bọn thanh niên đang sốt ruột thảo luận lấy tương lai của mình kế hoạch. Lưu Sơn cùng Hàn Vân cũng bị vây quanh tại một đám người trẻ tuổi bên trong. Ánh mắt của bọn hắn kiên định, trong lời nói tràn đầy đối đế quốc yêu quý cùng trách nhiệm. Lưu Sơn, chúc mừng ngươi. Hàn Vân vô vô Lưu Sơn bả bay, cười nói. Hàn Vân, ngươi biểu hiện cũng rất ưu dị. Về sau chúng ta còn nhiều hơn nhiều giao lưu, cộng đồng là Đại Tần hết sức. Lưu Sơn cười đáp lại, trong mắt lóe ra thân mật quan mang. Trên quảng trường tiếng hoan hô dần dần lắng lại. Lễ bộ thị lang làm sửa lại một chút áo bào, tiếp tục tuyên đọc danh sách. Tên thứ ba, Trương Nghị. Trong đám người lần nữa bộc phát ra một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng âm thanh ủng hộ. Trương Nghị có chút làm sửa lại một chút vào áo, đi lên trước sân khấu. Trong mắt của hắn lóe ra kiên định, trên mặt tràn đầy không tiêu ngạo không tự ti thần sắc. Trương Nghị. Tần Vũ nhìn chăm chú lên hắn, trong lời nói mang theo một tia thưởng thức. Người sách luận cùng thực tế thao tác hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, làm người cũng khiêm tốn có độ. Dạng này khí độ, chấm rất vui mừng. Hy vọng ngươi có thể tiếp tục bảo trì. Trương Nghị hai tay ôm quyền, thật sâu không người chào. Thần Trương Nghị, định không cô phụ bệ hạ hy vọng, tận trung vì nước. Chấm nhớ kỹ ngươi từng tại biên cương từng có một đoạn thực chiến kinh nghiệm, trong cuộc sống tương lai, ngươi đem tiếp tục tiếp nhận biên cương trách nhiệm. Hy vọng ngươi dẫn đầu biên cương các tướng sĩ bảo vệ quốc gia, đánh lui quấy nhiễu. Tần Vũ ánh mắt kiên nghị hữu lực. Tạ bệ hạ ân sâu, thần nhất định đem hết khả năng bảo vệ đại tần. Trương Nghị đứng dậy, ngữ khí nói năng có khí phách. Lúc này, Tần Vũ ánh mắt đảo qua còn lại thí sinh, cuối cùng rơi vào một cái thân ảnh tiểu tiểu bên trên. Hạng tư, Lâm Uyển. Lâm Uyển từ trong đám người đi ra, trên mặt e lệ cùng kiên định cùng tồn tại. Bước tiến của nàng nhẹ nhàng mà kiên định, hai đầu lông mày để lộ ra không thể khinh thường khí chất. Lâm Uyển, ngươi sách luận chắc tuyệt, hành văn như lưu, lòng mang thiên hạ thường sinh. Nhất là ý thuật của ngươi, tại trong lần khảo hạch này càng đột xuất. Tần Vũ mỉm cười nói rằng. Lâm Uyển cúi đầu xuống, khiêm tốn đáp lại nói. Bệ hạ quá khen. Thần chỉ là hy vọng có thể vì bách tính phân ưu, tận chút sức mọn. Tâm ý của ngươi chấm minh bạch. Ngươi sẽ bị phái đến Bắc Cảnh chữa bệnh doanh địa, nơi đó bách tính khốn khổ, dịch bệnh hung hăng ngang ngược. Chấm hy vọng ngươi có thể sử dụng ý thuật của ngươi, cứu chữa thiên hạ thương sinh. Tần Vũ ngữ khí trịnh trọng. Thần Lâm Uyển chắc chắn không phụ trọng thác. Lâm Uyển kiên định trả lời, trong lòng đã đang suy tư như thế nào đối mặt sắp đến khiêu chiến. Lễ bộ thị lang tiếp tục tuyên đọc danh sách, theo một vị lại một vị ưu tú thí sinh danh tự bị đọc lên. Trên mặt của bọn hắn đều lóng lánh đối tương lai ước ao và tinh thần trách nhiệm. Bệ hạ, chúng ta phải chăng nên bắt đầu chia phân ra vụ? Tôn Giang đại nhân nhỏ giọng nhắc nhở. Tần Vũ nhẹ gật đầu, đối với trên quảng trường đông đảo thí sinh nói rằng, lần khảo hạch này kết quả, chúng ta không chỉ có muốn khen ngợi người nổi bật, càng phải cấp tốc để những này người mới thi triển tài hoa của bọn hắn, là đại tần cống hiến lực lượng. Hắn chuyển hướng Lưu Sơn. Lưu Sơn, ngươi tài tư mất tiệp, gái đúng châu ngứa. Chớ quyết định bổ nhiệm ngươi làm lại bộ lang trung, hiệp trợ triều chính. Lưu Sơn lần nữa không người bái thật sâu, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Đa tạ bệ hạ tín nhiệm, thần định không có nhục sứ mệnh. Tần Vũ tiếp lấy nhìn về phía Hàn Vân. Hàn Vân, ngươi kiếm thuật cao siêu, sẽ bị phái đi Tây Nam biên cảnh, chủ trưởng huấn luyện quân sự, bảo vệ biên cảnh an toàn. Thần nhất định đem hết khả năng thủ vệ đại tần Giang Sơn. Hàn Vân ưỡn ngực, ánh mắt như kiếm. Tần Vũ ánh mắt lần nữa đảo qua quảng trường, trong mắt tràn ngập lòng tin. Mỗi người các ngươi đều có chính mình sở trường cùng chức trách, chấm hy vọng các ngươi tại riêng phần mình trên cương vị, tận tâm tận lực, là đại tần tương lai mà phấn đấu. Lễ bộ thị lang giơ lên trong tay danh sách, trở xuống là cái khác thí sinh phân công kết quả. Hắn từng cái đọc lên danh tự, tới tương ứng chức vị cùng sứ mệnh. Hạng 5, Lý Quang, đảm nhiệm Đông Hải thủy quân quan tiên phong. Hạng 6, Tôn Hà, mặc cho Bắc Mạc thái thú, quản lý dân sinh. Mỗi một câu phân công đều cho thấy đối cái này tuổi trẻ tài tuấn tín nhiệm cùng chờ mong. Trên quảng trường các thí sinh nhao nhao đáp lại mệnh lệnh, nhao nhao biểu thị nhất định sẽ máu chảy đầu rơi, không phụ thế nhìn. Cuối cùng, Tần Vũ nhìn khắp bốn phía, kiên định nói: "Các ngươi là đại tần tương lai, hy vọng các ngươi có thể lấy hôm nay quyết tâm cùng tín nhiệm, là đại tần khai sáng một cái mới tình thế." Chương 710, Triều đình quyết sách chương 710, Triều đình quyết sách chấm, cùng các vị thần tử đều đem toàn lực ủng hộ các ngươi. Trên quảng trường, vang lên lần nữa tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hô: "Nô hoàng vạn tuế!" Âm thanh vang động núi sông, quanh quẩn tại trái tim của mỗi người. Tuổi trẻ các thí sinh nguyên một đám ánh mắt kiên định, đầy cõi lòng hy vọng cùng đấu trí. Tản mát ra cùng đế quốc này giống nhau vô tận sức sống. Theo mặt trời dần dần lặn về tây, tiễn biệt nghi thức kết thúc. Các thí sinh ngay ngắn trật tự chuẩn bị tiến về riêng phần mình cương vị, là đại tần tương lai mà cố gắng phấn đấu. Tần Vũ thở dài nhẹ nhõm sau, tại thị vệ hộ tống hạ chậm rãi hướng hoàng cung đi đến. Chân trời giáng chiều nhuộm đỏ cả bầu trời, tâm tình của hắn không hiểu dễ dàng một chút. Trở lại hoàng cung, vừa hạ xuống tòa, Tần Vũ liền đối với bên cạnh đại thần nói rằng: "Tôn Giang, hôm nay các thí sinh biểu hiện như thế nào?" Tôn Giang có chút không người đáp: "Bệ hạ, các vị thí sinh đều là nhân tài kiệt xuất chi tài, mỗi một cái phân công đều trải qua cẩn thận suy tính, định sẽ không để cho bệ hạ thất vọng." Tần Vũ hài lòng gật gật đầu, trong lòng đắc định. Tôn Giang rời khỏi sau, Tần Vũ xoay người, đối đứng ở một bên Hầu Cận nói rằng: "Truyền lệnh xuống, mời Triệu tướng quân vào cung nghị sự." Hầu Cận lĩnh mệnh, cấp tốc đi ra ngoài điện. Chỉ chốc lát sau, Triệu tướng quân tiến đến, chắp tay hành lễ: "Bệ hạ, ngài triệu kiến ta." Tần Vũ vô vô Triệu tướng quân bả vai, trong giọng nói có chút lo lắng: "Triệu tướng quân, những năm này ngươi tại Bắc Cảnh mệt nhọc không ít. Bây giờ, ta có lòng tăng cường Bắc Cảnh phòng ngự, không biết ngươi có gì cao kiến?" Triệu tướng quân chậm rãi nói rằng: "Bệ hạ, Bắc Cảnh hoang vắng, phòng tuyến kéo dài, nếu muốn tăng cường phòng ngự, cần vận dụng càng nhiều tinh nhuệ chi binh, đồng thời phân phối đầy đủ lương thảo trợ giúp." Tần Vũ nhẹ nhàng gật đầu, trầm tư một lát sau nói rằng: "Tốt, ta sẽ chuyên môn phân phối một nhóm tinh nhuệ chi binh tiến về Bắc Cảnh, đồng thời an bài sung túc lương thảo. Lâm Viễn cũng sẽ theo quân tiến về, y thuật của nàng có lẽ có thể giảm bớt ngươi một chút gánh vác." Triệu tướng quân nhãn tỉnh sáng lên, lập tức tràn đầy lòng tin: "Đa tạ bệ hạ thương cảm, thần định không phụ nhờ bà." Tần Vũ mỉm cười, phất tay ra hiệu hắn xuống dưới chuẩn bị. Đêm dần khuya, hoàng cung hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có một chiếc đèn cung đình vẫn sáng. Tần Vũ ngồi tại trước thư án, nhìn xem chất trên bản chồng như núi tấu chương, lông mày có chút khóa lên. "Bệ hạ, nên nghỉ tạm." Một đạo thanh âm ôn nhu từ ngoài cửa truyền đến. Tần Vũ ngẩng đầu, phát hiện là cái sau đi tới cửa. Hắn đứng dậy nên đón, nhẹ nói: "Mẫu hậu, chuyện hôm nay vụ nặng nề, hài nhi không thể không gấp rút xử lý." Thái hậu khe khẽ thở dài, lôi kéo Tần Vũ tay: "Vũ nhi, quân chủ tuy nặng mặc cho trên vai, nhưng cũng cần bảo trọng thân thể. Mẫu hậu lo lắng ngươi quá vất vả." Tần Vũ cảm kích cười cười: "Mẫu hậu, hài nhi minh bạch." Hôm sau, Tần Vũ đi vào tào triều, trên điện thần tử tụ tập, đều đang chờ đợi quân chủ huấn thị. Tần Vũ chậm rãi đi đến cao vị, đảo mắt một vòng, mở miệng nói ra: "Chúng khanh gia, hôm nay có gì tấu sự tình?" Lễ bộ thượng thư đầu tiên tiến lên một bước, chắp tay nói: "Bệ hạ, hôm qua đến đây báo danh các nơi quan viên đều đã an bài thỏa đáng, mời bệ hạ quân xem xét." Tần Vũ đuốt cằm nói: "Rất tốt, lưu lại kỹ càng tên sổ ghi chép, chấm sau đó xem qua." Tiếp lấy, lại bộ thượng thư Lưu Sơn tiến lên, bẩm: "Bệ hạ, có thần dân thượng đấu, Đông Hải thủy quân có phản loạn hiện ra, tướng lĩnh Lý Quang vẫn cần tiến một bước khảo sát nghiệm chứng." Tần Vũ nhướng mày, lập tức hỏi ngược lại: "Phản loạn hiện ra như thế nào?" Lưu Sơn đáp: "Theo thám tử hồi báo, hải vực bên trên gần đây càng phát ra không bình yên, khả năng có đông đảo quân giặc âm thầm châm ngòi, ý tại tan rã ta Đông Hải phòng tuyến." Tần Vũ suy nghĩ một lát, quả quyết hạ lệnh: "Truyền lệnh Lý Quang tăng cường tuần phòng, đồng thời điều động trấn thủ đại tướng tiến đến đốc tra, như có bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức hướng triều đình báo cáo." Sau đó, binh bộ thượng thư tiến lên bẩm báo: "Tây Nam biên cảnh tình huống khẩn cấp, nhu cầu cấp bách tiếp viện." Tần Vũ trầm giọng nói: "Hàn Vân đã phó Tây Nam, mệnh hắn chủ tính trung điều hành binh mã, cần phải bình định thế cục." Toàn bộ tảo triều, Tần Vũ không ngừng phân tích, xử lý các nơi cấp báo, quyết sách cấp tốc minh quyết, thể hiện ra vương giả phong phạm. Giữa trưa, Tần Vũ rời đi triều đình, trở lại ngự thư phòng, đang chuẩn bị làm sơ nghỉ ngơi, chợt có người thông báo nói: "Bệ hạ, Lâm Uyển cầu kiến." Tần Vũ phất phất tay, để cho nàng đi vào. Lâm Uyển đi lại nhẹ nhàng đi vào ngự thư phòng, hướng Tần Vũ hành lễ: "Bệ hạ." Tần Vũ ôn hòa nói với nàng: "Lâm Uyển, Bắc Cảnh nhiệm vụ gian khổ, ngươi nhưng có lòng tin?" Lâm Uyển nhìn thẳng Tần Vũ, đầy cõi lòng kiên định trả lời: "Bệ hạ xin yên tâm, thần tất nhiên đem hết khả năng trị bệnh cứu người." Tần Vũ lộ ra nụ cười hài lòng: "Tốt, xuất phát sắp đến, quên rồi chấm nhắc nhở." Lâm Uyển kiên định gật đầu. Đưa tiễn Lâm Uyển, Tần Vũ lâm vào trầm tư. Tần Vũ đưa tiễn Lâm Uyển, một thân một mình ngồi tại trước thư án, ánh mắt trông về phía xa, tâm sự nặng nề. Hắn biết, Bắc Cảnh vấn đề nếu không giải quyết, đem đối toàn bộ Đại Tần mang đến to lớn tai họa ngầm. Nhưng mà, chuyện đã quyết định, hắn chỉ có thể lựa chọn toàn lực ủng hộ, đem chuyện xử lý đúng chỗ. "Bệ hạ, Ngự Thiện phòng đã chuẩn bị tốt bữa tối." Nội thị tổng quản cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Tần Vũ khẽ gật đầu, đứng dậy, hướng Ngự Thiện phòng đi đến. Trên đường đi, hắn lướt qua cung đình các nơi cảnh trí, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối không cách nào dứt bỏ những cái kia gấp vấn đề cần giải quyết. Đi vào Ngự Thiện phòng, trên bàn bày đầy tinh xảo đồ ăn, nhưng mà hắn lại không có quá nhiều khẩu vị. "Vũ Nhi, nhiều chuyện như vậy còn không bỏ xuống được sao?" Một cái mềm mại thanh âm tại phía sau hắn vang lên. Tần Vũ quay đầu, trông thấy Thái hậu chậm rãi mà đến. Hắn lập tức tiến ra đón, đỡ lấy mẫu hậu, đưa nàng an trí tại bên cạnh bàn. Thái hậu nhìn xem nhi tử mệt mỏi bộ dáng, hơi nhíu nhíu lông mày. "Mẫu hậu, hài nhi chỉ là lo lắng quốc sự, quên đi thời gian." Tần Vũ nhẹ nói, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tại cái trán lập lòe. Thái hậu vô vô mu bàn tay của hắn, lộ ra chịu mến nụ cười. "Ta biết, ngươi một lòng vì thiên hạ bách tính muốn, nhưng ngươi cũng nên yêu quý tự thân, vì Đại Tần tương lai, ngươi nhất định phải bảo trọng thân thể." Tần Vũ trầm mặc một lát, lập tức gật gật đầu. Hắn hiểu được mẫu hậu dụng tâm lương khổ. Hai người ngắn ngủi nói chuyện nhường tâm hắn tự thoáng được đến bình phục. "Mẫu hậu nói đúng, hài nhi sẽ thêm chú ý thân thể." Tần Vũ trấn an một tiếng, liền bắt đầu dùng nữa. Dùng nữa qua đi, Tần Vũ cáo biệt Thái hậu, chậm rãi đi trở về ngự thư phòng. Thân ảnh của hắn trong bóng chiều lộ ra càng cao to hơn cùng kiên nghị. Vừa bước vào ngự cửa thư phòng hạng, Tần Vũ đã nhìn thấy Tham Nhu đại thần Lý Trung đang đợi. Trong tay bưng lấy một quyển hồ sơ, thần sắc trang nghiêm. Tần Vũ trong lòng có một tia hay nấy, vị này trung thần vì quốc gia đại sự vất vả, hồi lâu chưa từng nghỉ ngơi. "Lý đại nhân, đợi lâu." Tần Vũ chủ động mở miệng nói. bệ hạ nói quá lời, đều là vì quốc cống hiến sức lực, thần không chỗ lời oán giận. Lý Trung nhanh lên đem hồ sơ trình lên, ánh mắt lộ ra thật sâu kính ý cùng lo lắng. Tần Vũ mở ra hồ sơ, ý càng đọc. Chương 711, tăng bắt lương thảo. Chương 711, tăng bắt lương thảo phía trên liên quan tới Bắc cảnh báo cáo cầu chữ chói mắt. Lương thảo không đủ, quân tâm bất ổn, quân địch tới gần. Tần Vũ nhíu chặt lông mày bảy biện ra suy nghĩ sâu xa. Bệ hạ, chúng ta phải chăng nên tăng bắt lương thảo, tăng cường quân bị, để phòng bất chắc? Lý Trung cẩn thận từng ly từng tí đề nghị. Tần Vũ suy tư một lát, nhẹ gật đầu. Không sai, chúng ta nhất định phải hiệu quả nhanh chóng. Truyền lệnh xuống, điều phối trong kinh lương từ dư, cấp tốc mang đến Bắc cảnh. Mặt khác, điều động đắc lực tướng lĩnh, lấy ổn định quân tâm. Lý Trung lúc này lĩnh mệnh, vội vàng rời đi. Tần Vũ đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn, cảm giác mệt mỏi dần dần đánh tới. Nhưng hắn biết, giờ phút này như cũng không phải lúc nghỉ ngơi. Bóng đêm dần dần sâu, trong ngự thư phòng vẫn đèn đuốc sáng trưng, văn án bên trên chồng chất công việc vặt như núi. Tần Vũ lật xem mỗi một phần tấu chương, suy nghĩ tại khó phân phức tạp quốc sự ở giữa đi khắp. Trong lòng có của hắn một tia không cách nào ức chế cô độc, nhưng vì mảnh đất này, hắn không thể đổ hạ. Bệ hạ, thời điểm không còn sớm, nên nghỉ tạm. Nội thị tổng quản nhẹ giọng nhắc nhở. Tần Vũ phất phất tay, ra hiệu chính mình không ngại. Quốc sự chưa hết, ta làm sao có thể yên giấc? Nội thị tổng quản lui ra ngoài, Tần Vũ tiếp tục vùi đầu làm việc công. Lúc này, một cái thân ảnh quen thuộc lặng yên đi vào ngự thư phòng, hắn để bút xuống, ngẩng đầu nhìn lên, là Lâm Uyển. Thân thiếp thấy bệ hạ trắng đêm chưa ngủ, chuyên tới để nhìn xem phải chăng cần gì. Lâm Uyển ôn nhu nói, trong mắt tràn đầy lo lắng. Tần Vũ trong lòng hơi ấm, cảm kích nhìn xem nàng. Đa tạ Uyển nhi, chuyện nặng nề, chỉ sợ ta lao tâm lao lực không cách nào tránh khỏi. Lâm Uyển đến gần, dịu dàng nắm chặt tay của hắn. Bệ hạ, quốc sự tất nhiên trọng yếu, nhưng nếu không cường kiện chi thể, lại ứng đối ra sao tương lai khiêu chiến? Tần Vũ trong lòng hơi động, quan tâm của nàng làm hắn đấy lòng sinh ra một tia ấm áp. Uyển nhi, ngươi yên tâm, ta sẽ chú ý. Lâm Uyển khẽ gật đầu, ngữ khí kiên định. Bệ hạ, xin tin tưởng thần thiếp, đại tần nếu là đã mất đi ngươi, chính là đã mất đi lớn nhất dựa vào. Tần Vũ hít sâu một hơi, khẽ gật đầu một cái. Giờ phút này, hắn càng thêm kiên định trong lòng quyết tâm. Vô luận như thế nào không phụ giang sơn xã tắc, không phụ lòng hệ hắn lương nhân. Nơi xa, thiên đã đem minh, ánh bình minh vừa ló dạng. Mệt mỏi vượt qua ban đêm, nhưng hắn càng thêm khắc sâu lĩnh ngộ đầu vai trách nhiệm. Hắn biết mình nhất định phải càng thêm kiên cường, vì mảnh đất này, vì tình cảm chân thành thân nhân cùng thần tử. Truyền lệnh xuống, triệu tập trọng thần, sáng nay cần phải thương thảo quốc sách. Tần Vũ thanh âm tại yên tĩnh trong ngự thư phòng kiên định tiếng vọng. Thời gian trôi qua, trời mới vừa tờ mờ sáng, kim sắc ánh dạng đông xuyên thấu qua giấy cửa sổ rải vào ngự thư phòng. Tần Vũ bước nhanh đi hướng ghế ngồi của hắn, thần sắc trang trọng mà kiên định. Các quan văn đã nhao nhao vào chỗ, trên mặt mỗi người đều mang theo vài phần mỏi mệt. Nhưng không có người phàn nàn, bọn hắn biết rõ lúc này chính là quốc gia sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Bệ hạ, thần có chuyện quan trọng bẩm báo. Lý Trung từ trong đám người đứng ra, phá vỡ trầm mặc. Tần Vũ gật gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp. Duyên Hải Giá Qua hung hăng ngang ngược, cô ta mấy lần xuất chinh đều không thể hoàn toàn lắng lại. Giá Qua thuyền nhanh cực nhanh, hành động quỷ bí, cho phòng ngự của chúng ta mang đến rất nhiều khó khăn. Tần Vũ sau khi nghe xong, nhíu chặt lông mày. Hắn trầm ngâm một lát, đưa mắt nhìn sang bên cạnh đại tướng quân Triệu Kính. Triệu tướng quân, ngươi đối với cái này thấy thế nào? Triệu Kính đứng người lên, chắp tay nói. Bệ hạ, Giá Qua chi hoạn sát thực không thể khinh thường. Chúng ta cần một chi tinh nhuệ thủy sư, chuyên môn đối phó những này trên biển cường địch. Mặt khác, còn cần gia cố duyên hải tường thành, tăng cường dân gian phòng ngự. Tần Vũ gật đầu, ánh mắt kiên định. Nói rất có lý. Chỉ là chúng ta hiện tại Bắc cảnh lương thảo không đủ, tài nguyên khẩn trương, như thế nào dưới tình huống như vậy điều phối binh lực? Lý Trung tiếp lời đầu, hơi có vẻ do dự. Bệ hạ, thần cho rằng có thể từ phương Nam phân phối một chút lương thảo cùng thủy sư. Mặc dù đường xá xa xôi, nhưng căn hệ trọng đại, không thể không là. Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao nghị luận. Tần Vũ vung tay lên, trong phòng họp trong nháy mắt an tĩnh lại. Hắn trầm tư một lát, nhìn về phía chúng thần. Các vị ái khanh, ai nguyện ý xin đi giết giặc xuôi Nam phân phối lương thảo cùng thủy sư? Trong lúc nhất thời, không người trả lời. Cho đến Lâm Hạo, một vị tuổi trẻ võ tướng, ra khỏi hàng chắp tay nói: "Bệ hạ, thần nguyện lĩnh mệnh xuôi Nam, tất nhiên không phụ nhờ bà." Tần Vũ vui mừng nhìn xem Lâm Hạo, nhìn chăm chú lên cái kia sòng tràn ngập quyết tâm ánh mắt. "Tốt, ta liền giao này trách nhiệm cho ngươi, nguyện ngươi sớm ngày khải hoàn trở về." Lâm Hạo hai đầu gối quỳ xuống đất, cao giọng bằng lòng: "Thần tất nhiên không có nhục sứ mệnh." Tần Vũ gật gật đầu, ánh mắt lại quét về phía cái khác văn thần võ tướng. "Các vị ái khanh, trận chiến đấu này không chỉ có là ngoại địch quấy nhiễu nguy cơ, cũng là kiểm nghiệm ta đại tần phải trang đầy đủ cứng cỏi quan cầu. Chúng ta nhất định phải đem hết toàn lực, đứng ở bất bại." Quan Văn Hồ Quảng không khỏi đứng ra, biểu thị lo lắng nói: "Bệ hạ, nếu là trong khoảng thời gian này quân địch lần nữa xâm phạm, chúng ta chống cự sẽ hay không chịu ảnh hưởng?" Tần Vũ trầm giọng nói: "Trách nhiệm của ta chính là vững chắc giang sơn, bảo hộ người dân. Trong đoạn thời gian này, đem mệnh lệnh truyền đạt đến các nơi, cần đồng tâm hiệp lực, thề sống chết bảo vệ thổ địa của chúng ta." Chúng thần nhao nhao ứng thanh, trong ngự thư phòng một mảnh sục sôi thanh âm. Tần Vũ ánh mắt tại trên mặt mọi người dừng lại, toát ra kiên định. "Chư vị, trận chiến đấu này không chỉ có liên quan đến quốc thổ, càng liên quan đến tín nhiệm của chúng ta cùng tôn nghiêm." Tần Vũ thanh âm trầm thấp bên trong lộ ra kiên nghị. "Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, liền nhất định có thể vượt qua lần này nan quan." Hội nghị kết thúc sau, Tần Vũ một mình đứng tại ngự thư phòng phía trước cửa sổ, nhìn qua từng bước chân trời. Hắn biết tương lai đường vẫn như cũ tràn ngập khiêu chiến, nhưng hắn không có lùi bước lý do. Hắn cần càng cường đại, càng kiên định hơn, vì quốc gia của hắn cùng con dân.
"Bệ hạ, tất cả an bài đã định, ngài hiện tại có thể yên tâm nghỉ ngơi." Nội thị tổng quản cung kính nói rằng. Tần Vũ lắc đầu, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú lên phương xa. "Không, nội thị, cái này vừa mới bắt đầu, còn có rất nhiều chuyện cần ta tự mình hỏi đến." Nội thị liền không cần phải nhiều lời nữa, lặng yên lui ra. Đang lúc này, Lâm Viễn lặng yên xuất hiện tại bên cạnh hắn, ôn nhu nói: "Bệ hạ, đã bận rộn hồi lâu, vẫn là làm sơ nghỉ ngơi đi." Tần Vũ xoay người, gặp nàng lo lắng dáng vẻ, trong lòng có một tia ấm áp. "Viễn Nhi, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho mình ngã xuống." Lâm Viễn mỉm cười, mặc dù trong lòng vẫn có lo lắng, nhưng nàng biết giờ phút này Tần Vũ cần ủng hộ của nàng. "Thân thiếp sẽ một mực bồi tiếp ngài, bất luận con đường phía trước nhiều gian khó hiểm." Tần Vũ nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, cảm thấy nàng không lời duy trì. "Viễn Nhi, trời giá rét xa, ngươi bồi chấm đi ngự thiện phòng dùng chút thiện a." Lâm Viễn gật gật đầu, nói khẽ: "Tốt, thân thiếp bồi ngài đi." Hai người sóng vai đi hướng ngự thiện phòng, các cung nữ cung kính túi người thi lễ, lập tức công việc lưu bù lên chuẩn bị đồ ăn. Ngự thiện phòng bên trong đèn đuốc sáng trưng, sáo trúc âm thanh nu hòa êm tai, trong không khí tràn ngập các loại hương khí. Tần Vũ nhìn xem phủ kín bàn món ngon, không khỏi thở dài. Chương 712, quốc nạn vào đầu. Chương 712, quốc nạn vào đầu. Điển Nhi, hiện tại quốc gia trước có cường địch, sau có khốn cảnh, có thể còn có bao nhiêu người có thể như thế an hưởng đồ ăn? Lâm Viễn nhẹ nhàng nâng lên chén canh, đưa tới Tần Vũ trước mặt, ôn nhu nói: "Bệ hạ, cái này canh bổ dưỡng thân thể, ngài vất vả, trước nếm thử." Tần Vũ mỉm cười, tiếp nhận chén canh, miệng nhỏ uống xong. Canh thanh hương sông vào mũi, hương vị thuần hậu, quả nhiên nhường hắn cảm thấy thể lực khôi phục chút. Lâm Viễn ngồi ở một bên, mỉm cười nhìn xem hắn, trong mắt lộ ra điểm điểm ôn nhu. "Uyển Nhi, chấm vừa mới an bài Lâm Hạo xuôi nam phân phối lương thảo cùng thủy sư, hy vọng hắn có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ." "Bệ hạ, thần thiếp tin tưởng Lâm tướng quân nhất định có thể không phụ trọng thác." Lâm Viễn dịu dàng nói. "Ngài coi trọng như vậy mỗi một cái quyết định, thần thiếp kính nể không thôi." Tần Vũ hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng: "Quốc gia đại sự cần chúng ta mỗi người đồng tâm hiệp lực, khả năng cùng chung nan quan. Chấm trách nhiệm trên vai, quyết không dám có chút buông lỏng." Đang lúc hai người bọn họ lời nói ở giữa, ngự thiện phòng ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân vội vã. Ngay sau đó, một thân ảnh chính nhập, chính là nội thị tổng quản. Hắn thần sắc bối rối, khẽ run tiến lên báo cáo: "Bệ hạ, tiền tuyến cấp báo, bắc cảnh lại có quân địch xâm lấn, tình thế nguy cấp." Tần Vũ nghe vậy biến sắc, cấp tốc buông xuống bát đũa, đứng dậy. "Nội thị, lập tức truyền triệu Triệu tướng quân cùng với các tướng lĩnh đến ngự thư phòng nghị sự." Mắt thấy Tần Vũ đi ra ngự thiện phòng, Lâm Viễn cũng liền bận bịu đi theo phía sau hắn. Các cung nữ thấy bệ hạ rời đi, nhao nhao dừng lại trong tay công tác, có vẻ hơi luống cuống. Cũng không lâu lắm, trong ngự thư phòng lần nữa tụ tập một đám văn võ quần thần. Triệu Kính, Lý Trung đám người sắc mặt nghiêm trọng, hiển nhiên đều đối trước mắt nguy cấp thế cục cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Tần Vũ mắt sáng như nước, luôn từ trầm ổn. "Triệu tướng quân, tiền tuyến tình thế như thế nào? Quân địch vì sao nhanh chóng như vậy?" Triệu Kính chắp tay đáp: "Bệ hạ, quân địch thế tới hung mãnh, binh lực so sánh với trước càng lớn mạnh. Thần đã điều động bộ phận binh lực tăng cường phòng thủ, nhưng vẫn cần càng nhiều trợ giúp." Mới vừa nói xong, quan văn Hồ Quảng cũng gấp gáp đứng ra: "Bệ hạ, bây giờ bắc cảnh báo nguy, phải chăng cần điều chỉnh xuôi nam kế hoạch?" Tần Vũ trong mắt chứa tỉnh táo: "Hồ đại nhân, xuôi nam phân phối lương thảo cùng thủy sư sự tình không thể trì hoãn, một khi kéo dài, hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Chúng ta cần mau chóng giải quyết bắc cảnh chi địch, đồng thời vững chắc phương nam." Lâm Viễn ở một bên lắng nghe, mắt thấy Tần Vũ không chút gì lúc này, thở dài nói: "Bệ hạ, cùng tác biến, biến tác thông. Sao không chia binh hai đường, riêng phần mình thủ hộ?" Tần Vũ khẽ gật đầu. Uyển Nhi nói có lý. "Triệu tướng quân, Lý đại nhân, các ngươi các mang một đội tinh binh, phân biệt gấp rút tiếp viện bắc cảnh cùng phương nam, cần phải làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn." Triệu Kính cùng Lý Trung kiên định áp: "Chúng thần minh bạch, nhất định hết sức nỗ lực." Mọi người cùng nhau chủ hoạch một phen, cuối cùng được tới một phần tưởng tận kế hoạch hành động. Triệu Kính cùng Lý Trung cáo lui sau, Tần Vũ một lần nữa ngồi trở lại trước bàn, nhìn về phía ngoài cửa sổ, trầm tư không nói. Lâm Viễn dạo bước tới bên cạnh hắn, nhẹ nói: "Bệ hạ, bất luận tình thế như thế nào gian nguy, thần thiếp đều sẽ hầu ở ngài bên người." Tần Vũ nắm chặt tay của nàng, thâm trầm nói: "Uyển Nhi, có ngươi làm bạn, chấm mới càng có lòng tin đánh lui cường địch, thủ hộ mảnh giang sơn này." Đêm đã khuya, trong ngự thư phòng đèn đuốc vẫn như cũ sáng tỏ. Sáng sớm hôm sau, không khí thanh tân bên trong sen lẫn lộ mùi vị của nước. Chưa hoàn toàn dâng lên mặt trời giống như là một ngày bận rộn mở ra màn che. Tần Vũ thay đổi một thân giản tiện ăn mặc, tại mấy tên thị vệ đồng hành, tiến về trong quân tạm thời bệnh viện tiến hành thị sát. Bệnh viện bên ngoài, các binh sĩ chỉnh tề xếp hàng đứng thẳng. Tần Vũ tiến viện, lập tức có một tên quân y tiến lên nên đón, cùng kính hành lễ. "Bệ hạ, ngài sớm." Quân y từ nghị cung kính nói rằng. "Từ đại phu, tình huống như thế nào?" Tần Vũ thanh âm mặc dù bình ổn, nhưng trong giọng nói mơ hồ để lộ ra một tia lo nghĩ. "Trước mắt nhân thủ của chúng ta cùng dược vật đều tương đối sung túc, đa số thương binh khôi phục tình huống tốt đẹp." Từ nghị hơi hơi dừng một chút, thần sắc hơi có vẻ nghiêm trọng. "Bất quá, có mấy vị trọng thương binh sĩ tình huống tương đối nghiêm trọng, cần càng nhiều đặc hiệu dược vật cùng thời gian đến khôi phục." Tần Vũ lông mày nhíu lại, hắn biết rõ thời gian chiến tranh dược vật khan hiếm, cũng biết mỗi một tên binh lính đối bảo vệ giang sơn tầm quan trọng. "Chấm sẽ hạ lệnh triệu tập càng nhiều dược phẩm đến trợ giúp. Ngoài ra, phải chăng có cần ngoài định mức tăng phái nhân viên y tế?" "Vậy hạ, nhân viên y tế số lượng tạm thời là đầy đủ, chỉ là chúng ta cần càng nhiều dược vật tài nguyên, lấy ứng đối khả năng xuất hiện tình huống." Từ nghị hồi đáp. Tần Vũ gật đầu ra hiệu, cũng đi vào trong nội viện. Hắn gặp ngay tại bận rộn nhân viên y tế, nhẹ lời cổ vũ bọn hắn cố lên kiên trì. Sau đó, hắn xuyên qua một đầu chật hẹp hành lang, đi vào phòng bệnh khu. Lúc này, trong phòng bệnh tràn ngập dược thủy khí vị. Mấy tên binh sĩ nằm tại trên giường, sắc mặt trắng bệnh nhưng thần sắc kiên định. "Các vị dũng sĩ, chấm đến thăm các ngươi." Tần Vũ đến gần trong đó một tên nằm ở trên giường binh sĩ, ôn hòa nói: "Các ngươi đều là đại tần công thần, không có các ngươi chấp nhất cùng dũng khí, làm sao chúng ta có thể chống cự ngoại địch?" Binh sĩ nghe được hoàng đế tự mình đến thăm hỏi, kích động ý đồ dễ dàng lấy ngồi dậy, nhưng Tần Vũ nhẹ nhàng để lại bờ vai của hắn. "Không cần lên, nghỉ ngơi thật tốt." Hắn nói khẽ. Khác một tên binh lính nhịn không được mở miệng: "Bệ hạ, chúng ta chỉ là lấy hết chức trách của mình, năng lực đại tần mà chiến là vinh quang của chúng ta." Câu nói này nhường Tần Vũ cảm khái và phần, hắn ngồi xổm người xuống, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú lên các binh sĩ. "Chấm sẽ đem hết toàn lực bảo đảm an toàn của các ngươi cùng khôi phục. Mỗi một sĩ binh đều là không thể thiếu lực lượng, chấm tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào bị lãng quên." Tư Nghị ở một bên khẽ gật đầu, trong lòng càng là cảm phục hoàng đế thương cảm cùng tâm tình. Tại thời khắc như vậy, hắn biết rõ chỉ có đoàn kết nhất trí, đồng tâm hiệp lực, khả năng trung độ nan quan. Rời đi bệnh viện sau, Tần Vũ tiếp tục bận rộn lấy, cấp tốc trở về ngự thư phòng, gặp được Triệu Kính cùng Lý Trung, bọn hắn đã dẫn đội chuẩn bị xuất phát. Triệu Kính hai mắt kiên định, nắm tay hành lễ: "Bệ hạ, chúng thần tất cả chuẩn bị sẵn sàng, sắp xuất phát." Tần Vũ gật đầu khẳng định, nói một cách đơn giản vài câu cổ vũ lời nói, đưa mắt nhìn hai vị tướng lĩnh rời đi. Sau đó không lâu, hắn trở lại ngự thư phòng. Lâm Viễn đã đang chờ đợi, nhìn thấy hắn tiến đến, lập tức tiến lên đón. "Bệ hạ, thị sát còn thuận lợi sao?" Lâm Viễn lo lắng mà hỏi thăm. "Coi như thuận lợi, chỉ là ý dược tài nguyên cần trương, một chút trọng thương binh sĩ cần ngoài định mức dược vật cùng thời gian khôi phục." Tần Vũ bưng lên một ly trà, nhẹ nhàng uống một ngụm, ánh mắt lộ ra một tia mỏi mệt. Lâm Viễn lý giải gật đầu, ôn nhu an ủi: "Bệ hạ không cần quá sầu lo, thần thiếp sẽ hiệp trợ ngài triệu tập càng nhiều dược vật tài nguyên, nhường những cái kia dũng sĩ sớm ngày khôi phục." Tần Vũ cảm kích nhìn Lâm Viễn một cái, khẽ thở dài: "Đa tạ ngươi, Uyển Nhi. Chớ biết, chỉ có chúng ta đồng tâm hiệp lực, khả năng bình an vượt qua nguy cơ lần này." Chương 713, Tâm hệ thương sinh. Chương 713, Tâm hệ thương sinh. Ngoài cửa sổ dương quang dần dần tươi đẹp, trong ngự thư phòng nhưng như cũ tràn ngập không khí khẩn trương. Bóng đêm dần dần đến, Tần Vũ thay đổi thường phục, chuẩn bị xuất cung tham gia hội đèn lồng. Đối ngoại, hắn là một tên trang nghiêm uy nghiêm đại tần quốc đế vương. Nhưng vào giờ phút như thế này, hắn càng hy vọng chính mình có thể buông lòng một lát, dung nhập trong dân chúng, đi chân chính cảm thụ dân sinh. Xuyên qua mấy đầu quanh co cùng nói, Tần Vũ một thân một mình đi ra cửa cung. Hắn xuyên qua phố xá sầm uất, trước mắt đèn đuốc rã rời, khắp nơi tràn đầy ngày lễ bầu không khí. Tiểu phiến nhóm kêu gọi lui tới người đi đường, bọn nhỏ vui sướng truy đuổi đùa giỡn, một mảnh tường hòa náo nhiệt cảnh tượng. "Bệ hạ, rất lâu không có gặp ngài như thế vẻ mặt nhẹ nhõm." Một âm thanh ôn hòa từ Tần Vũ sau lưng truyền đến. Tần Vũ xoay người sang chỗ khác, trông thấy Lâm Viễn lặng yên rơi ở bên cạnh hắn, nụ cười dịu dàng động nhân. Nàng cũng đổi lại y phục hàng ngày, dung nhập hội đèn lồng trong đám người. "Uyển Nhi, ngươi thế nào cũng theo tới?" Tần Vũ mỉm cười hỏi. Nội tâm của hắn âm thầm cảm tạ Lâm Viễn cẩn thận cùng làm bạn. Thần thiếp lo lắng một mình ngài đi đường ban đêm không an toàn. Lâm Viễn lịch ngậm trừng mắt nhìn. Lại thêm, thần thiếp cũng thèm đèn này sẽ lên quả vặt. Tần Vũ cười ha hả, tâm tình hiển nhiên dễ dàng không ít. "Kia chúng ta cùng nhau đi dạo chơi a." Hai người theo hội đèn lồng đường phố chính chậm rãi tiến lên. Hai bên đường phố treo đầy đỏ rực đèn lồng, vô cùng náo nhiệt. Bán mức quả quán nhỏ trước vây đầy hài tử, nguyên một đám nhìn chằm chằm kia bóng ánh sáng long lanh đường cầu, nước bọt chảy ròng. "Lưu lão bản, đến hai chuỗi đường hồ lô." Tần Vũ cởi mở hô, hiển nhiên Lưu lão bản đã nhận ra vị khách nhân này, hưng phấn tranh thủ thời gian gói kỹ mức quả. "Cho, bệ, a không, công tử, hai chuỗi đường hồ lô." Lâm Viễn đối Tần Vũ nhíu mày nói: "Ngươi có phải hay không đã sớm kế hoạch tốt, muốn mời ta ăn cái này?" "Không sai, mặc dù ta bình thường bận rộn, nhưng cũng không đến nỗi quên ngươi yêu thích." Tần Vũ mỉm cười đưa cho Lâm Viễn một chuỗi. Đang nói, hai cái nghịch ngợm tiểu nam hài chạy tới, không cẩn thận đụng phải Lâm Viễn. Mức quả kém chút rơi xuống, Tần Vũ tay mắt lanh lẹ đỡ nàng, hai đứa bé thấy tình thế không tốt đóng vai đáng thương. Lâm Viễn ngược lại nở nụ cười, đem mức quả đưa cho trong đó một cái nam hài. "Cẩn thận một chút, đừng có lại đụng người a." Lâm Viễn dịu dàng nói. Nam hài cầm lấy mức quả, biết sai mà túi thấp đầu, nói xin lỗi chạy đi. "Ngươi luôn luôn thiện lương như vậy." Tần Vũ cảm khái nhìn xem Lâm Viễn. Bọn hắn chỉ là hài tử, khúc mắc vui vẻ là trọng yếu nhất. Lâm Viễn trả lời ở giữa trong mắt lóe lên một tia ôn nhu. Hội đèn lồng chủ quảng trường đèn đuốc sáng choang, các loại hoa đang thi triển, tựa như ảo mộng. Một bó hoa đèn trước, một cặp vợ chồng già đang nhìn đố đèn thảo luận. Tần Vũ cùng Lâm Viễn cũng đi tới, nghe ngóng đôi vợ chồng kia thảo luận. "Đơn giản, cái này câu đố là trong quân không nói đùa, đáp án hẳn là nói chữ a." Tần Vũ cười nói. Lão nhân ra nghe xong, vỗ tay tán thưởng. "Người trẻ tuổi tốt trí tuệ nha." "Chính là cái này nói chữ." Lâm Viễn đối Tần Vũ cười nói. Xem ra bệ hạ vẫn là trong lòng bách tính trí giả đâu. Đang lúc hai người vui cười lúc, một tên người bịt mặt lặng yên không một tiếng động tới gần dọc theo quảng trường. Tần Vũ cảnh giác, làm bộ vô ý mà di động, làm Lâm Viễn đứng ở sau lưng mình, ánh mắt gấp chằm chằm cái kia người bịt mặt. Người bịt mặt vừa làm ra nguy hiểm động tác, Tần Vũ đã rút kiếm mà ra, cấp tốc ra tay đem nó chế phục. Trung quanh bách tính kinh hoàng la lên. Lâm Viễn cũng bị đột nhiên xuất hiện tình trạng làm kinh sợ một chút, nhưng thấy Tần Vũ như thế dũng mãnh, không khỏi đối với hắn càng thêm khâm phục. "Đại gia yên tâm, đã không còn đáng ngại." Tần Vũ khôi phục bình tĩnh, chuyển hướng bách tính nói rằng. Dân chúng dần dần an tĩnh lại, nhao nhao đối hoàng đế của bọn hắn biểu thị cảm kích cùng kính nể. Có chút dũng cảm hài tử thậm chí vây lên đến đây, vây quanh Tần Vũ thỉnh cầu giảng thuật vừa rồi anh dũng sự tích. Lâm Viễn đi đến Tần Vũ bên người, nói nhỏ: "Nguyên lai bệ hạ bất luận khi nào đều là bảo hộ anh hùng của chúng ta. Mỗi cái Đại Tần con dân đều là người nhà của ta. Ta chi trách nhiệm là bảo đảm các ngươi bình an. Tần Vũ nhẹ nhàng nắm chặt Lâm Việt tay. Theo bóng đêm làm sâu thêm, hội đèn lồng náo nhiệt cũng dần dần đạt đến đỉnh phong. Tiếp tục đi dạo hội đèn lồng, lộng lẫy rực rỡ hoa đang đốt sáng lên đầu đường cuối ngõ. Đèn đuốc dưới đám người rộn rộn ràng ràng, trên mặt mỗi người đều tràn đầy ngày lễ vui vẻ. Huyền Nhi, hôm nay chúng ta thả một chiếc hoa đăng a. Tần Vũ đông nhiên đề nghị, lại mang theo vài phần chờ mong nhìn về phía Lâm Viễn. Lâm Viễn gật gật đầu, trong mắt chớp động lên hào quang sáng chói. Tốt, nghe nói bờ sông hoa đăng đẹp nhất, chúng ta đến đó a. Hai người theo dòng người đi hướng bờ sông, ánh trăng nhàn nhạt vẩy xuống trên mặt sông, sóng nước lấp loáng. Bờ sông sớm đã tiếng người huyên náo, các loại nhan sắc hoa đăng phiêu phủ ở trên nước, chiếu rọi ra ngũ thải bàn làn quang ảnh. Vợ chồng, người yêu, các bằng hữu thấp giọng thì thầm, đem từng chiếc hoa đăng bỏ vào trong sông, phản phất là tại giao phó tâm nguyện của mình. Tần Vũ đi đến bán hàng rong trước mua một chiếc độc đáo tiểu hoa đèn, đưa cho Lâm Uyển. Trên đèn vẽ có tinh xảo phượng hoàng đồ án, sinh động như thật. Bệ hạ, hoa này đèn thật xinh đẹp. Lâm Uyển khẽ vuốt hoa đăng, cười nhẹ nhàng. Chúng ta viết xuống tâm nguyện, cùng một chỗ bỏ vào trong sông a. Tần Vũ rút ra mang theo người bút lông, mấy bút rồng bay phượng múa, đem tâm nguyện của mình viết tại trên đèn. Nguyện đại Tần quốc làm dân giàu mạnh, vạn thế an khang. Lâm Uyển tiếp nhận bút, hơi suy nghĩ một lát sau, nghiêm túc viết. Nguyện bệ hạ vĩnh hưởng thái bình, cùng dân cùng vui. Bút tích của nàng tuyệt tú, lộ ra mấy phần nhu tình cùng kiên định. Hai người sóng vai đứng tại bờ sông, Tần Vũ nâng lấy Lâm Uyển nhẹ nhàng đem hoa đăng thả vào trong nước. Hoa đăng ở trên mặt nước phiêu đãng, nước chảy bèo trôi. Từ từ đi xa, mang theo tâm nguyện của bọn hắn cùng chúc phúc. Uyển Nhi, ngươi biết không? Cái này trong sông mỗi một ngọn hoa đăng đều là đại Tần con dân hy vọng. Tần Vũ thanh âm nhu hòa, lại lộ ra kiên định. Bệ hạ tâm hệ thương sinh, dân tâm sở hướng. Lâm Uyển nhẹ giọng đáp, trong mắt bao hàm thâm tình. Bờ sông vui thích âm thanh bao phủ tại đèn đuốc sáng trưng bên trong, bóng đêm tĩnh mịch. Tần Vũ cùng Lâm Uyển lặng lặng nhìn xem đi xa hoa đăng, trong lòng dường như cũng bị cái này an bình chỗ cô dựa. Uyển Nhi, có đôi khi ta cũng biết muốn, nếu như có thể một mực dạng này, hầu ở bên cạnh ngươi, làm bạn con dân của chúng ta, tốt biết bao nhiêu. Tần Vũ than nhẹ một tiếng, ánh mắt vẫn như cũ đi theo kia ngọn hoa đăng. Yên tâm đi, bệ hạ, chỉ cần có ngài che chở, dân tâm sẽ không cô phụ. Lâm Uyển dịu dàng nắm chặt Tần Vũ tay, cảm nhận được hắn lòng bàn tay ấm áp. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía Lâm Uyển, trong mắt hiện ra một vẻ đu tình. Ta sẽ ta tận hết khả năng, thủ hộ ngươi, thủ hộ quốc gia này. Đồng nhiên, từ đằng xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Tần Vũ cùng Lâm Uyển quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thị vệ vội vàng chạy tới. "Bệ hạ, phía trước có loạn thần tặc tử, ý đồ gây ra hỗn loạn, xin ngài cùng hoàng hậu lập tức hồi cung lấy bảo an toàn." Tần Vũ nhíu mày, cứ việc giờ phút này hắn cực không muốn rời đi. Chương 714, nắng sớm bên trong đế vương chương 714, nắng sớm bên trong đế vương không muốn đánh phá cái này hòa bình thời gian, nhưng hắn biết, xem như đế vương, giờ phút này hắn nhất định phải đảm đương nhận trách nhiệm. "Biết, chúng ta bây giờ liền trở về." Tần Vũ quả quyết gật gật đầu, chuyển hướng Lâm Uyển. "Uyển Nhi, chúng ta đi." Lâm Uyển không có một chút do dự, gật đầu cùng Tần Vũ cùng một chỗ theo thị vệ trở về. Cứ việc trong lòng ít nhiều có chút tiếc nuối, nhưng nàng minh bạch, bảo hộ người dân mới là bọn hắn trọng yếu nhất sứ mệnh. Hai người ngồi lên xe ngựa, còn chưa hoàn toàn rời đi bờ sông, liền nhìn thấy bọn thị vệ đã đem tặc nhân toàn bộ bắt được. Tần Vũ có chút thở phào một cái, trong lòng không lọt một tia lo lắng. "Uyển Nhi, đêm nay thật sự là có ngươi làm bạn, rất cảm thấy nhẹ nhõm." Lâm Uyển cười ngọt ngào vẫn như cũ. "Vậy hạ như còn có thời gian, chúng ta có thể lần sau lại đến." Tần Vũ nhẹ nhàng gật đầu, hai người cùng nhau đi hướng cửa cung. Hồi cung sau, Tần Vũ cùng Lâm Uyển cùng nhau đi vào hậu cung. Cửa cung bên trong, đèn đuốc sáng trưng, cung nữ nội thị nhóm ngay ngắn trật tự bận rộn. Nhìn thấy bọn hắn trở về, nhao nhao ngừng công việc trong tay kế, cùng theo lên hành lễ. "Tham kiến bệ hạ, hoàng hậu nương nương." Tần Vũ khoát tay áo, ra hiệu đám người miễn lễ, lôi kéo Lâm Uyển hướng về tẩm cung đi đến. Lâm Uyển một mặt đi, một mặt lo lắng nhìn về phía Tần Vũ. "Bệ hạ, hôm nay cái này loạn thần tặc tử, có phải hay không có cái gì đại mưu đồ?" Tần Vũ than nhẹ một tiếng, trong mắt hiện một tia mỏi mệt. "Đúng vậy à, bọn hắn dường như cũng không dự định trực tiếp đọ võ, mà là muốn trước gây ra hỗn loạn, nhiễu loạn dân tâm." Dứt lời, ánh mắt có hơi hơi lạnh. "Bất quá, cái này đều tại trong khống chế." Lâm Uyển gật gật đầu, trong lòng thoáng an ổn một chút. Hai người đi vào tẩm cung, bọn thị nữ cấp tốc vì bọn họ chuẩn bị tốt nước nóng, chuẩn bị xong bữa tối. Tần Vũ nhìn xem bận rộn bọn thị nữ, đột nhiên cảm giác được có chút áy náy. "Uyển Nhi, đêm nay để ngươi đi theo ta bị sợ hãi." Lâm Uyển cười lắc đầu. "Vậy hạ, đây đều là thần thiếp nên làm. Lại nói, có ngài tại, thần thiếp cái gì cũng không sợ." Bữa tối qua đi, Tần Vũ cùng Lâm Uyển rúc vào trên giường êm. Tần Vũ vuốt ve Lâm Uyển mái tóc, nhẹ nói: "Uyển Nhi, bây giờ chúng ta Đại Tần mặc dù nhìn như an ổn, kỳ thực quần quần sóng ngầm, chấm nhất định phải càng cẩn thận e dè hơn." Lâm Uyển nghe xong, trên mặt vẫn như cũ dịu dàng. "Bệ hạ, ngài quyết tâm cùng trí tuệ là thần thiếp kính trọng nhất. Bất luận gặp phải khó khăn gì, ta cũng sẽ ở ngài bên cạnh, cùng ngài cùng nhau đối mặt." Tần Vũ cảm giác sâu sắc vui mừng, cầm thật chặt Lâm Uyển tay. "Có ngươi ở bên người, chấm thật cảm thấy vô cùng an tâm." Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. "Bệ hạ, thái phó cầu kiến." Thị vệ thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Tần Vũ khẽ nhíu mày, thái phó bình thường sẽ không vào lúc này đến đây, chắc là có khẩn cấp sự vụ. Hắn buông ra Lâm Uyển tay, đứng dậy hướng phía cửa đi tới. "Mời thái phó tiến đến." Thái phó đi vào bên trong điện, hướng Tần Vũ cùng Lâm Uyển sau khi hành lễ, liền lập tức mở miệng báo cáo. "Bệ hạ, vừa được đến tuyển báo, nói lần này loạn tặc chỉ là một bộ phận, thành tây bên kia cũng có dị thường động tĩnh. Tần Vũ sắc mặt chuyển thành nghiêm trọng, thành tây cũng có động tĩnh, tặc tử càng như thế cuồng vọng. Thái phó gật đầu, đúng vậy, bệ hạ. Vi thần cảm thấy có thể là loạn tặc mong muốn phân tán quan quân lực chú ý. Tần Vũ suy tư một lát, quả quyết nói rằng, người tới lập tức triệu tập cấm vệ quân tiến về thành tây, chấm muốn đích thân tiến đến xem xét. Nghe được chỗ này, Lâm Uyển bỗng nhiên đứng người lên. Bệ hạ, ngài muốn đích thân đi thành tây? Tần Vũ gật gật đầu, đúng vậy, loạn tặc lớn lối như thế, chấm không thể ngồi yên không để ý đến. Lâm Uyển hít sâu một hơi, vẻ mặt kiên định, kia thần thiếp cũng muốn theo ngài cùng nhau đi tới. Tần Vũ khẽ giật mình, lập tức lộ ra nụ cười ấm áp. Uyển Nhi, ngươi. Lâm Uyển bước lên trước một bước, nắm chặt Tần Vũ tay. Bệ hạ, ngài mới vừa nói, bất luận gặp phải khó khăn gì, chúng ta muốn cùng nhau đối mặt. Tần Vũ trong lòng nóng lên, gật đầu nói, tốt, chúng ta cùng một chỗ. Hắn lập tức chuyển hướng thái phó. Thái phó, lập tức an bài. Thái phó không mình hành lễ. Tuân mệnh, bệ hạ. Sau đó không lâu, Tần Vũ cùng Lâm Uyển liền dẫn lĩnh đại đội cấm vệ quân, ngựa không dừng vó tiến về thành tây. Gió đêm chợt chợt, Tần Vũ nắm chặt dây cương, cảnh tượng trước mắt phi tốc lui lại. Hắn cảm nhận được Lâm Uyển ấm áp ánh mắt, trong lòng an định rất nhiều. Tới thành tây, quả nhiên hỗn loạn tương mừng. Mấy cái loạn tặc ngay tại châm lửa, ý đồ thiêu hủy cửa thành. Tần Vũ nghiêm nghị quát, làm cản, cho chấm cầm xuống. Các cấm vệ quân cấp tốc nào tới, đem loạn tặc từng cái cầm nã. Tần Vũ giơ cao trường kiếm, uy vũ vô cùng. Các ngươi đối chấm đại tần có gì ý đồ? Nói. Trong đó một cái thủ lĩnh đạo tặc bị sợ vỡ mật, run giọng nói, bệ hạ, chúng ta chỉ có điều, chỉ là được lợi nhỏ, mới dám mạo phạm, cầu ngài tha mạng. Tần Vũ sắc mặt băng lãnh, tham luyến lợi nhỏ, lại nhiễu loạn dân tâm, các ngươi đáng chết. Hắn vung kiếm ra hiệu thị vệ đem loạn tặc toàn bộ mang đi, từ trọng xử trị, tuyệt không nhân nhượng. Lâm Uyển đứng ở một bên, nhìn xem Tần Vũ uy vũ dáng người, không khỏi sinh lòng kính ngưỡng. Bệ hạ thật sự là một đời minh quân, có ngài tại, cái này đại tần giang sơn nhất định sẽ càng thêm yên ổn. Tần Vũ quay đầu, nhu tình nhìn về phía Lâm Uyển. Uyển Nhi, thiên hạ này có ngươi cùng ta cùng nhau thủ hộ, trong lòng ta vô cùng an tâm. Đêm dần khuya, thành tây ánh lửa bị dập tắt. Thành tây sự kiện có một kết thúc, loạn tặc bị bắt xử trí, Tần Vũ cùng Lâm Uyển cũng thoáng thở dài một hơi. Bóng đêm dần dần sâu, nương theo lấy đầy trời tinh huy chiếu rọi, hai người rốt cục có thể làm sơ nghỉ ngơi. Tần Vũ trở lại hậu cung, trên người áo choàng vừa mới cởi xuống, liền có cung nữ cấp tốc tiến lên hầu hạ. Lâm Uyển nhẹ nhàng đỡ tá ở bên, trong mắt tràn đầy lo lắng. "Bệ hạ, ngài mệt không?" Nàng ôn nhu hỏi, một bên có chút dùng tay vì hắn xoa bóp vài cái cổ. Tần Vũ nắm chặt Lâm Uyển tay, cảm nhận được nàng tinh tế tỉ mỉ nhiệt độ cơ thể, trong lòng một mảnh ấm áp. "Có ngươi ở bên cạnh, chớ làm sao cảm giác bị mệt mỏi đâu." Hắn vừa cười vừa nói, ánh mắt nhu hòa. Bọn hắn gắn bó tựa ngồi xuống, một lát yên tĩnh dường như rửa đi trước đó mọi mệt. "Bệ hạ vì sao không nghỉ ngơi một chút?" Lâm Uyển nhẹ nhàng hỏi. Nàng tuy biết Tần Vũ mỗi ngày đều có nặng nề sự vụ, nhưng nhìn hắn trong mắt mỏi mệt, đau lòng không thôi. Uyển Nhi, thiên hạ này mọi chuyện quan dân sinh đại kế, chấm không thể không việc phải tự làm. Tần Vũ dùng sức luốt luốt mi tâm, ngữ khí mặc dù kiên định, nhưng trong mắt dã rời rõ ràng dễ thấy. Lâm Uyển đau lòng nhìn qua hắn, nhẹ nói: thân thiếp không cầu là ngài chia sẻ nhiều ít, chỉ mong có thể ở ngài bên cạnh, nhường ngài hơi cảm giác an ủi. Tần Vũ cầm chặt tay của nàng, khẽ thở dài một hơi nói: có ngươi ở bên người, chấm mới có phần này kiên trì lực lượng. Uyển Nhi, nếu như không có ngươi, chấm thật không biết sẽ như thế nào. Giao lưu kết thúc sau, hai người ôm nhau ngủ. Sáng sớm hôm sau, luồng thứ nhất ánh dạng đông xuyên qua nặng nề màn che, vậy ở trong đại điện, Tần Vũ sớm đã chỉnh lý tốt y quan, đặt bước đi hướng cửa cung. Lâm Uyển đưa mắt nhìn hắn rời đi, trong lòng mơ hồ hiện ra lo lắng, lại dẫn một tia không cách nào nói rõ không muốn xa rời. Chương 715, Phồn Hoa Chợ. Chương 715, Phồn Hoa Chợ. Tần Vũ trực tiếp tiến về đại lao, bọn thị vệ cấp tốc mở đường, một thân áo giáp thân ảnh tại nắng sớm bên trong lộ ra càng uy nghiêm. Đại lao âm u và bước, sắt thép hàn ý xâm nhập cốt tủy. Tần Vũ đứng tại cửa nhà lao trước, mắt lạnh nhìn bị giam giữ loạn thủ lĩnh đạo tặc lĩnh. Người kia quần áo tả tơi, vẻ mặt giật mình lo lắng, hiển nhiên trải qua một đêm tra tấn. Nói đi, ngươi vì sao muốn tại kinh thành làm loạn? Tần Vũ ngữ khí lạnh lùng, hai con ngươi như điện bắn thẳng đến tâm linh người nọ chỗ sâu. Loạn thủ lĩnh đạo tặc lĩnh ngẩng đầu, run nhẹ nhẹ, nhưng vẫn ý đồ bảo trì trấn định. Ta chỉ là bị người sai bảo, có chút bất đắc dĩ. Ai sai bảo ngươi? Tần Vũ đe dọa nhìn hắn, mỗi chữ mỗi câu dường như đao tử sắc bén. Thủ lĩnh cắn chặt răng, ánh mắt lấp lóe. Ta không thể nói, sẽ liên lụy người nhà Tần Vũ cho mày, đáy lòng lửa giận dần dần dâng lên. Hắn vất tay ra hiệu thị vệ bên cạnh làm sơ bức bách, thị vệ lập tức tiến lên. Hai quyền hung ác quăng tại thủ lĩnh sơn bộ, đau đến người kia tiếng kêu rên liên hồi. Nói, hoặc là ngươi tất cả người nhà đều sẽ cùng ngươi cùng chết. Tần Vũ thanh âm băng lãnh như sương, uy nghiêm không thể nghi ngờ. Thủ lĩnh hai mắt tan rã, rốt cục đã mất đi ý chí chống cự. Vâng, là Lý gia nhị thiếu gia. Hắn âm thầm cho chúng ta tiền, để chúng ta đảo loạn kinh thành. Để hắn có thể trong lúc hỗn loạn kiếm chắc lợi ích. Tần Vũ nghe vậy, trong mắt hàn ý càng đậm. Hắn vung tay áo, quay người rời đi đại lao, bộ pháp kiên định. Trở lại hoàng cung, Tần Vũ triệu kiến Lâm Uyển. Lâm Uyển nhìn thấy hắn vẻ mặt nghiêm trọng, trong lòng căng thẳng. Bệ hạ, xảy ra chuyện gì? Lần này làm loạn sự tình, đúng là Lý gia nhị thiếu gia phía sau làm chủ. Cầu quốc công luôn luôn trung thành, nhưng vợ con lại như thế vô sỉ, chấm không thể không phòng. Tần Vũ ngữ khí trầm trọng, hiện lộ ra đối Lý gia phẫn hận cùng thất vọng. Nghe nói như thế, Lâm Uyển chậm rãi tiến lên, nhẹ nhàng nắm chặt Tần Vũ tay, ôn nhu quy lơn. Bệ hạ, cầu quốc công trung thành không hai, việc này ngài không ngại cùng hắn nói rõ, tin tưởng hắn sẽ cho một cái công đạo. Tần Vũ hít sâu một hơi, trong mắt vẫn như cũ hàn ý không giảm. Huyền Nhi, ngươi nói rất có lý. Chấm cũng không muốn chuyện như vậy hủy cầu quốc công trung tên, lập tức triệu hắn nhất kiến. Một lát sau, cầu quốc công nhanh chân vào cung, thần sát chấn định, nhưng Tần Vũ có thể nhìn ra trong mắt của hắn một tia lo lắng âm thầm. Chờ cầu quốc công sau khi hành lễ, Tần Vũ trực tiếp nơi đó hỏi. Cầu quốc công, ngươi có biết nhà ngươi nhị thiếu gia tại kinh thành làm loạn sự tình? Cầu quốc công vẻ mặt đột nhiên thay đổi, đội vàng quỳ lạy trên mặt đất. Bệ hạ, việc này vi thần không biết chút nào, như nhị thiếu gia coi là thật làm loạn, vi thần nguyện lấy cái chết tạ tội. Tần Vũ một mực nhìn chăm chú lên hắn, rốt cục trầm giọng nói. Chấm tin tưởng ngươi trung thành, nhưng nhị thiếu gia nhất định phải nhận vốn có trừng phạt. Cầu quốc công nặng đầu chọc gõ, trong mắt nổi lên lệ quang. Bệ hạ minh giám, vi thần định chặt chẽ quản giáo, không còn dám nghi ngờ hai lòng. Rất tốt. Tần Vũ lạnh lùng nói rằng. Kể từ hôm nay, các ngươi Lý gia nhị thiếu gia tạm cư tông đang phủ giám nhìn, thẳng đến chân tướng rõ ràng. Hắn ngữ khí vô tình, lại tràn ngập không cách nào phản bác uy quyền. Tạ bệ hạ ân điển. Cầu quốc công khấu tạ rời khỏi, khắp khuôn mặt là thê lương cùng bất đắc dĩ. Lâm Viễn đau lòng nhìn qua Tần Vũ, nhẹ nói. Bệ hạ, ngài cũng là tâm lực lao lực quá độ, không bằng làm sơ nghỉ ngơi. Tần Vũ cảm kích nhìn về phía nàng, trong mắt hiện hiện một vẻ nhu tình. Huyền Nhi, có ngươi tại, chấm trong lòng an ủi lớn lao. Hắn nắm chặt tay của nàng, dường như muốn từ bên trong hấp thu lực lượng. Thời gian trôi qua, sau giờ ngọ dương quang vẩy vào kinh thành phố lớn ngõ nhỏ, rộn ràng ràng đám người bận rộn tại cuộc sống của mình. Mà tại cái nào đó không đáng chú ý nơi hẻo lánh, Tần Vũ cùng Lâm Viễn đổi lại đơn giản bách tính phục sức, chuẩn bị bắt đầu bọn hắn khó được xuất cung du ngoạn. Thị vệ của bọn hắn tất cả đều bị phân phát, chỉ có cái bóng như thế ám vệ ở phía xa hộ vệ, bảo đảm bất kỳ đột phát sự kiện đều có thể cấp tốc giải quyết. Bệ hạ, dạng này thật có thể chứ? Lâm Viễn có chút bất an lôi kéo Tần Vũ tay áo, vẻ mặt thận trọng mà sầu lo. Tần Vũ nhẹ giọng cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Huyền Nhi, hiện tại chúng ta chẳng qua là bình thường vợ chồng, xuất cung một ngày thì thế nào? Huống hồ, hôm nay kinh thành chợ đã thật lâu không có náo nhiệt như vậy. Hai người dạo bước tại chợ, nhiều loại sạp hàng rong nhỏ tràn ngập tại trong tầm mắt của bọn họ. Có bán mức quả, có biểu diễn gánh xiếc, còn có bọn nhỏ vui cười thanh âm tràn ngập cái này dùng náo nhiệt dựng thành tiểu thế giới. Không bằng chúng ta đi trước bên kia nhìn xem. Tần Vũ chỉ cách đó không xa một nhà mức quả bày, khóe môi nết lên một tia bướng bỉnh ý cười. Lâm Viễn gật gật đầu, mỉm cười đáp. Tốt lắm, ta cũng thật lâu chưa ăn qua mức quả. Làm bán hàng rong nhìn thấy hai người đến gần, lập tức tiến lên đón, mặt mày hớn hở hô. Khách quan, muốn hay không nếm thử ta mức quả? Vừa mới làm tốt, ngọt thật sự. Tần Vũ lúc này còn chưa lộ ra một tia uy nghiêm đế vương cái bóng, mà là móc ra đồng tiền, mua hai chuỗi đường hồ lô. Hắn đưa cho Lâm Viễn một chuỗi, sau đó cắn một cái, mặt mũi tràn đầy trẻ con ngây thơ nói: "Ừm, quả nhiên rất ngọt." Lâm Viễn thấy thế, nhẹ nhàng cười ra tiếng, trong lòng kia một chút xíu sầu lo cũng dần dần tan đi. Cùng Tần Vũ cùng một chỗ, bọn hắn dường như về tới mới quen lúc kia đoạn không buồn không lo thời gian. Bọn hắn tiếp tục đi dạo phố xá, ngẫu nhiên dừng lại nhìn chút biểu diễn hoặc mua chút đồ chơi nhỏ. Tần Vũ thỉnh thoảng là Lâm Viễn cẩn thận chọn lựa đặc biệt tiểu sức phẩm, Lâm Viễn cũng đều vì Tần Vũ lau đi mồ hôi trên trán. Hai cái thân ảnh dưới ánh mặt trời nhìn thân mật vô gian, dường như tất cả phiền não đều bị ném đến tận lên chín tầng mây. Huyền Nhi, Tần Vũ đột nhiên dừng bước, trinh trọng kỳ sự nhìn xem Lâm Viễn nói, có đôi khi ta thật hâm mộ những bình dân này bất tính, cuộc sống của bọn hắn mặc dù đơn giản, nhưng lại cách xa trong cung hỗn loạn. Lâm Viễn gật gật đầu, nắm chặt Tần Vũ tay, dịu dàng nói, bệ hạ, bất luận ngài người ở chỗ nào, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ, trong lòng chính là yên tĩnh. Tần Vũ nắm chặt tay của nàng, nội tâm cảm thấy vô cùng ấm áp. Hai người tiếp tục dạo bước, đi vào một nhà tranh chữ tên cửa hàng, trong tiệm phô bày nhiều loại thư họa tác phẩm. Tần Vũ tùy ý đọc qua, rất nhanh bị một bức tranh sơn thủy hấp dẫn. Bức họa này họa kỹ tinh xảo, ý cảnh sâu xa. Tần Vũ thấp giọng tán thưởng. Chủ cửa hàng mắt sáng như đuốc, xem thấu Tần Vũ thân phận, nhưng lại ung dung thản nhiên, khẽ cười nói: "Khách quan tốt ánh mắt, vị tiên sinh này thế nhưng là kinh thành nổi danh nhất họa sĩ." Lâm Viễn cũng bu lại, gật đầu đồng ý xác thực, bức họa này dường như có thể khiến nhân tâm thần trong suốt. Tần Vũ trong lòng cực kỳ vui mừng, liền quyết định đem bức họa này mua xuống. "Lão bản, bức họa này ta mua." Hắn sảng khoái thanh toán xong họa khoản, đem họa quyển cẩn thận cuốn lên giao cho ám vệ. Sát trời dần dần chậm, Tần Vũ cùng Lâm Viễn quyết định trở lại trong cung. Bọn hắn đi vào một chỗ ẩn nấp hẻm, đổi về lúc đầu cung trang. Ám vệ nhóm cấp tốc tiến lên, chuẩn bị hộ tống bọn hắn hồi cung. Chương 716, nhu đồ đã lâu chương 716, nhu đồ đã lâu hôm nay trôi qua thật nhanh. Lâm Viễn nhẹ giọng cảm thán, trong mắt lộ ra không bỏ. Tần Vũ nhẹ nhàng phụ sờ mặt nàng gò má, cười nói: "Không cần lo lắng, chúng ta về sau nhất định còn sẽ có càng nhiều dạng này thời gian." Trở lại trong cung, Tần Vũ cùng Lâm Viễn một lần nữa mặc vào biểu tượng thân phận quần áo, nhưng trong lòng kia phiến ngắn ngủi lại ấm áp hồi ức lại một mức tồn tại. Sáng sớm hôm sau, Tần Vũ vừa mới sử dụng hết đồ ăn sáng, chỉ thấy Cẩm Y Liễu vệ thống lĩnh Vương Chính đội vàng tiến đến, vẻ mặt nghiêm túc. "Bệ hạ, thuộc hạ có trọng yếu tình báo bẩm báo." Tần Vũ nhíu mày, thả ra trong tay chén trà, ra hiệu Vương Chính nói tiếp. "Thuộc hạ vừa nhận được tin tức, Lý gia nhị thiếu gia nguyên lai cũng không phải là đêm qua trong thành làm loạn chủ mưu. Hơn nữa thuộc hạ ở trên người hắn phát hiện mê hương hương vị." Nghe nói như thế, Tần Vũ có chút nheo mắt lại, trầm tư một lát sau mở miệng. "Mê hương? Xem ra cái này phía sau có càng lớn âm mưu." "Vương Chính, ngươi xác định dò xét không sai sao?" Vương Chính hiển nhiên cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, chỉnh trọng gật đầu. "Thuộc hạ đã nhiều lần xác nhận, đích thật là mê hương. Lý gia nhị thiếu gia thần trí không rõ, hiển nhiên là bị người lợi dụng. Là ai ở sau lưng thao túng đây hết thảy? Tần Vũ ngữ khí rõ ràng lạnh mấy phần, cái này không chỉ có liên quan đến Lý gia, càng liên quan đến toàn bộ triều đình bình tĩnh. Lúc này, Lâm Uyển từ trong điện đi ra, chỉ nghe vài câu, liền đoán được đầu đuôi sự tình. Nàng nhẹ giọng hỏi, là liên quan tới đêm qua rối loạn sao? Tần Vũ gật gật đầu, hướng nàng giản yếu nói rõ tình huống. Lâm Uyển nghe xong, đồng dạng sinh lòng sầu lo. Dạng này tốn công tốn sức, nhất định làm mưu đồ đã lâu. Doanh Thiên mục đích nhất định không đơn giản. Doanh Thiên. Tần Vũ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ. Lâm Uyển giải thích nói, đêm qua ta nghe nói trong cung một ít trưởng lão nghị luận, nói dường như lưu truyền một chút không ổn định nghe đồn, mà những tin đồn này đầu nguồn đang chỉ hướng cái kia thần bí Doanh Thiên. Doanh Thiên đúng là cái khó chơi nhân vật, xem ra chúng ta phải cẩn thận ứng đối. Vương Chính lập tức cảnh giác lên. Tần Vũ lâm vào ngắn ngủi suy tư, sau đó kiên quyết nói rằng, Vương Chính, truyền ta ý chỉ, bố trí xuống nghiêm mật phòng tuyến. Một khi có bất kỳ người khả nghi, lập tức bắt. Đồng thời, đi tra rõ Lý gia nhị thiếu gia đêm qua hành tung. Vương Chính lĩnh mệnh rời khỏi, Tần Vũ chuyển hướng Lâm Uyển, nắm chặt tay của nàng, ngữ khí kiên định. Uyển Nhi, xem ra cuộc sống của chúng ta muốn tạm thời trở lại kia phức tạp cung đình. Lâm Uyển cười nhẹ gật gật đầu, trong mắt lại lóe ra kiên định. Bất luận gặp phải chuyện gì, ta đều sẽ hầu ở bên cạnh bệ hạ. Lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền đến, hóa ra là trung tâm hộ vệ một trong Lý Phong. Thần sắc hắn khẩn trương báo cáo. Bệ hạ, chúng ta ở trong thành một chỗ vắng vẻ trong sân phát hiện một chút khả nghi nhân sĩ, dường như cùng đêm qua rối loạn có quan hệ. Tần Vũ đứng lên, trong ánh mắt mang theo một hơi khí lạnh. Đi, đi xem một chút. Một nhóm người đi tới trong thành chỗ kia cứ điểm, quả nhiên phát hiện mấy tên ẩn nút trong bóng tối khả nghi nhân sĩ. Bọn hắn bị cấp tốc chế phục, đưa đến Tần Vũ trước mặt. Các ngươi là thủ hạ của ai? Tần Vũ ánh mắt lợi hại đảo qua, thấy mấy người kinh hồn bạt vía. Một cái gan lớn thích khách rốt cục mở miệng. Chúng ta là Doanh Thiên phái tới, hắn để chúng ta gây ra hỗn loạn, tốt phân tán kinh thành lực lượng. Hóa ra là Doanh Thiên. Tần Vũ xác nhận trong lòng suy đoán, lông mày giãn ra một chút, quay đầu nhìn về phía Lâm Uyển, mang theo bất đắc dĩ. Xem ra cái này phía sau quả nhiên là Doanh Thiên đang dở trò. Lâm Uyển nhẹ nhàng thở dài. Hắn ra tâm mừng mừng, vẫn muốn phá vỡ chúng ta chi phối, nhưng chúng ta sẽ không để cho hắn đạt được. Tần Vũ gật đầu. Xác thực, chúng ta cần càng tỉ mỉ bố phòng cùng càng tinh sát đặc kích. Hai người bọn hắn đi ra biệt lạc, đứng trên đường phố. Tần Vũ nhìn xem Lâm Uyển, đột nhiên lộ ra mỉm cười. Ngươi biết không, bất luận gặp phải nhiều ít khó khăn, có ngươi ở bên cạnh ta, ta luôn cảm thấy tất cả cũng có thể khắc phục. Lâm Uyển về nắm chặt Tần Vũ tay, dịu dàng cười cười. Bệ hạ, chúng ta cùng nhau đối mặt. Xa xa dương quang đẩy vào trên người của hai người, dường như là sắp để lộ trùng điệp bí ẩn thoa lên một tầng hy vọng kim sắc quang hoa. Bệ hạ, Uyển Nhi cô nương, ngự thiện đã chuẩn bị tốt, mời rời bước ngự thiện phòng. Nội thị tổng quản cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước, có chút chắp tay. Tần Vũ nhẹ gật đầu, ánh mắt từ trong tay văn thư rời, trên mặt mang ý cười nhợt nhạt. Hắn quay đầu, nhìn một chút Lâm Uyển, nhẹ giọng cười nói: "Hôm nay bận rộn cho tới trưa, cuối cùng tính còn có thể làm sơ nghỉ tạm. Chúng ta đi qua đi." Lâm Uyển dịu dàng cười cười, dũng cảm ánh mắt kiên định bên trong mang theo một tia dịu dàng từ ái. Nàng đưa tay, Tần Vũ một thanh nắm chặt, chậm rãi dịu nàng đứng lên. Trên đường đi, hai người sóng vai mà đi. Cung nói hai bên thị vệ đứng trang nghiêm, nhìn thấy bệ hạ cùng hoàng hậu, đều cùng nhau không mình hành lễ. Tiến vào ngự thiện phòng, trong không khí tràn ngập bốn phía hương khí, các loại chân tu món ngon trên bàn bày ra ra. Tần Vũ cùng Lâm Uyển vào chỗ, đám tiểu thái giám đều đâu vào đấy vì bọn họ chia thức ăn bên trên canh. Uyển Nhi, mấy ngày nay trong cung sự tình thiên đầu và tự, vất vả ngươi. Tần Vũ kẹp một khối chân mềm lắc cá, để vào Lâm Uyển trong chén. Lâm Uyển cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn, nhẹ nói: "Bệ hạ, làm đây đều là lạ. Huống hồ, chỉ có chúng ta thực sự hiểu rõ cộng đồng đối mặt ý nghĩa, đồng tâm hiệp lực, khả năng bài trừ những cái kia âm thầm mưu đồ thế lực." Tần Vũ nhẹ gật đầu, đang muốn đáp lời. Đột nhiên, ngoài cửa có thái giám đội vã chạy vào, thở hổn hển, nói rằng: "Bệ hạ, có quân tình khẩn cấp." Tần Vũ sắc mặt trong nháy mắt biến nghiêm trọng, hắn để đũa xuống, trầm giọng hỏi: "Nói, chuyện gì?" "Bẩm bệ hạ, biên cảnh khói lửa tái khởi, Doanh Thiên phái ra đại lượng binh lực quấy rối quân ta, tiền tuyến tướng sĩ thỉnh cầu tiếp viện." Thái giám nhanh chóng nói rằng. Lâm Uyển nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia lo âu. Tần Vũ trầm ngâm một lát, lập tức đứng dậy, đối Lâm Uyển nói rằng: "Uyển Nhi, ngươi trước dùng nữa, ta đi xử lý việc này." Lâm Uyển gật gật đầu, đưa mắt nhìn Tần Vũ rời đi ngự thiện phòng. Trong lòng cũng của nàng bắt đầu bồn chồn. Doanh Thiên không thôi là cái mục đích gì, vì sao liên tiếp quấy rối biên cảnh? Mà lúc này, Tần Vũ cấp tốc chạy tới phòng nghị sự, triệu tập một đám trọng thần tiến hành thương thảo. Đại gia nhao nhao đưa ra riêng phần mình cách nhìn, trong lúc nhất thời trong đại sảnh tiếng nghị luận không ngừng. "Bệ hạ, ta cho là chúng ta nhất định phải lập tức điều động bộ đội tinh nhuệ tiến về trợ giúp, tiến một bước vững chắc biên phòng." Đại tướng quân Lưu Nhạc trầm giọng nói rằng. "Không sai, không thể để cho Doanh Thiên âm mưu đạt được, nhưng cũng muốn cẩn thận hắn ở sau lưng làm trò gian của hắn." Phụ chính đại thần Vương Chính nói bổ sung, trong giọng nói của hắn mang theo một tia lo lắng âm thầm. Tần Vũ ánh mắt trầm tĩnh, dẫn đại gia từng bước một phân tích trước mắt thế cục. Hắn biết rõ, cái này không chỉ có là một lần chiến đấu, càng là một trận việc quan hệ quốc vận đỏ sức. Màn đêm buông xuống, thảo luận rốt cục có một kết thúc, sách lược cũng đã thương định. Chương 717, tiến về quân doanh. Chương 717, tiến về quân doanh. Tần Vũ trở lại tầm cung lúc, Lâm Uyển chưa chìm vào giấc ngủ, nàng lặng lặng chờ lấy hắn. Nhìn thấy Tần Vũ mệt mỏi vẻ mặt, Lâm Uyển đau lòng đi lên trước, nhẹ giọng hỏi: "Bệ hạ, an bài đến như thế nào?" Tần Vũ hít sâu một hơi, đưa tay xoa lên gương mặt của nàng, lộ ra một vẻ hơi có vẻ mệt mỏi đủ cười. Tất cả an bài thỏa đáng, chỉ là con đường này đã định trước không dễ. Lâm Viễn kiên định nắm chặt Tần Vũ tay, ôn nhu nói: "Bất luận con đường phía trước bao nhiêu gian nan, cũng sẽ ở bên cạnh ngươi cùng ngươi đi xuống." Tần Vũ cảm nhận được nàng truyền đến ấm áp lực lượng, trong lòng dâng lên nồng đậm cảm động. Túi người, tại Lâm Viễn cái trán nhẹ nhàng hôn một cái. "Cảm ơn ngươi, Viễn Nhi. Có ngươi tại, ta liền không có có gì phải sợ." Hai người sóng vai ngồi tại trên giường, mặc cho ánh trăng lặng yên sái nhập trong phòng, lặng lặng đất là ngày thứ hai lòng tin tăng thêm quan huy. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Tần Vũ liền đã vươn người đứng dậy. Hắn đổi lại giản tiện y giáp, hiển nhiên là chuẩn bị tiến về quân doanh. Lâm Viễn đứng ở một bên, vì hắn buộc tốt ngay lưng. Nhìn qua trong mắt của hắn quyết tâm, nhẹ nói: "Vậy hạ, trên đường cẩn thận." Tần Vũ nhẹ gật đầu, nắm chặt tay của nàng, dịu dàng đáp lại: "Huyền Nhi, không cần phải lo lắng, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về." Hắn quay người rời đi, bóng lưng lộ ra dị thường kiên nghị hữu lực. Tần Vũ đi ra cửa cùng, nên đón hắn là đã khoát chỉnh tề Vương Chính cùng Lưu Nhạc. Mấy người đơn giản hàn huyên một chút, liền thúc giục khoái mã đi nhanh, hướng quân doanh phương hướng tiến đến. Thần hy bên trong, ngoài thành quân doanh dần dần hiện hiện. Bọn hắn hô hấp tới kia cố đặc hữu thiết huyết khí tức. Tiến quân doanh, các binh sĩ đang tiến hành nghiêm mật huấn luyện. Đao quang kiếm ảnh ở giữa tràn đầy một cỗ đồng bộ tinh thần phấn chấn. Tần Vũ ánh mắt kiên nghị, nhẹ gật đầu, đối bên cạnh Vương Chính nói rằng: "Những binh lính này nghiêm chỉnh huấn luyện, xác thực không phụ ta nhóm chỗ kỳ." Lưu Nhạc thấy thế, trong lòng cũng đắc ý mấy phần, vội vàng nói tiếp: "Vậy hạ, bây giờ biên cảnh bất ổn, binh lính của chúng ta nhất định phải thời khắc chuẩn bị ứng đối tập kích." Tần Vũ đi đến một đội ngay tại binh lính thao luyện trước mặt, gặp bọn họ từng cái thần sắc chuyên chú, động tác vi phạm, càng là vui mừng. Đồng nhiên, hắn hô: "Hôm nay, ta đem tự mình cùng mọi người cùng nhau huấn luyện, lấy khích lệ các ngươi đấu trí." Bọn binh lính nghe tiếng, nhất thời sĩ khí đại trấn, cùng kêu lên đồng ý tiếp lấy. Tần Vũ cùng các binh sĩ cùng một chỗ bắt đầu luyện kiếm thuật. Động tác của hắn trôi chảy, chân chính hiện ra đế vương phong phạm. Tuy là nhất quốc chi quân, nhưng hắn không có chút nào lãnh đạm. Kiếm chiêu nghiêm nghị, đứng ngoài quan sát tướng sĩ đều sinh lòng kính nể. Huấn luyện hoàn tất, Tần Vũ đầy người mồ hôi nóng, nhưng tinh thần lại dị thường phấn chấn. Hắn đối bọn binh lính nói rằng: "Ta hy vọng các ngươi có thể đem hôm nay tinh thần đưa đến sau này mỗi một trận chiến đấu bên trong. Thủ vệ gia viên của chúng ta, dựa vào là chính là các ngươi những này dũng sĩ." Các binh sĩ cùng kêu lên hô to: "Nguyện vị bệ hạ quên mình phục vụ mệnh." Kia thanh âm hùng tráng quanh quẩn tại trống trải trong quân doanh thật lâu không tiêu tan. Sau đó, Tần Vũ cùng Vương Chính, Lưu Nhạc cùng nhau hướng chỉ huy lều vải đi đến. Trong trướng, địa đồ mở ra, bầu không khí khẩn trương mà nghiêm túc. Tần Vũ chỉ vào một chỗ bình nguyên nói rằng: "Doanh Thiên mấy lần trước thế công, ý đồ rõ ràng, hắn nhất định sẽ tại gần đây phát động một trận càng lớn tập kích. Lưu Nhạc, bộ đội của ngươi nhất định phải đối phiến khu vực này tiến hành trọng điểm phòng thủ." Lưu Nhạc gật đầu nói: "Minh bạch, bệ hạ. Ta sẽ tăng cường điều tra, bảo đảm không lọt mất địch nhân bất kỳ động tĩnh." Vương Chính thì tiến một bước phân tích: "Ngoài ra, chúng ta cần ở hậu phương an bài đội dự bị, vạn nhất chính diện giao phong ngoài ý muốn nổi lên, có thể kịp thời tiếp viện tiền tuyến." Tần Vũ nghĩ sâu tính kỹ, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang. "Đúng vậy, nhất định phải nghiêm phòng tử thủ, đồng thời phải gìn giữ linh hoạt tương đối. Doanh Thiên hắn xảo trá đa dạng, không thể khinh thị." Đám người thương nghị thật lâu, bố trí thỏa đáng các hạng phòng ngự sau, Tần Vũ liền đứng dậy chuẩn bị trở lại cung. Hắn vừa đi, một bên trong lòng suy tư vừa rồi bố trí. Vương Chính cùng Lưu Nhạc đều là tướng giỏi, nhưng Doanh Thiên xảo trá lại để cho hắn không thể có mảy may thư giãn. Hắn biết, trận chiến tranh này không cách nào khinh thị. Vừa về tới trong cung, Tần Vũ chuyện thứ nhất chính là trực tiếp đi hướng ngự thư phòng. Vừa mở cửa lớn ra, liền thấy Lâm Viễn đã đợi ở nơi đó. Trong mắt của nàng mang theo quan tâm cùng chờ đợi, trông thấy Tần Vũ tiến đến, lập tức nên đón tiếp lấy. "Bệ hạ, ngài trở về." Lâm Viễn nhẹ nhàng đưa tay tiếp nhận Tần Vũ ngoại bảo, vì hắn nơi nối lòng bà bay. Tần Vũ cầm tay của nàng, khóe miệng có chút dương lên, nhẹ nhàng nói: "Huyền Nhi, hôm nay trong quân tình huống coi như tốt đẹp, để cho ta an tâm rất nhiều." Lâm Viễn nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn ngồi xuống. "Vậy là tốt rồi." Ngài bận rộn mới vừa buổi sáng, uống trước điểm trà nhuận nhuận hầu. Nàng rót một chén ấm áp trà đưa cho Tần Vũ. Tần Vũ tiếp nhận trà, nhấp một ngụm, cảm nhận được hương trà bốn phía, dạ dày hơi giảm. Hắn đặt chén trà xuống, thật sâu nhìn thoáng qua Lâm Uyển. "Uyển Nhi, có ngươi ở chỗ này, trong lòng ta liền nhiều một phần yên tĩnh." Lâm Uyển mỉm cười nói: "Chỉ cần bệ hạ có thể an tâm trị quốc, ta nguyện ý làm tất cả." Một màn này ôn nhu dường như cảnh tượng, nhường trong lòng hai người đều rất cảm thấy ấm áp. Lập tức, Tần Vũ thu hồi tâm tư, đem lực chú ý chuyển hướng trên thư án một đống tấu chương. Mặc dù biên cảnh sự vụ bận rộn, nhưng trong triều bên trong sự tình cũng không thể coi thường. Tần Vũ vừa nói vừa cầm lấy một phần tấu chương, cẩn thận đọc qua. Lâm Viễn ở bên bồi bạn, yên lặng chú ý Tần Vũ nhất cử nhất động, bảo đảm tại hắn lúc cần phải kịp thời đưa lên cần thiết tư liệu. Mấy phần tấu chương sau khi xem, Tần Vũ lông mày hơi nhíu một chút. Những này lương thảo vấn đề, vẫn là cần luôn chấm trước. Hắn đem một phần tấu chương đưa cho Lâm Viễn. "Viễn Nhi, phái người đi xác minh một chút các nơi lương thảo phân phối tình huống, bảo đảm sẽ không lại xuất hiện sai lầm." Lâm Viễn gật đầu đáp ứng, cấp tốc an bài nội thị đi làm chuyện này. Nhưng mà Tần Vũ cũng không có dừng lại, vẫn tại xử lý càng nhiều sự vụ. Đồng nhiên, hắn dừng lại bút, quay đầu đối Lâm Viễn nói: "Gần nhất, chúng ta cần thiết phải chú ý những đại thần kia động tĩnh, nhất là những cái kia cùng biên cảnh tương quan người." Lâm Viễn hiểu ý, lập tức ghi chép lại chỉ thị của hắn. Màn đêm dần dần hàng, Tần Vũ khép lại cuối cùng một phần tấu chương, thở dài nhẹ nhõm. Hắn đứng dậy, hoạt động một chút có chút cứng ngắc bả vai. Lâm Viễn đi lên phía trước, lo lắng mà hỏi thăm. "Bệ hạ, phải chăng cần nghỉ ngơi một lát?" Tần Vũ cười cười, đập vỗ tay của nàng. "Cảm ơn ngươi, Uyển Nhi. Chuyện hôm nay vụ xử lý đến không sai biệt lắm, chúng ta đi dùng bữa tối a." Hai người sóng vai đi ra ngự thư phòng, các cung nữ sớm đã trong điện bố trí xong phong phú bữa tối. Tần Vũ cùng Lâm Uyển ngồi xuống, cùng hưởng này nháy mắt yên tĩnh thời gian. Trong nháy mắt này, chiến tranh bóng ma dường như cũng chẳng phải vung đi không được. Dùng bữa trong lúc đó, Lâm Uyển phá vỡ trầm mặc. "Bệ hạ, nếu là biên cảnh chiến sự một khi khẩn cấp, ta cũng nguyện theo ngài cùng nhau đi tới." Tần Vũ khẽ giật mình, chợt nghiêm túc lắc đầu. "Uyển Nhi, tiền tuyến quá nguy hiểm, ngươi vẫn là ở lại trong cung, dạng này ta khả năng tránh lo âu về sau." Lâm Uyển ánh mắt vẫn như cũ kiên định, nàng nhẹ nói. Chương 718, xuất chinh đêm trước chương 718, xuất chinh đêm trước chỉ cần có thể cùng ngài chung gánh mưa gió, bất kỳ nguy hiểm nào ta còn không sợ. Tần Vũ trong lòng cảm động, nắm chặt tay của nàng, trịnh trọng kỳ sự nói. "Có ngươi trong cung, kia chính là ta lớn nhất chèo chống. Tin tưởng ta, hết thảy đều sẽ khá hơn." Bữa tối qua đi, hai người tản bộ tại trong hậu hoa viên. Ánh trăng vẩy trên người bọn hắn, tựa như cho chuyện này đối với đế hậu dắt lên một tầng ngân huy. Lâm Uyển khẽ tựa vào Tần Vũ đầu vai, an tĩnh lắng nghe hắn bình ổn tiếng hít thở. "Uyển Nhi, bất luận tương lai như thế nào, ta đều hy vọng ngươi có thể bình an." Tần Vũ thấp giọng nói rằng. "Vậy hạ, ta cũng nguyện làm bạn ngài, cùng chung cái này mỗi một buổi tối, bất luận mưa gió bao lớn." Lâm Uyển thanh âm dịu dàng kiên định, tràn đầy không thể xóa nhòa lòng tin. Thân ảnh của hai người ở dưới ánh trăng dần dần biến mất tại bụi hoa chỗ sâu, lẫn nhau trong lòng đều nhiều hơn một phần kiên định tín nhiệm. Sáng sớm hôm sau, trong triều đình bầu không khí hoàn toàn như trước đây trang trọng, lại so ngày xưa nhiều một vẻ khẩn trương khí tức. Đám đại thần dựa theo riêng phần mình vị trí sắp xếp đứng thẳng, ánh mắt thỉnh thoảng giao hội, ý đồ từ lẫn nhau trong thần sắc tìm tới một chút an tâm. Trung ương cao tọa bên trên, Tần Vũ ngồi ngay thẳng, ánh mắt sắc bén, trong lòng đã có quyết đoán. Tần Vũ đảo mắt một vòng, đại điện bên trong yên tĩnh ý mắng. Hắn hít sâu một hơi, mở miệng nói: "Đêm qua, ta đã cân nhắc thật lâu. Bây giờ biên cảnh thế cục gấp gáp, doanh thiên chi loạn không thể khinh thường, chấm quyết định ngự giá thân trình, tự mình tiến về bình định phản loạn." Vừa dứt lời, trong đại điện lập rơi vào một mảnh kinh ngạc cùng xì xào bàn tán bên trong. Đám đại thần ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều đang do dự phải chăng nên lập tức tỏ thái độ. Rốt cục, trấn quốc đại tướng quân Lương Lao đứng ra, ôm quyền hướng Tần Vũ hành lễ nói rằng: "Bệ hạ, ngài chính là giường cột nước nhà, như tự mình mạo hiểm, một khi có gì sai lầm, đại tần có thể nào yên ổn? Còn mời bệ hạ nghĩ lại." Tần Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt kiên định. "Chấm ý đã quyết, việc này không cần bàn lại. Chỉ có chấm tự mình xuất chinh, khả năng phân trấn quân tâm, định quốc tri an." Thừa tướng Tử Tường tiến lên, vẻ mặt nghiêm túc. "Bệ hạ, như ngài khăng khăng ngự giá thân trình, như vậy trong triều chính vụ làm xử lý như thế nào? Cho dù ngài quyết tâm đã định, cũng cần là triều cục làm toàn bộ an bài." Tần Vũ gật đầu, biết rõ Tử Tường vấn đề này ý tại mưu toàn cục. "Thưa tướng nói cực phải, chấm sẽ lưu lại Lâm Uyển, phụ tá các ngươi xử lý triều chính. Đồng thời, Tiêu Hoài tướng quân, chấm mặc cho ngươi làm lần này chinh phạt phó tướng, phụ tá trong quân sự vụ." Nghe lời ấy, Tiêu Hoài tướng quân lập tức đi ra khỏi hành lễ, tiếng nói kiên định. "Thân ổn thỏa không có nhục sứ mệnh, thề sống chết phụ trợ bệ hạ, bình định phản loạn." Tần Vũ ánh mắt lướt qua chúng đại thần, trầm giọng nói: "Chư vị ái khanh, riêng phần mình tận tâm tận tụy, tin tưởng các ngươi có lưu thủ trong triều, chắc chắn làm chấm tránh lo âu về sau." Tư Tương cùng Lương lão bọn người cuối cùng thấy Tần Vũ tâm ý kiên quyết, mặc dù trong lòng vẫn có do dự, nhưng nao nao ôm quyền hứa hẹn, toàn lực hiệp trợ Lạc Mặc đế hậu chấp chính. Triều hội tán đi sau, Tần Vũ trở về ngự thư phòng, lần nữa cùng Lâm Uyển thương nghị xuất trình công việc. Hán chân thành nói: "Uyển Nhi, lần xuất trình này không thể coi thường, trong cung sự vụ phức tạp, ngươi cần lưu tâm hơn, cùng thừa tướng bọn người đồng mưu triều chính, chớ phớt lờ." Lâm Uyển ánh mắt kiên nghị, nhẹ nhàng nắm chặt Tần Vũ tay. "Bệ hạ, ta sẽ đem hết toàn lực xử lý tốt trong triều sự vụ, để ngươi tránh lo âu về sau. Ngươi chỉ cần toàn tâm đầu nhập tiền tuyến, bảo trọng chính mình." Tần Vũ trong mắt lóe lên một tia dịu dàng, gật đầu mỉm cười. "Có ngươi tại, chấm trong lòng từ đầu đến cuối an ổn. Một trận chiến này, định đem khải hoàn trở về." Sau đó mấy ngày, trong cung bận rộn tăng lên, xuất chinh sự vụ từng cái chuẩn bị. Đại quân xuất phát thời gian rốt cuộc đến, Tần Vũ tại bên ngoài cửa cung tuần sát đại quân. Uy phong lẫm lẫm các tướng sĩ chỉnh tề xếp hàng, sĩ khí dâng cao. Tần Vũ quay người nhìn về phía đứng tại trước bậc đưa mắt nhìn chính mình Lâm Uyển. Trong lòng nơi nào đó mềm mại chi địa bị xúc động, hắn bước nhanh đến phía trước, nhẹ nói: "Uyển Nhi, đừng lo lắng, chấm sẽ mang về thắng lợi." Lâm Uyển mỉm cười gật đầu, ngữ khí dịu dàng lại kiên định. "Bệ hạ, ta tin tưởng ngươi, chờ mong ngươi sớm ngày khải hoàn." Đưa mắt nhìn Tần Vũ leo lên chiến mã, xuất lĩnh đại quân chỉ hướng phương xa. Lâm Uyển thẳng đến ánh mắt cũng không còn cách nào chạm đến thân ảnh của hắn, mới chậm rãi quay người. Nàng nhìn qua trong cung thâm thúy đình viện, trong lòng yên lặng cầu nguyện, nguyện hắn bình an. Xuất chinh thời kỳ, Lâm Uyển ngày đêm không ngừng, hiệp đồng thừa tướng bọn người xử lý triều chính. Mỗi khi gặp biên cảnh truyền đến chiến báo, nàng đều khẩn trương nghe cũng phân tích, gắng đạt tới cho Tần Vũ tốt nhất duy trì cùng phán đoán. Nàng từ đầu đến cuối tin tưởng, bất luận con đường phía trước cỡ nào gian nguy, hắn đều cuối cùng rồi sẽ khải hoàn trở về. Ở ngoài ngàn dặm, Tần Vũ cùng Tiêu Hoài chờ tướng quân đi cả ngày lẫn đêm, không chối từ bất bả, chỉ vì mau chóng đến biên cảnh chỉ huy tiền tuyến. Bọn hắn chế định chu đáo kế hoạch tác chiến, ứng đối doanh thiên phản loạn. Trong quân đội, Tần Vũ thâm thụ binh sĩ tình yêu, hắn tự mình tại trong quân doanh tuần sát, cổ vũ sĩ khí, cho các tướng sĩ vô tận lòng tin. Tiếng trống trận âm thanh, một trận kịch liệt đỏ sức sắp triển khai. Trạng vạng tối, bóng đêm dần dần dày. Tần Vũ đứng tại doanh trướng trước, nhẹ phất áo choàng, nhìn chăm chú phương xa. Hắn biết, Doanh Thiên phản quân liền trú đóng ở đó phiến liên miên dãy núi về sau. Tần Vũ nhíu mày, trong lòng có chút nặng nề. Hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất thu thập được Doanh Thiên quân đội tình báo, lấy thu hoạch chiến cuộc tiên cơ. Tiêu Hoài, các tướng quân cái nào? Tần Vũ quay người hướng trong doanh trướng kêu gọi. Tiêu Hoài cùng mấy vị phó tướng cấp tốc đi ra lều vải, nghiêm hành lễ. Bệ hạ, chúng thần ở đây. Tình huống như thế nào? Tần Vũ lời ít mà ý nhiều, hắn cần mau chóng hiểu rõ ban đêm bố phòng tình huống. Trước mắt các bộ đã theo kế hoạch đóng quân, phòng tuyến gia cố hoàn tất. Các binh sĩ cảm xúc cao, đều đang đợi bệ hạ bước kế tiếp mệnh lệnh. Tiêu Hoài báo cáo. Rất tốt. Tần Vũ gật gật đầu. Đêm nay cần phải tăng cường tuần tra, trọng điểm giám thị dãy núi phương hướng. Bệ hạ, phải trang phái ra trinh sát, thám thính quân địch tình huống. Một vị phó tướng đề nghị. Tần Vũ suy tư một lát, sau đó kiên định nói. Đang có ý này. Tiêu Hoài, chọn lựa kinh nghiệm phong phú trinh sát, cần phải bí ẩn hành động, đi sớm về sớm. Vâng, bệ hạ. Tiêu Hoài lĩnh mệnh, lập tức bắt đầu an bài. Một lát sau, mấy tên bản lĩnh nhanh nhẹn trinh sát bị triệu tập tới doanh trướng trước, trên mặt của bọn hắn đều khắc họa lấy kiên nghị cùng quyết tâm. Tần Vũ đi đến trước mặt bọn hắn, trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm cùng mong đợi. Chuyến này quan hệ trọng đại, các ngươi cần phải cẩn thận làm việc. Xác minh địch tình sau hỏa tốc trở về, có bất kỳ tình huống khẩn cấp kịp thời báo cáo. Tần Vũ dặn dò. Trinh sát nhóm cùng kêu lên đáp lời, lập tức trở mình lên ngựa, biến mất ở trong màn đêm. Tần Vũ đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa, trong lòng âm thầm cầu nguyện bọn hắn có thể bình an trở về. Đêm khuya trong quân doanh, lửa trại lặng yên tiêu đốt, các binh sĩ đang đi tuần bên trong khích lệ cho nhau lấy. Cách đó không xa dãy núi, loang thoáng truyền đến phong thanh, dường như nói vô tận bí mật. Mà giờ khắc này, trong doanh địa lại tràn đầy một loại tĩnh mịch mà khẩn trương không khí. Bệ hạ, ngài có phải không cần nghỉ ngơi một chút? Ngày mai sẽ có ngạnh chiến muốn đánh. Tiêu Hoài lo lắng mà hỏi thăm. Chương 719, kế trong kế chương 719, kế trong kế. Tần Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt kiên định trong suốt. Quốc gia đoạn ưu, há có thể an thân ngủ? Vẫn là đi tuần sát một phen a. Tần Vũ cất bước đi hướng doanh địa, đi vào từng cái doanh trướng tuần sát. Hắn cùng các binh sĩ trò chuyện, hỏi thăm bọn họ chuẩn bị tình huống, cũng cổ vũ bọn hắn bảo trì độ cao cảnh giác. Các binh sĩ nhìn thấy hoàng đế như vậy quan tâm, không khỏi sĩ khí càng tăng lên. Nhao nhao biểu thị nhất định sẽ dùng sinh mệnh bảo vệ đại tần binh dự. Mấy tiếng sau, trinh sát rốt cục truyền về tin tức. Trong doanh trướng, cầm trong tay địa đồ Tần Vũ cùng Tiêu Hoài kinh ngạc đối mặt, bọn hắn được đến một phần tường tận địch quân bố trí đồ. Doanh Thiên phản quân so mong muốn bên trong càng thêm nghiêm mật, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa có càng lớn cơ hội một lần hành động đánh bọn hắn. Bệ hạ, phần tình báo này chính như chúng ta hy vọng, Doanh Thiên đa số bộ đội trú đóng ở phía tây thung lũng. Phòng thủ nghiêm mật, một khi chúng ta thừa dịp lúc ban đêm tập kích bất ngờ, đem có thể đánh thứ nhất trở tay không kịp. Tiêu Hoài cẩn thận nghiên cứu địa đồ rồi nói ra, trong giọng nói khó nén kích động. Tần Vũ tỉnh táo gật đầu, ánh mắt kiên định bên trong lộ ra một vẻ trí tuệ. Đúng là như thế. Đây chính là chúng ta chỗ đột phá. Truyền lệnh xuống, toàn quân chuẩn bị chiến đấu, canh năm tập kích bất ngờ. Theo mệnh lệnh truyền đạt, toàn bộ đại doanh bắt đầu chuyển động. Các binh sĩ cấp tốc chờ xuất phát, đem khôi giáp giữ chặt, đao kiếm đánh bóng, chờ đợi hoàng đế mệnh lệnh. Ánh sao lấp lánh hạ, chờ xuất phát quân đội giống như một đầu ngủ say cự thú, vận sức chờ phát động. Trước tờ mở sáng hắc ám nhất là thâm trầm. Mà liên tại cái này trong yên lặng, Tần Vũ tự mình dẫn đội. Lặng yên dẫn đầu bộ đội tinh nhuệ hướng tây bên cạnh thung lũng xuất phát. Tại phong thanh cùng bóng cây bên trong, đội ngũ im lặng đi nhanh. Tần Vũ một ngựa đi đầu, đao quang như điện. Tập kích bắt đầu. Mông lung nắng sớm bên trong, một trận chiến đấu kịch liệt khai hỏa. Tần Vũ vung vẩy trường kiếm, xung phong đi đầu, đao quang kiếm ảnh ở giữa, hắn anh tư trở thành toàn quân cổ vũ nguồn suối. Mà Tiêu Hoài chờ đem theo sát phía sau, lấy vô cùng dũng khí cùng kỹ xảo dẫn đầu các binh sĩ xông phá quân địch phòng tuyến. Doanh Thiên phản quân vội vàng không kịp chuẩn bị, trong hỗn loạn không ngừng bại lui. Doanh Thiên nhìn thấy quân đội như thế sau, lựa chọn một mình chạy trốn. Trải qua chiến đấu kịch liệt sau, Tần Vũ quân đội thành công tiêu diệt Doanh Thiên bộ đội. Tại trải qua một trận chiến đấu kịch liệt sau, Tần Vũ dẫn theo quân đội của hắn bước lên về doanh đường. Thần hy bên trong, các binh sĩ trên mặt đều tràn đầy thắng lợi vui sướng cùng mọi bệnh. Trong sơn cốc chiến đấu đã kết thúc, nhưng đại chiến mang tới ảnh hưởng nhưng còn xa chưa tiêu tán. Vậy hạ, chúng ta cuối cùng là thắng. Tiêu Hoài ngồi trên lưng ngựa, hướng Tần Vũ cười nói. Có thể Doanh Thiên vẫn là chạy, chúng ta phải nghĩ biện pháp bắt hắn trở lại. Tần Vũ nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia lo âu. Đúng vậy a, Doanh Thiên người này giàu hoạt, một ngày chưa trừ diệt, hậu hoạn vô tận. Sau khi chúng ta trở về còn cần lập tức thương nghị đối sách. Hắn vừa dứt lời, toàn bộ đội ngũ liền bạo vang lên tiếng sấm nổ giống như tiếng hoan hô, chúc mừng cái này một thắng lợi thời khắc. Trong doanh địa, các binh sĩ nên đón trở về chiến sĩ, vui sướng cùng tự hào tràn ngập ở giữa. Tần Vũ vừa tiến vào chỉ huy lều vải, liền triệu tập chủ yếu tướng lĩnh bắt đầu thương thảo tiếp xuống hành động. Trong trướng đồng, bày đầy chiến đấu sau tiếp tế cùng địa đồ. Trong không khí vẫn tràn ngập mồ hôi cùng khói lửa hương vị. Cuộc chiến hôm nay, mặc dù thắng được xinh đẹp, nhưng Doanh Thiên đào thoát, cái này giống một cây gai. Tần Vũ đứng tại địa đồ trước, ánh mắt như điện liếc nhìn chủ tướng. Tiêu Hoài tiến lên trước, chỉ vào trên bản đồ nơi nào đó. Bệ hạ, Doanh Thiên hướng đông hướng nam chạy trốn gọn, chỗ đó có đầu quen thuộc tiểu đạo. Chúng ta có thể điều động kỵ binh truy kích, nhưng lần này ta không muốn lô mãng hành động. Tần Vũ lời nói xoay chuyển. Doanh Thiên nếu là tùy tiện chạy trốn, cái này không khỏi quá đơn giản. Nơi ở của hắn cũng không xa, rất có thể ở nơi đó thiết hạ mai phục. Còn lại tướng lĩnh gật đầu biểu thị đồng ý, tiếng nghị luận bất tuyệt như lũ. Đúng lúc này, Lưu Bân, một vị lao tướng quân đứng ra nói rằng: "Bệ hạ, có lẽ chúng ta có thể lợi dụng này thời cơ, dẫn xạ xuất động." Lưu tướng quân thỉnh giảng. Tần Vũ ra hiệu Lưu Bân tiếp tục: "Chúng ta có thể làm bộ truy kích, khiến cho hắn tin tưởng chúng ta bị lừa rồi, sau đó giả bộ rút lui. Chờ hắn hiện thân sau, chúng ta liền có thể toàn lực vây quét. Tần Vũ nghe xong trầm tư một chút, nhẹ gật đầu. Lưu tướng quân nói cực phải. Cụ thể phương án hành động, làm sơ điều chỉnh sau mau chóng áp dụng. Xem ra lão tướng Lưu Bân Mưu kế sẽ thành cuối cùng quyết sách. Màn đêm buông xuống, trong doanh địa lại khôi phục khẩn trương mà có thứ tự không khí. Các binh sĩ tích cực chuẩn bị chiến đấu, chờ xuất phát, chuẩn bị nên đón tiếp xuống nhiệm vụ. Tần Vũ tuần sát các binh sĩ, quan tâm tình huống của bọn hắn, cổ vũ sĩ khí. Bọn tiểu tử, tiếp xuống chúng ta khả năng sẽ còn đối mặt càng chật vật chiến đấu, nhưng ta tin tưởng các ngươi. Đại Tần vinh dự tại trong tay các ngươi. Hắn nói rằng, trong giọng nói tràn đầy tín nhiệm cùng mong đợi. Vâng, bệ hạ. Các binh sĩ toàn thể cúi chào, thanh âm to, khí thế như hồng. Nhưng vào lúc này, Tiêu Hoài lặng lẽ đi đến Tần Vũ bên cạnh, nhỏ giọng nói rằng, bệ hạ, có một tin tốt. Chúng ta bắt được một tên tù binh, bằng lòng lộ ra một chút trọng yếu tình báo. A. Tần Vũ lông mày nhíu lại, tiếp nhận tin tức, chợt tiến về nhà tù. Tù binh là một cái sắc mặt tái nhợt tuổi trẻ binh sĩ, hắn lộ ra 10 phần sợ hãi. Tần Vũ đi đến trước mặt hắn, mắt sáng như đuốc. Nói đi, ngươi biết thứ gì? Nếu là cung cấp có giá trị tình báo, chớ có thể tha chết cho ngươi. Bệ hạ, Doanh Thiên không phải thật sự chạy trốn, hắn muốn dẫn các ngươi xâm nhập hắn thiết tốt vòng phục kích. Ở đằng kia Đông Nam tiểu đạo cuối cùng, hắn đã hội tụ một chi bộ đội khác. Tù binh ngơ ngác lo sợ nói. Tần Vũ biết được tù binh tình báo sau, sắc mặt có hơi hơi nặng. Hắn quay người ra nhà tù, trực tiếp trở lại chỉ huy lều vải, trong lòng đã bắt đầu tính toán thế nào ứng đối Doanh Thiên kế sách. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, cái này Doanh Thiên cũng là nghĩ đến chu toàn. Hắn ở trong lòng âm thầm định âm, nhưng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Trong trướng đồng, chủ yếu các tướng lĩnh đều đang đợi Tần Vũ trở về, bọn hắn đối cái này một tình báo cũng tương đối chú ý bệ hạ, có cái gì tình huống mới? Tiêu Hải không kịp chờ đợi hỏi. Chúng ta biết được, Doanh Thiên cũng không phải là đơn giản chạy trốn, mà là tại Đông Nam tiểu đạo cuối cùng thiết hạ mai phục. Tần Vũ ngồi tại chủ vị, ngữ khí tỉnh táo nói rằng. Các tướng lĩnh nghe vậy, sắc mặt khác nhau, nhao nhao bắt đầu nghị luận. Lưu Bân sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ đối với tin tức này sớm có dự liệu. Quả nhiên không ngoài sở liệu, cái này Doanh Thiên thật đúng là xảo trá. Lưu Bân nói rằng, cho nên quyền chủ động vẫn là tại trong tay chúng ta. Tần Vũ nói, nhìn một chút đám người. Đại gia có ý nghĩ gì? Tiêu Hoài nhướng mày, trầm tư một lát sau nói rằng, đã Doanh Thiên muốn dẫn dụ chúng ta xâm nhập vòng phục kích, chúng ta vì sao không phương pháp trái ngược? Tương kế tự kế, xuất kỳ bất ý. Tiêu tướng quân nói có lý, nhưng cụ thể nên như thế nào thao tác? Quách Dung tướng quân chen lời nói. Tần Vũ nhẹ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Lưu Bân. Lưu tướng quân, trước ngươi đề nghị là dẫn xà xuất động, hiện tại cái này mới tình báo lại nên làm những gì điều chỉnh? Chương 720, quyết thắng chi chiến chương 720, quyết thắng chi chiến. Lưu Bân chậm rãi đứng lên, đi đến địa đồ trước, chỉ vào Đông Nam tiểu đạo nói rằng, cái này tiểu đạo hẹp dài, thích hợp phục kích, nhưng cũng có một cơ hội. Chúng ta có thể chia binh hai đường, một đường giả bộ bị dẫn dụ, bộ đội chủ lực thì từ cánh đi vòng qua, tiến hành giáp công. Như vậy, chúng ta còn cần một chút quân đội kiểm chế những thủ vệ kia tại vòng phục kích bên ngoài viện quân. Tiêu Hải đề nghị tới. Đúng là như thế. Tần Vũ tán đồng gật đầu, sau đó chuyển hướng Trương tướng quân. Trương tướng quân, người dẫn theo lĩnh một chi khinh kỵ binh, hấp dẫn Doanh Thiên chú ý. Quách tướng quân, người dẫn đầu bộ đội chủ lực từ cánh đường vòng. Trương tướng quân cùng Quách tướng quân cùng kêu lên bằng lòng. Tiếp xuống, một cái kỹ càng kế hoạch hành động bắt đầu ở đại gia ở giữa chế định lên. Theo ban đêm làm sâu thêm, trong trướng đồng bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Kế hoạch hành động một chi tiết đã định, đại gia cấp tốc bắt đầu chuẩn bị. Các binh sĩ tại trong doanh địa bốn phía bốn ba chuẩn bị khí giới, tu chỉnh quân dùng, một bộ đại chiến sắp đến bộ dáng. Bóng đêm thâm trầm, Tần Vũ đứng tại trong doanh địa, nhìn xem các binh sĩ bận rộn thân ảnh. Trong lòng yên lặng cầu nguyện lần chiến đấu này có thể thuận lợi. Các ngươi là Đại Tần dũng sĩ, mỗi lần nhìn thấy các ngươi, ta liền cảm thấy vô cùng tự hào. Hắn thấp giọng tự lẩm bẩm. Đừng lo lắng, bệ hạ, chúng ta nhất định có thể thắng. Tiêu Hải đứng tại bên cạnh hắn, dùng sức vô vô Tần Vũ bả vai. Ừm, ta tin tưởng các ngươi. Tần Vũ mỉm cười, mặc dù trong lòng còn có chút bất an, nhưng hắn không có hiện lộ ra. Bình minh ánh dạng đông vẩy vào bên trong doanh địa, các binh sĩ chờ xuất phát, tại trầm mặc bên trong chờ đợi lấy một phút này đến. Rốt cục, Tần Vũ đứng người lên, giơ lên chiến đao, cao giọng hô: "Xuất phát!" Đội ngũ im lặng xuất phát, hướng phía Đông Nam tiểu đạo xuất phát. Bộ đội tiên phong tại Trương tướng quân dẫn đầu dưới vững bước tiến lên. Nửa đêm qua đi, Trương tướng quân bước tiến của bọn hắn tăng tốc, dần dần tiếp cận địch nhân vòng phục kích. Ngay tại bộ đội tiên phong tiếp cận tiểu đạo cuối cùng lúc, Doanh Thiên phục binh bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng tuôn ra, cung tiễn thủ chuẩn bị sẵn sàng, đối với Trương tướng quân bộ đội triển khai công kích mãnh liệt. Trương tướng quân ra vẻ là bối rối, hiểm hộ chi đội cấp tốc rút lui, động tĩnh cấp tốc hấp dẫn Doanh Thiên tinh lực chủ yếu. Cùng lúc đó, Quách Dung tướng quân bộ đội chủ lực từ cánh lặng yên tới gần, một trận một vòng mới kịch chiến hết sức căng thẳng. Toàn quân nghe lệnh, giết! Tần Vũ vung lên trong tay chiến đao, trong mắt lóe ra hàn quang. Tiếng hét lớn cùng binh khí giao kích thanh âm quanh quẩn tại giữa sơn cốc. Các binh sĩ dường như mãnh hổ giống như nhào về phía trận địa địch, trong một mảnh hỗn loạn. Chiến đấu càng thêm kịch liệt, giữa lẫn nhau chém giết cùng hò hét nhường không khí biến càng thêm nóng nảy. Doanh Thiên nhìn thấy bộ đội chủ lực đống nhiên đánh tới, sắc mặt càng trở nên trắng bệch. Không có khả năng, hắn đều sợ hãi tới, nhưng đã quá muộn. Tần Vũ dẫn đầu công kích, dẫn đầu một chi tinh nhuệ chính diện hướng Doanh Thiên tới gần. Doanh Thiên, ngươi bại. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm quân địch thông soái, thanh âm như là lưỡi dao đồng dạng sắc bén. Doanh Thiên cười lạnh, đem trường kiếm giơ lên cao cao, trong mắt tràn đầy lửa giận cùng không cam lòng. Tần Vũ, ngươi không nên đắc ý quá sớm. Ta cũng không tin ngươi có bản lĩnh tự mình đến lấy đầu lâu ta. Hắn cất giọng kêu lên, thanh âm trên chiến trường lộ ra bén nhọn chói tai. Tần Vũ có chút nheo lại mắt, ánh mắt yên tĩnh, nhưng trong mắt lại để lộ ra một tia sắc cơ. Doanh Thiên, ngươi muốn đơn đấu, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Hắn trong lời nói mang theo một nụ cười gần ý, hai quân cấp tốc kéo dài khoảng cách, các binh sĩ tại riêng phần mình tướng lĩnh chỉ huy hạ tạm thời đình chỉ chiến đấu. Tần Vũ phất tay ra hiệu, Tiêu Hoài, Trương tướng quân bọn người thối lui, vì bọn họ đưa ra một vùng không gian. Doanh Thiên thủ hạ thấy này, cũng liền vội lui đến một bên, sợ ảnh hưởng đến bọn hắn chủ soái. Trong sơn cốc yên tĩnh lại, chỉ còn lại có gió thổi qua rậm rạp cỏ cây phát ra tiếng xào xạc. Tất cả mọi người nín thở, ánh mắt khóa chặt tại trận này sắp triển khai sinh tử tỷ tỷ với. Tới đi, Tần Vũ, để ta nhìn ngươi bản lĩnh thật sự. Doanh Thiên hừ lạnh một tiếng, lập tức thả người nhảy lên, hướng Tần Vũ công tới. Trường kiếm vẽ ra trên không trung một đạo ngân mang, đâm thẳng Tần Vũ cổ họng. Tần Vũ ánh mắt một lăng, cấp tốc đem kiếm nằm ngang ở trước ngực, nhẹ nhõm chặn lại Doanh Thiên sắc bén thế công. Sắt thép va chạm tiếng vang triệt bên tai, hai người lưỡi kiếm ma sát ra trướng mắt hỏa hoa. Kiếm pháp của ngươi mặc dù không tệ, nhưng cũng tiếc, ngươi quyết thiếu chính là khí độ. Tần Vũ tỉnh táo nói rằng, một bên cấp tốc phản kích, cùng Doanh Thiên triển khai mau lẹ đối công. Doanh Thiên lên cơn giận dữ, sát ý càng lớn. Hai người ngươi tới ta đi, tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều tràn đầy sắc bén sắc cơ, dường như tùy thời đều có thể gây nên người vào chỗ chết. Quan chiến các tướng sĩ thần sắc căng cứng, sợ một phương có sơ suất. Tiêu Hải nắm chặt trường thương, trong lòng yên lặng là Tần Vũ cầu nguyện. Bệ hạ, ngươi nhất định phải thắng. Hắn ở trong lòng không ngừng mà tái diễn câu nói này. Nhìn xem a, trận chiến đấu này chắc chắn quyết ra thắng bại. Quách Dung đứng ở một bên, không chớp mắt nhìn chăm chú lên hai người giằng co. Rốt cục, Tần Vũ bắt lấy Doanh Thiên một cái nhỏ bé sơ hở, cấp tốc bộ pháp nhất chuyển, mạnh mẽ đem đối phương bước lui mấy bước. Doanh Thiên một cái sơ sẩy, dưới chân lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Ngay tại lúc này, Tần Vũ trong lòng hô to, một kiếm đâm về Doanh Thiên bả vai. Doanh Thiên mặc dù hết sức tránh né, nhưng vẫn là bị mũi dao chảy ra, máu tươi phun ra ngoài. Doanh Thiên sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Tần Vũ. Ngươi là ta chủ quan, nhưng cái này vẫn chưa xong. Hắn nghiến răng nghiến lợi, chịu đựng kịch liệt đau nhức lần nữa nhào về phía Tần Vũ. Tần Vũ hừ lạnh một tiếng, lần nữa vung kiếm ngăn cản, cấp tốc phản kích, đem Doanh Thiên thế công toàn bộ hóa giải. Mắt thấy Doanh Thiên động tác càng thêm nặng nề, bộ pháp dần dần chậm chạp. Nhận thua đi, Doanh Thiên. Tần Vũ quát, một bên tăng tốc xuất kiếm tốc độ, thế công như gió bão mưa rào áp chế ở Doanh Thiên trên thân. Doanh Thiên trong lòng biết đại thế đã mất, nhưng hắn không cam tâm như vậy nhận thua. Hắn dùng hết tất cả khí lực, liều mạng phản kháng, trong mắt lại dần dần hiện lộ ra tuyệt vọng thân sắc. Rốt cục, Tần Vũ một cái xảo diệu kiếm hoa, đem Doanh Thiên sau cùng phòng ngự hoàn toàn đánh tan. Một kiếm đâm vào bộ ngực của hắn, máu tươi lập tức phun ra ngoài. Doanh Thiên hai mắt trợn lên, khoe miệng giơ lên một vệt cười khổ, lập tức vô lực quỳ rạp xuống đất. Tần Vũ, ngươi thắng. Hắn âm thanh run rẩy, lại mang theo một tia giải thoát. Đại Tần tương lai có ngươi tại, sẽ là như thế nào thịnh cảnh đâu. Sau cùng tiếng nói như nến tàn trong gió, dần dần biến mất. Tần Vũ nhìn xem Doanh Thiên ngã xuống đất, trên nét mặt không có một chút thương hại. Đại Tần tương lai chỉ thuộc về những cái kia bằng lòng vì đó phấn đấu người. Hắn trầm giọng nói rằng, chậm rãi thu kiếm. Trên chiến trường đám binh sĩ nhìn thấy chủ soái thắng lợi, lập tức buộc phát ra chấn thiên động địa tiếng hoan hô. Tần Vũ giơ lên chiến đao, dùng sức quơ, đáp lại các binh sĩ nhiệt liệt reo hò. Bệ hạ vạn tuế, Đại Tần vạn tuế. Đám người cùng kêu lên hò hét, thắng lợi vui sướng trong sơn quốc quanh quẩn. Chương 721, thắng lợi đường về. Chương 721, thắng lợi đường về. Tiêu Hoài các tướng lãnh nhau nhau tiến lên, hướng Tần Vũ biểu thị chúc mừng. Bệ hạ, ngài thật sự là dũng không thể đỡ. Lần này chúng ta hoàn toàn đánh bại Doanh Thiên. Trương tướng quân mừng rỡ nói rằng. Đúng vậy a, bệ hạ, không hổ là Đại Tần chi chủ. Quách Dung cũng đầy mặt kính nể. Tần Vũ mỉm cười, trong mắt lóe ra quan mang. Đại gia không thể bỏ qua công lao. Tràng thắng lợi này không chỉ có là ta, cũng là mỗi một cái Đại Tần tướng sĩ. Hắn nói rằng, ngữ khí kiên định. Bóng đêm dần dần trầm xuống, nhưng Đại Tần các tướng sĩ khí lại như ban ngày giống như tăng vọt. Thắng lợi vui sướng tràn ngập tại tim của mỗi người bên trong. Dường như mảnh đất này đều tại nương theo lấy tiếng hoan hô của bọn họ mà chấn động. Chúng ta về doanh địa. Tần Vũ cao giọng mệnh lệnh, dẫn theo đội ngũ đạp vào đường về. Màn đêm buông xuống, Tần Vũ cuối cùng dẫn đầu các tướng sĩ về tới doanh địa. Hắn mỗi một bước đều đạp ở tràn ngập mọi mệnh cùng kiêu ngạo trên đại địa, nhưng ánh mắt vẫn như cũ kiên định. Các tướng sĩ, hôm nay chúng ta lấy được thắng lợi, nhưng cũng có thật nhiều huynh đệ an nghỉ tại trên phiến chiến trường này, chúng ta muốn kỷ niệm bọn hắn. Tần Vũ cao giọng nói rằng, thanh âm tại toàn bộ doanh địa tiếng vọng. Bệ hạ vạn tuế, Đại Tần vạn tuế. Bọn hô to, nhưng lúc này thanh âm của bọn hắn bên trong nhiều hơn một phần trang nghiêm. Tần Vũ nhẹ gật đầu, chuyển hướng Tiêu Hoài cùng Trương tướng quân, nói rằng, đêm nay chúng ta muốn để đại gia hào hào bông lòng một chút, nhất là những cái kia trong chiến đấu biểu hiện chắc tuyệt các huynh đệ. Chiến đấu mặc dù tàn khốc, nhưng bọn hắn đều lấy hết cố gắng lớn nhất, là Đại Tần phân chiến. Tiêu Hoài cảm kích nhìn xem Tần Vũ. Bệ hạ, chính là bởi vì ngài dẫn đầu, Đại Tần mới có thể thu được thắng lợi như vậy. Chúng ta định không cô phụ kỳ vọng của ngài. Tần Vũ khẽ thở dài một hơi, nói rằng, các tướng sĩ anh dũng phân chiến đáng giá tất cả khen thưởng. Nhưng đại gia chuẩn bị một chút, đêm nay tại trong doanh địa cử hành một trận chúc mừng sẽ. Sau đó, hắn nói bổ sung, còn có, an bài tế điện nghi thức, ai điếu những cái kia hy sinh các dũng sĩ. Trương tướng quân gật đầu đồng ý, cấp tốc đi an bài chi tiết. Đúng lúc này, Quách Dung đi tới, thấp giọng nói rằng, bệ hạ, ngài cũng vất vả, có lẽ làm sơ nghỉ ngơi. Tần Vũ lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia bị thương. ta được xác nhận mỗi một vị hy sinh tướng sĩ danh tự cùng công tích, bọn hắn hy sinh không thể bị lãng quên. Hắn nói xong, quay người hướng doanh địa trung tâm đi đến. Bóng đêm giáng lâm, lửa trại chi quang bốn phía lập lòe, toàn bộ doanh địa bao phủ tại một mảnh ấm áp quang huy bên trong. Các tướng sĩ top 5 top 3 vây tại một chỗ, say sưa ngon lành chia sẻ lấy thắng lợi vui sướng. Trong bữa tiệc, Tần Vũ ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy các tướng sĩ tràn ngập vui cười gương mặt, trong lòng một hồi ấm áp. Tiêu Hoài cầm lấy một chén rượu đi đến Tần Vũ trước mặt, nói rằng: "Bệ hạ, mời ngài một chén, lần này thắng lợi may mắn mà có ngài anh dũng chỉ huy." Tần Vũ tiếp nhận ly rượu, lại không có lập tức uống vào, mà là nhìn về phía doanh địa biên giới. Một chút trong chiến đấu thụ thương lại kiên cường chưa ngược các tướng sĩ đang trò chuyện lên vết thương của bọn họ cùng bình quang. Tất cả mọi người vất vả, Tiêu Hoài, chén rượu này không chỉ có là mời ta chính mình, càng là kính mỗi một vị là đại tần nỗ lực tướng sĩ. Tần Vũ trịnh trọng nói, sau đó uống một hơi cạn sạch. Quách Dung ở một bên nhẹ giọng cười nói, bệ hạ, ngài sợ là đem tất cả vinh quang đều cho chúng ta những huynh đệ này. Hắn giơ ly rượu lên, đi theo uống một hớp. Tần Vũ lắc đầu, ánh mắt lộ ra kiên định quan mang. Không có các ngươi, sẽ không có ngày nay đại tần. Mỗi một sĩ binh, cho dù là bình thường nhất binh sĩ, đều có không thể thay thế giá trị. Lúc này, một vị tuổi trẻ binh sĩ đứng ra, run giọng nói rằng: "Bệ hạ, bằng hữu của ta Lý Minh trong chiến đấu hy sinh. Hắn là một vị hảo huynh đệ, ta muốn vì hắn mời rượu." Tần Vũ gật gật đầu, toàn bộ chiến tuyến lập tức lâm vào trầm mặc. Tất cả binh sĩ đều giơ ly rượu lên, là những cái kia chết đi chiến hữu yên lặng cầu nguyện, hiến cho tất cả hy sinh các huynh đệ. Tần Vũ cao giọng nói rằng, thanh âm tại trong yên tĩnh càng rõ ràng. Một đêm này, doanh địa tại vui cười cùng nước mắt bên trong vượt qua. Các binh sĩ lẫn nhau ôm ấp, nhớ lại những cái kia cùng nhau phân chiến thời khắc. Tế điện nghi thức bên trên, Tần Vũ tự mình đốt lên biểu tượng hy vọng cùng an ủi hỏa diễm, nhường trái tim tất cả mọi người linh có thể một lát thiên tĩnh. Đêm đã khuya, chúc mừng bầu không khí dần dần bình tĩnh trở lại. Trở lại chướng đồng của mình, Tần Vũ lâm vào trầm tư. Hắn biết, tương lai chiến tranh còn đang đợi bọn hắn, mỗi một phen thắng lợi đều nương theo lấy càng nhiều hy sinh. Nhưng, chỉ cần có những này dũng cảm các tướng sĩ tại, hắn tin tưởng đại tần tương lai nhất định sẽ càng thêm huy hoàng. Tần Vũ ánh mắt vẫn như cũ kiên định, nhìn qua bên ngoài lều bầu trời đêm, trong lòng mặc niệm lấy: Đại tần sẽ không ngã xuống, bởi vì các ngươi có dũng sĩ như vậy, tương lai chắc chắn càng thêm quang minh. Hắn nói xong, chậm rãi nhắm mắt lại, tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, phương đông ánh dạng đông chiếu xuống doanh địa, nên đón một ngày mới. Các binh sĩ bắt đầu chỉnh lý doanh địa, chuẩn bị rút lui, trở về bọn hắn đã lâu quê hương. Tần Vũ đứng tại doanh trướng trước, nhìn qua trước mắt bận rộn binh sĩ, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Bệ hạ, ngài đã cả đêm chưa ngủ, vẫn là sớm đi hồi cung a. Quách Dũng mang theo mắt ân cẩn thận đi đến Tần Vũ bên người. Tần Vũ nhẹ gật đầu, ngữ khí như cũ kiên định. Hồi cung xử lý sự vụ ngày thường, ta cũng có một số việc cần tự mình an bài. Bên cạnh Tiêu Hoài nghe thấy, cũng đi tới, khẽ cười nói: "Bệ hạ, không biết ngài có phải không còn nhớ rõ tông chính phủ sự kiện kia, Lý gia nhị thiếu gia còn bị vây ở kia?" Tần Vũ nhướng mày, lập tức giãn ra: "Ta đương nhiên nhớ kỹ, lần này hồi cung, ta sẽ đích thân xử lý việc này. Lý gia đối đại tần có công lớn, không thể để cho bọn hắn đời sau bị oan." Nhưng vào lúc này, một tên binh lính chạy tới báo cáo: "Bệ hạ, doanh địa đã chuẩn bị hoàn tất, chúng ta có thể xuất phát hồi cung." Tần Vũ gật gật đầu, đối ở đây tướng lĩnh nói rằng: "Chúng ta đi thôi, hồi cung." Trên đường đi, đường về đội ngũ tiến lên đến ngay ngắn trật tự. Các binh sĩ tại trải qua đêm qua chúc mừng cùng ai điếu nghi thức sau, bộ pháp lộ ra nhẹ nhàng hữu lực. Tần Vũ ngồi tại trên chiến mã, bên cạnh Quách Dũng cùng Tiêu Hải một trái một phải, bầu không khí có chút hòa hợp. Trên đường đi, bọn hắn nhỏ giọng trò chuyện, thảo luận quốc gia tương lai cùng chiến lược. "Quách Dũng, ngươi cảm thấy lần này thắng lợi sẽ cho chúng ta mang đến biến hóa như thế nào?" Tần Vũ đột nhiên hỏi, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa. Quách Dũng trầm tư một lát, đáp: "Lần này thắng lợi không chỉ có tăng cường chúng ta binh sĩ sĩ khí, còn nhường xung quanh chư hầu đối đại tần càng thêm kính sợ. Chỉ cần chúng ta thiện thêm lợi dụng, năng lực tương lai đại chiến đặt vững cơ sở." Tiêu Hải cũng gật đầu phụ họa: "Đúng vậy, bệ hạ. Chỉ là, chúng ta cũng không thể khinh thường, địch nhân lúc nào cũng có thể ngóc đầu trở lại." Tần Vũ mỉm cười, ánh mắt kiên định: "Yên tâm, chúng ta biết làm tốt tất cả chuẩn bị nên đón bất kỳ khiêu chiến nào." Tới trong cung, Tần Vũ cấp tốc an bài đến tiếp sau công tác, cũng triệu tập đám đại thần thương nghị bước kế tiếp sách lược. Chương 722, quyết đoán về sau. Chương 722, quyết đoán về sau. Theo sự vụ dần dần xử lý hoàn tất, hắn chuyển hướng Quách Dũng, nói rằng: "Mang ta đi tông chính phủ." Lần này Tần Vũ quyết định tự mình tiến về, bởi vì hắn biết, chỉ có tự thân xuất mã, khả năng chân chính giải quyết Lý gia nhị thiếu gia khốn cảnh. Tới tông chính phủ, Tần Vũ nhanh chân đi tiến đại sảnh, tông chính phủ trông coi nhìn thấy hoàng đế đích thân tới, dọa đến vội vàng quỳ xuống hành lễ. "Bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế." Tần Vũ phất tay ra hiệu bọn hắn đứng dậy, nói thẳng: "Lý gia nhị thiếu gia ở đâu?" Trông coi nơm nớp lo sợ trả lời: "Tại hậu viện trong lao." Tần Vũ không nói thêm gì, trực tiếp đi hướng hậu viện. Dám bảo vệ ở một bên dẫn đường, Tần Vũ trong lòng âm thầm không vui, đang nghĩ nên như thế nào xử lý thích đáng chuyện này. Vừa đến hậu viện, Tần Vũ gặp được một vị sắc mặt tiểu thụy, lại như cũ cứng cỏi người trẻ tuổi. Hắn chính là Lý gia nhị thiếu gia, Lý Hằng. Trông coi mở ra cửa nhà lao, Tần Vũ đến gần Lý Hằng, mỉm cười nói: "Ngươi chịu khổ." Lý Hằng ánh mắt kiên nghị nhìn về phía Tần Vũ, thấp giọng nói rằng: "Bệ hạ, ta là Lý gia thanh bạch mà chết đều bằng lòng." Tần Vũ vô vô bờ vai của hắn, trịnh trọng nói rằng: "Ngươi không hẳn phải chết. Lý gia đối đại tần có ân, ta sẽ không để cho ngươi bị oan. Lần này trở về sau, ta sẽ tra rõ việc này, trả lại ngươi một cái công đạo." Lý Hằng trong mắt lóe ra một tia hy vọng, nặng nề mà gật đầu. Tần Vũ lúc này mệnh lệnh, cho Lý Hằng an bài một chỗ ở, nghỉ ngơi thật tốt, mau chóng khôi phục. Trông coi vội vàng bằng lòng, Tần Vũ thì quay người rời đi, trong lòng đã có lập kế hoạch. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời vàng chói xuyên thấu qua cung điện chỗ cao cửa sổ vậy ở trong đại điện. Tần Vũ đứng tại trước ghế rồng, một mặt trang nghiêm. Đám đại thần chỉnh tề xếp hàng, nghị luận ầm ĩ bọn hắn biết, hôm nay Tảo Triều không hề tầm thường, bệ hạ có trọng yếu sự tình muốn tuyên bố. Chư vị ái khanh, chắc có một chuyện cực kỳ quan trọng muốn cáo chi đại gia. Tần Vũ thanh âm rõ ràng mà hữu lực, truyền khắp toàn bộ đại điện. Ánh mắt mọi người lập tức tập trung ở trên người hắn. Tần Vũ nhìn một chút Quách Dũng cùng Tiêu Hoài, hai người khẽ gật đầu, dường như tại cho lòng tin của hắn càng nhiều hơn. Hắn chậm rãi nói rằng, Lý gia nhị thiếu gia Lý Hằng sự tình, chấm đã điều tra rõ ràng. Bọn hắn thật là bị oan uổng, mà người giật dây chính là Doanh Thiên. Trong đại điện trong nháy mắt một mảnh xôn xao, chúng đại thần thấp giọng trò chuyện, không thể tin vào tai của mình. Doanh Thiên từ trước đến nay lấy trung thành chứ danh, lại là hắn ở sau lưng điều khiển. Yên tĩnh. Tần Vũ vung tay lên, đại điện bên trong lập tức khôi phục yên tĩnh. Tần Vũ nói tiếp, Doanh Thiên một mực lòng mang ý đồ xấu, như toàn châm ngòi ly gián, phân liệt đại tần nội bộ. Hắn lấy ti tiện thủ đoạn hãm hại Lý gia, vọng tưởng đục nước béo cò. Nhưng mà, lưới trời tuy thưa, hắn cuối cùng khó thoát pháp võng. Ta đã đem đối phương hoàn toàn chém giết. Quách Dung nói tiếp, bệ hạ anh minh quả quyết, Lý gia sự tình nếu không phải bệ hạ tự mình điều tra, chỉ sợ như thế hoàn án, chẳng biết lúc nào mới lấy giải tội. Tiêu Hoài đi lên trước một bước, chắp tay nói, đúng vậy a, bệ hạ đối đại tần sâu xa mưu lược, để chúng ta bội phục không thôi. Lý gia công vân lớn lao, bị oan sự tình, hôm nay có thể giải tội, quả thật đại hạnh. Tần Vũ gật gật đầu, sau đó đối với đại điện bên trong chúng đại thần nói rằng, còn mời chư vị đại thần đem việc này rộng rãi báo cho, nhờ người trong thiên hạ đều biết Lý gia thanh bạch cùng đại tần công chính. Đám đại thần nhao nhao quỳ lạy, hô to, bệ hạ anh minh. Chiều hội tán đi, Tần Vũ trở lại ngự thư phòng, lông mày như cũ có chút khóa chặt. Thời gian trôi qua, giữa trưa, Tần Vũ đi tới ngự thiện phòng. Ngự thiện phòng bên trong bầu không khí ấm áp mà yên tĩnh, bọn người hầu bận rộn mà có thứ tự mà chuẩn bị lấy đồ ăn. Trong hành lang, một cỗ dị hương xông vào mũi, để cho người ta không khỏi muốn ăn tăng nhiều. Tần Vũ vừa mới xử lý xong Tảo Triều chuyện, mặc dù có chút mỏi mệt, nhưng hắn như cũ duy trì chấn định cùng uy nghiêm. Bệ hạ, mời dùng nữa. Ngự thiện phòng tổng quản cung kính nói rằng, cùng sử dụng thủ thế ra hiệu đám người hầu đem thức ăn bưng lên. Tần Vũ khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào trên bàn từng đạo sắc hương vị đều tốt món ăn bên trên. Trong đó mấy món ăn đưa tới chú ý của hắn, không giống với trước kia truyền thống đồ ăn, nhìn qua có một phong vị khác. Cái này mấy món ăn là ai làm? Tần Vũ không khỏi hỏi, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Tổng quản thấy hoàng đế thưởng thức, lập tức tiến lên nửa bước, khiêm cung đáp. Bệ hạ, đây là mới tới ngự chủ Phùng Ngọc sáng tạo, đặc biệt vì ngài chuẩn bị sáng tạo cái mới món ăn. Phùng Ngọc, người khác ở đâu? Tần Vũ bưng lên đũa, kẹp một khối đồ ăn để vào trong miệng, tinh tế phẩm vị, hương vị quả thật không tầm thường. Bẩm bệ hạ, Phùng Ngọc ngay tại bếp sau bận rộn, cần gọi hắn tới sao? Tổng quản không người hỏi. Ừ, để hắn đến đây đi. Tần Vũ nói rằng, ra hiệu không cần quá nhiều giữ lễ tiết. Chỉ chốc lát sau, một cái vóc người tinh anh, trên mặt hơi có vẻ nam tử trẻ tuổi vội vàng đi vào Tần Vũ trước mặt, cúi người hành lễ. Vi thần Phùng Ngọc bái kiến bệ hạ. Phùng Ngọc, ngươi cái này mấy món ăn thật có chỗ độc đáo, không biết ngươi là như thế nào nghĩ ra? Tần Vũ hỏi, hắn đối cái này tuổi trẻ đầu bếp sinh ra hứng thú. Phùng Ngọc hơi khẩn trương, nhưng hắn ổn định tâm thần, hồi đáp: bệ hạ, vi thần chỉ là một giới đầu bếp, ngày bình thường yêu thích nghiên cứu các loại nguyên liệu nấu ăn đặc tính, nếm thử mới nấu nướng phương pháp. Cái này mấy món ăn là vi thần tại dung hợp các nơi phong vị trên cơ sở cải tiến mà thành, hy vọng bệ hạ hài lòng. Không sai, ngươi có tài hoa. Tần Vũ gật đầu tán thưởng, lập tức nghĩ lại, tiếp tục nói: Phùng Ngọc, ngươi có thể nguyện vì chấm làm một chuyện. Phùng Ngọc sửng sốt một chút, nhưng rất mau trả lời nói: bệ hạ phân phó, vi thần sẽ làm hết sức. Lý Hằng tại Tông chính phủ nhận qua không ít khổ, thể lực còn cần khôi phục. Ngươi vì hắn chuẩn bị mấy đạo bổ thân thể món ăn, phải tất yếu dụng tâm. Tần Vũ nói đến giản lược nói tóm tắt, nhưng trong đó đã bao hàm đối Lý Hằng lo lắng. Tuân mệnh, bệ hạ. Phùng Ngọc cung kính lui ra, trong lòng cảm kích hoàng đế tha thứ cùng hậu ái. Bệ hạ anh minh nhân tử, Lý Hằng thiếu gia nhất định sẽ rất nhanh khôi phục. Tổng quản ở một bên thấp giọng nói rằng. Tần Vũ gật gật đầu, lại kẹp lên một khối món ăn, suy tư như thế nào ứng đối với kế tiếp tình thế. Mặc dù Doanh Thiên đã bị diệt trừ, nhưng đại tần nội bộ mâu thuẫn cùng ý hiếp tiềm ẩn như cũ tồn tại. Hắn nhất định phải bảo trì cảnh giác, cung cấp tốc cường hóa quốc gia lực ngưng tụ. Đúng lúc này, Quách Dung đi đến, mang trên mặt mấy phần cấp sắc. Tần Vũ ngẩng đầu. Có việc. Bệ hạ, có quân tình khẩn cấp cần ngài tự mình hỏi đến. Quách Dung nói rằng, ánh mắt kiên định, hiển nhiên chuyện không thể coi thường. Tần Vũ để đũa xuống, đứng dậy. Đi, mang ta đi ngự thư phòng nói chuyện. Hai người cấp tốc rời đi ngự thiện phòng, hướng ngự thư phòng đi đến. Dương quang vẩy vào cung đình đường lát đá bên trên, thân ảnh của hai người kéo đến rất dài. Khẩn trương khí tức lần nữa tràn ngập ra, cách xa vừa mới dùng nữa lúc yên tĩnh. Quách Dũng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tần Vũ vừa đi vừa hỏi, trong mắt lóe lên một tia âm trầm. Chương 723, rõ ràng kế hoạch chương 723, rõ ràng kế hoạch bệ hạ, biên cảnh truyền đến tin chiến thắng, đồng thời cũng mang đến mới uy hiếp. Phản quân dư đảng có dục dịch hiện ra, hơn nữa nội bộ có người nội ứng ngoại hợp, ý đồ lần nữa đảo loạn thế cục. Quách Dũng giải thích nói, trên mặt tràn đầy lo lắng. Quả nhiên không ngoài sở liệu, loạn thần tặc tử chưa từng hoàn toàn thanh trừ. Xem ra, chấm đến tự mình đốc chiến, mau chóng lắng lại phản loạn. Tần Vũ trầm giọng nói rằng, trong lòng đã có rõ ràng sách lược. Ngự cửa lớn của thư phòng chậm rãi mở ra, Tần Vũ cùng Quách Dũng một trước một sau đi vào. Gian phòng bên trong đơn giản mà trang trọng bố trí dường như theo bước tiến của bọn hắn mà sinh động lên. Tần Vũ đi đến trước bàn sách, cầm lấy bút lông, nhanh chóng phê duyệt lấy mới đưa tới chiến báo. Truyền lệnh xuống, triệu tập binh mã, chuẩn bị xuất chinh. Tần Vũ quả quyết nói, trong giọng nói tràn đầy kiên định cùng tự tin. Vâng, bệ hạ. Quách Dung sau khi chào, nhanh chóng rời khỏi ngự thư phòng, bắt đầu thi hành mệnh lệnh. Tần Vũ ánh mắt sắc bén, nhìn về nơi xa ngoài cửa sổ. Thời gian trôi qua, Tần Vũ đi ra ngự thư phòng, trong lòng đã có rõ ràng kế hoạch. Dương quang vẩy vào trên mặt, lại đuổi không tiêu tan hắn hai đầu lông mày ngưng trọng. Hắn bước nhanh đi hướng quân doanh, sau lưng cung đỉnh dường như càng thêm xa xôi, cô đơn con đường chiếu rọi ra trách nhiệm của hắn cùng gánh nặng. Trong quân doanh, các binh sĩ ngay tại thao luyện, áo giáp dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Tần Vũ một đoàn người đi vào doanh địa lúc, tất cả binh sĩ lập tức dừng lại động tác. Nguyên bản ồn ào cảnh tượng trong nháy mắt an tĩnh lại. Tần Vũ quét mắt chính mình các tướng sĩ, những này gương mặt mặc dù tràn đầy gian nan vất vả, lại tràn ngập không sợ hào quang, làm lòng người sinh kính sợ. Quách Dung đã đem mệnh lệnh truyền đạt đến từng cái tướng lĩnh, bọn hắn đang trận địa sẵn sàng đón quân địch, dường như một cây căng cứng dây cung. Trông thấy Tần Vũ ra trận, Quách Dung lập tức tiến lên nghênh đón. "Bệ hạ, binh mã đã tập kết hoàn tất." Hắn ngắn gọn báo cáo, trong giọng nói lộ ra vô tận tín nhiệm. "Tốt." Tần Vũ gật gật đầu, sau đó bước lên phía trước, đi đến các binh sĩ trước mặt. Hắn ánh mắt kiên định, thanh âm hùng hậu mà hữu lực. "Các tướng sĩ, đại tần trước mắt chính diện lâm mới khiêu chiến, phản quân dư đảng chưa từng tiêu vong, bọn hắn còn muốn tiếp tục nhiễu loạn gia viên của chúng ta. Chúng ta không thể nghỉ ngơi, nhất định phải lần nữa xuất kích, hoàn toàn tiêu trừ ẩn hoàn này." Ngữ khí trầm ổn đồng thời, hắn đem ánh mắt dừng lại tại mỗi một sĩ binh trên mặt, dường như muốn đem lực lượng của mình truyền lại cho bọn họ. Đám người cái trán mơ hồ thấy mồ hôi, nhưng nghe bệ hạ lời nói, nhưng trong lòng dâng lên lớn lao chiến ý cùng vinh dự cảm giác. "Chúng ta vì cái gì mà chiến?" Tần Vũ tiếp tục nói. "Vì gia viên của chúng ta, vì người nhà của chúng ta, vì để cho đời sau có thể ở hòa bình bên trong lớn lên, không cần lo lắng chiến hỏa cùng thống khổ. Chúng ta là đại tần kiếm, nhất định phải sắc bén, không sợ." Các binh sĩ không tự chủ được kêu lên, thề sống chết bảo vệ đại tần. Kia cố nhiệt huyết hò hét trong không khí tiếng vọng, khiến cho toàn bộ quân doanh đều dường như rung động. Tần Vũ hài lòng gật gật đầu. Hắn biết những thiên binh này dũng tướng tại chiến đấu kế tiếp bên trong sẽ giống một đạo không thể phá hủy trường thành, là đại tần thủ hộ một phương an bình. Một hồi luồng gió mát thổi qua, các tướng sĩ hít sâu một hơi. Dường như này nháy mắt yên tĩnh có thể khiến cho bọn hắn tại chiến đấu kế tiếp bên trong càng lộ ra ung dung không đội. Tần Vũ quay người nhẹ giọng đối Quách Dung nói: "Binh mã chuẩn bị thỏa đáng." Quách Dung có chút thân thể thẳng tắp, trịnh trọng trả lời: "Đúng vậy, tất cả vật liệu chiến bị, lương thảo đã theo phân phó của ngài điều khiển thỏa đáng." "Rất tốt." Tần Vũ lần nữa đối mặt binh sĩ, thần sắc kiên nghị: "Các tướng sĩ, 3 ngày sau chúng ta xuất chinh." Dưới mái hiên một loạt chỉnh tề cờ xí trong gió tung bay, phản phất tại yên lặng kể rõ sắp đến huy hoàng cùng gian khổ. Theo Tần Vũ ra lệnh một tiếng, các binh sĩ nhao nhao hô lên kia khiến nỗi lòng người mênh mông hò hét. Thanh âm điếc tai nhức óc phản phất tại tỏ rõ, chi quân đội này đem dọc theo không sợ con đường anh dũng tiến lên, không sợ hãi. Thời gian lưu chuyển, trời chiều đem mỗi người ảnh kéo đến hẹp dài, Tần Vũ đứng chắc tay, ánh mắt trông về phía xa. Dường như xuyên thấu qua hoàng hôn nhìn thấy kia vô tận con đường. 3 ngày sau, ngày mới tảng sáng, trong quân doanh đã là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Sương sớm chưa tiêu tán, nhưng các binh sĩ sĩ khí như cũ tăng gọn. Quân mã bị tỉ mỉ trói tốt tiến cố, chiến xa bị sắp xếp chỉnh tề, binh khí tại nắng sớm bên trong lấp lóe hàn quang. Tần Vũ dò xét mỗi một cái góc, bảo đảm không có kẽ hở. Hắn dừng ở một đội cung tiễn thủ trước, tuổi trẻ bọn ở một bên điều chỉnh ống tên. Tần Vũ mỉm cười, dò hỏi: "Đêm qua ngủ ngon giấc không?" Hy vọng không muốn bởi vì khẩn trương mà hợp không được mắt. Một cái hơi có vẻ xấu hổ thanh niên ngẩng đầu, kiên định trả lời: "Vì đại tần, ta cùng các huynh đệ của ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó." Ở trước mặt của hắn, các chiến sĩ đầy cõi lòng tin, dường như thân thể mỗi một tế bào đều chứa đầy lực lượng. Tần Vũ nhẹ gật đầu: "Rất tốt, bảo trì dạng này trạng thái." Quách Dung đi tới, cầm trong tay một quyển địa đồ, đơn giản mà hữu lực nói: "Bệ hạ, thương hội của chúng ta nghị tốt lộ tuyến đã xác nhận. Thông hướng tây bắc biên cảnh con đường đã xác minh, lại bí mật viện quân sẽ tại ngày thứ 3 ban đêm đến, cùng chúng ta tụ hợp." Tần Vũ thấp giọng đáp lại: "Quách Dung, ngươi cùng bổn vương có thể nói sinh tử chi giao, an tâm lên đường, cùng ta cùng một chỗ, hoàn thành lần này tiêu diệt loạn đảng nhiệm vụ." Thanh âm của hắn tuy nhỏ, nhưng trong đó ẩn hàm hứa hẹn càng làm cho người ta cảm thấy một loại ấm áp cùng tin cậy. Theo thời gian một điểm chuyển rời, cuối cùng đã tới phát động thời khắc. Tần Vũ cưỡi lên tọa kỵ của hắn, vung tay lên, mệnh lệnh toàn bộ binh đoàn bắt đầu tiến lên. U u tiếng vó ngựa cùng chiến xa tiếng vang triệt bốn phía, phá vỡ sáng sớm yên tĩnh, phảng phất là dưới bầu trời duy nhất tiếng vang. Bọn hắn tiến lên tại thông hướng tây bắc dài dằng dặc trên đường, một đường báo cắt không ngừng. Nhưng gánh chịu lấy bọn hắn chính là đối với hòa bình tín nhiệm. Trên đường, một chút thôn trấn bách tính tự động tại bên đường cơ trong tay bài, đưa mắt nhìn bọn hắn, nhẹ giọng cầu nguyện, hy vọng những này dũng cảm các chiến sĩ có thể mang đến hòa bình. Tần Vũ dục ngựa đi tại phía trước nhất, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, trên mặt là không giấu được ước mơ cùng kiên định. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, dường như có thể ngửi được tương lai thắng lợi thanh hương. Nhớ lại những cái kia hắn hứa hẹn bảo vệ người, những cái kia đang giá hắn dục huyết phân chiến thổ địa, trong lòng vô cùng kiên định. Vào buổi tối, quân đội tại một cái khoáng đạt thung lũng trú đình chỉ, các binh sĩ đem doanh địa dựng đến ngay ngắn trật tự. Trong doanh địa, đống lửa nhảy lên loang quang, xua tán đi ban đêm hàn ý. Tần Vũ ngồi tại bên lửa, cùng Quách Dũng cùng mấy vị khác thống lĩnh triển khai trước khi chiến đấu hội nghị. Đối thoại của bọn họ bị thấp giọng phong thanh cùng thỉnh thoảng tiếng ngựa hí vây quanh. Tần Vũ ngón tay tại trên địa đồ lướt qua, cẩn thận cân nhắc mỗi một chỗ khả năng biến số. nơi này là chúng ta khả năng tao ngộ phục kích địa phương, ngày mai nhất định phải bảo trì cảnh giác. Hắn nói rằng, ánh mắt kiên định. Bệ hạ yên tâm, một khi phát hiện địch tình, chắc chắn trước tiên bố phòng. Quách Dung cam đoan dường như lời nói để cho người ta cảm thấy an tâm. Chương 724, đống lửa bên cạnh chỉnh đốn. Chương 724, đống lửa bên cạnh chỉnh đốn. Nhưng vào lúc này, một người thị vệ vội vàng chạy đến, thấp giọng tại Tần Vũ bên tai nói rằng: "Thám tử đến báo, Tây Bắc tuần phòng quân phản quân nói là, bọn hắn tuyệt sẽ không đầu hàng." Tần Vũ lông mày nhíu chặt, sau đó thoải mái: "Đã như vậy, vậy chỉ dùng chúng ta kiếm đến giải quyết vấn đề." Một đêm này, ánh trăng như nước, chiếu vào trong doanh địa mỗi một cái góc. Tần Vũ đứng ở trung ương, nhìn hắn các tướng sĩ nguyên một đám tại đống lửa bên cạnh chỉnh đốn, đang thiêu đốt ngọn lửa ở giữa, hắn dường như trông thấy tương lai ánh dạng đông dần dần đẩy ra đêm màn che. Một ngày mới, bình minh ánh dạng đông vừa mới vạch phá đường chân trời, trong doanh địa vang lên rời giường kèn lệnh thanh âm. Tần Vũ thu thập xong đơn sơ giường chiếu, đi ra lều vải. Gió sớm hơi có vẻ thấu xương, nhưng cũng nhường hắn thanh tỉnh rất nhiều. Hắn nhìn thấy Quách Dung sớm đã chờ xuất phát, trong lòng đối vị này trung thành bộ hạ nhiều hơn mấy phần tán thưởng. "Bệ hạ, hôm nay kế hoạch khi nào xuất phát?" Quách Dung tiến lên hỏi, trong giọng nói mang theo rất nhỏ hưng phấn cùng thần trương. Hiển nhiên, một ngày này bọn hắn cũng chờ quá lâu. Tiếp qua nửa canh giờ, chúng ta liền lên đường. Không cần kéo dài, muốn tại trong ngày thời gian trước đuổi tới Tây Bắc biên cảnh quân doanh. Tần Vũ nói, ánh mắt vượt qua Quách Dung, nhìn về phía ngay tại chỉnh bị bọc hành lý đám binh sĩ. Mặc dù bọn hắn đêm qua chưa ngủ, nhưng nguyên một đám tinh thần phấn chấn, hiển nhiên những binh lính này đối thắng lợi tràn ngập lòng tin. Sau nửa canh giờ, Tần Vũ dẫn đầu đại quân xuất phát. Bọn hắn dọc theo bốn lượn đường núi phi nhanh, vung vẩy tinh kỳ tại nắng sớm bên trong chiếu sáng rạng rỡ. Móng ngựa dẫm lên xốp thổ địa, phát ra trầm ổn hữu lực trầm đục. Tần Vũ tâm tư giống như thủy triều dâng lên, hắn không khỏi nghĩ đến chính mình chấp trưởng Đại Tần hơn 10 năm. Nhiều ít mưa gió long đong, nhiều ít ẩm ẩm sóng dậy. "Bệ hạ, lấy phán đoán của ngài, phản quân sẽ như thế nào phản kích?" Dùng ngựa sóng vai trương liệt phá vỡ trầm mặc, thanh âm bên trong tràn đầy đối sắp đến chiến đấu chờ mong. Tần Vũ mỉm cười, chỉ hướng phía trước. "Bọn hắn nếu có trí tuệ, liền nên minh bạch cùng chúng ta đối kháng chính diện là tốn công vô ích. Bởi vậy, bọn hắn rất có thể sẽ khai thác du kích chiến, lấy tiêu hao thể lực của chúng ta cùng sĩ khí. Vậy chúng ta nên ứng đối ra sao?" Trương Liệt truy vấn. Tần Vũ trầm ngâm một lát, vừa mới mở miệng: "Bên ta sĩ khí tăng vọt, chính thích hợp làm thế công, nhưng cần phải bảo trì cơ động linh hoạt, dùng tốt chúng ta điều tra lực lượng, trưởng không toàn cục. Kiên nhẫn là chúng ta lớn nhất vũ khí." Đại quân tiếp tục tiến lên, rốt cục tại trong ngày thời gian đã tới Tây Bắc biên cảnh quân doanh. Đây là một chỗ tấm chắn thiên nhiên, địa thế hiểm yếu, bốn bề toàn núi, chỉ có một cái lối nhỏ thông hướng khu vực hải tâm. Tần Vũ bày mưu nghĩ kế, đem bộ đội tinh nhuệ an trí tại vị trí then chốt, cùng bố trí nghiêm mật phòng tuyến. Trong quân doanh, chống trận lôi động, các binh sĩ ngay ngắn trật tự hoàn thành riêng phần mình nhiệm vụ. Bọn hắn biết, mấy ngày kế tiếp chính là quyết định tương lai vận mệnh mấu chốt. Quách Dung cùng Tần Vũ đi tại tuần sát trên đường, quan sát đến các nơi phòng ngự. Quách Dung nhịn không được nói rằng: "Bệ hạ, phản quân không thể khinh thường, nghe đồn trong bọn họ năng nhân dị sĩ không ít." "Không sao." Tần Vũ cười nhạt một tiếng, ánh mắt tại trong quân doanh bắn quan. "Không có cái gì địch nhân là không cách nào chiến thắng, chỉ cần chúng ta tin tưởng lẫn nhau, tương lai ngay tại trong tay của chúng ta." Lúc này, một cái thám tử đội vã chạy đến, một chân quỳ xuống bẩm báo: "Bệ hạ, phía trước trinh sát phát tới tin tức, phát hiện quân địch hướng bên ta tiếp cận." Tần Vũ đứng vững, khẽ gật đầu: "Rất tốt, kế hoạch của chúng ta bắt đầu có hiệu quả." Hắn quay người đối Quách Dung cùng Trương Liệt nói rằng: "Truyền lệnh xuống, các bộ theo dự án làm việc, hôm nay chúng ta không chỉ có muốn thắng, còn muốn lông tóc không tổn hao gì thắng." Theo mệnh lệnh truyền đạt ra, trong quân doanh bên ngoài một mảnh bận rộn. Tần Vũ đứng tại cao điểm, trông về phía xa phía trước, trong mắt thiêu đốt lên không sợ quan mang. Mặt trời dần dần ngã về tây, bầu trời bị vẩy lên một tầng kim sắc, sĩ khí dâng cao, quân đội cùng cuồng phong làm bạn, đem chiến kỳ thổi đến liệp liệp rung động. Tần Vũ đứng tại cao điểm, quan sát đến toàn bộ chiến trường bố cục. Đúng lúc này, Trương Liệt đi lên phía trước, ánh mắt kiên định nhưng có chút lo lắng. "Bệ hạ, quân địch càng ngày càng gần, chúng ta phải chăng cần điều chỉnh mai phục vị trí?" Tần Vũ mỉm cười, trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin. Hiện tại vị trí này là lý tưởng nhất, lại tiến lên trước một bước liền sẽ rơi vào tầm mắt của đối phương. Chúng ta chính là muốn để bọn hắn cảm thấy mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Quách Dung không nhịn được gật đầu, mặc dù hắn trong lòng vẫn có lo nghĩ, nhưng đối Tần Vũ tín nhiệm đã đầy đủ nhường hắn tiêu tan. Phản quân mặc dù người đông thế mạnh, nhưng bọn hắn khuyết thiếu giống bệ hạ như thế mưu tính sâu xa lãnh tụ. Lần này, chúng ta tất nhiên sẽ để bọn hắn giật nảy cả mình. "Đúng vậy, chỉ cần kiên trì kế hoạch, chúng ta liền có thể trưởng không toàn cục." Tần Vũ đáp lại nói, sau đó hắn quay người đối hai người bổ sung nói: "Lại đi kiểm tra một chút trang bị của binh lính cùng trạng thái, chúng ta không thể tại bất luận cái gì chi tiết phạm sai lầm." Cùng lúc đó, trong quân doanh bó đuốc dần dần thắp sáng. Các binh sĩ đem chính mình khôi giáp lao đến bóng lưỡng, sắc bén đao kiếm phản xạ hào quang nhỏ yếu. Mặc dù có lo nghĩ, trên mặt bọn họ như cũng biểu hiện ra thấy chết không sờn kiên định. Cách đó không xa, một tên tuổi trẻ kỵ binh cũng đang khẩn trương sửa chữa ngựa của Hàn Yên, ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà run nhẹ nhẹ. "Thả lỏng." Lão tướng Trương Liệt đi tới, vỗ vỗ tuổi trẻ kỵ binh bả vai, thanh âm trầm ổn mà hữu lực: "Tin tưởng chúng ta có tốt nhất quan chỉ huy cùng có thể dựa nhất chiến hữu." Kỵ binh cảm kích gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía trên đài cao Tần Vũ. Dường như từ thân ảnh của hắn bên trong bị hấp thu tới vô tận dũng khí. Lúc đó, thám tử lần nữa trở về, truyền sát thực bị tỉnh. Tần Vũ tiếp nhận tình báo, tinh tế tường tận xem xét, trên mặt hiện ra một tia hiểu rõ cười. "Chính như chúng ta sở liệu, bọn hắn cực kỳ tự tin." Quách Dung đối Tần Vũ lộ ra kính nể thần sắc, Tần Vũ biểu hiện đủ để cho hắn yên tâm. "Bệ hạ, ngài luôn luôn có thể nhìn thấu đối thủ tất cả. Là tín nhiệm để cho ta càng thêm nhạy cảm. Tần Vũ đem tình báo đưa cho Quách Dũng, tiếp tục nói: vì nhà của chúng ta quốc, bất kỳ một bước sai lầm đều có thể dẫn đến hủy diệt, chúng ta không có đường lui. Một đêm không ngủ, Tần Vũ thỉnh thoảng tuần sát từng cái trọng yếu quan hải. Dưới ánh sao, hắn tựa như ổ thạch, khiến cho toàn bộ quân doanh bao phủ tại cảm giác an toàn bên trong. Rốt cục, bình minh sơ hiện, chiến đấu tiếng trung sắp gõ vang. Phản quân đã tiến vào vòng phục kích, nhìn như không có kẽ hở trận thế kỳ thực ẩn giấu sơ hở. Đang lúc phản quân từng bước tới gần, Tần Vũ phát ra tín hiệu. Sớm đã ẩn nút đã lâu các tướng sĩ như mạnh thú giống như đập ra, trong khoảnh khắc phục kích nổi lên một phía. Chật hẹp địa hình cùng nghiêm mật bố trí nhường phản quân trở tay không kịp, thất kinh trung đội hình đại loạn. Thời gian trôi qua, bình minh ánh dạng đông từ giữa sơn cốc lộ ra, chiếu rọi trên chiến trường, thây ngang khắp đồng. Tần Vũ đứng ở sườn núi đỉnh, tay cầm trường kiếm, mũi kiếm nhuốm máu. Hắn mắt sáng như đuốc, dò xét chiến trường, xác nhận phản quân tiền trạm bộ đội đã bị toàn diệt. Hắn buông xuống trường kiếm, quay người đối mặt sau lưng tướng sĩ. Chương 725, binh lực phản công. Chương 725, binh lực phản công. Các binh đệ, hôm nay thắng lợi thuộc về chúng ta. Tần Vũ dùng thanh âm hùng hậu hô. Thanh âm của hắn như hùng trung, đem mỗi một cái tướng sĩ tâm kích vang, kích thích trận trận tiếng hô. Quách Dung từ biên giới chiến trường đi tới, trong mắt lóe ra vui mừng. Bệ hạ, ngài lại một lần tinh chuẩn đoán được địch nhân hành động. Hắn trên mặt vui vẻ nhìn xem Tần Vũ, trong ánh mắt tràn đầy huynh đệ giống như tín nhiệm. Tần Vũ khẽ gật đầu, nói khẽ: đây chỉ là bắt đầu, mấu chốt là chiến đấu kế tiếp. Ngữ khí của hắn mặc dù bình tĩnh, nhưng kiên định không thay đổi. Nơi xa, lão tướng Trương Liệt đang chỉ huy các binh sĩ kiểm kê chiến lợi phẩm. Hắn hô lệ thanh âm trong không khí quanh quẩn. Động tác nhanh lên, thu thập xong nơi này, sớm nghỉ ngơi một chút, làm hậu tục chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng. Tuổi trẻ kỵ binh đi đến Trương Liệt bên người, cứ việc trên mặt dính đầy bùn đất, nhưng trong mắt quang mang lại không cách nào che giấu sự hưng phấn của hắn. Lão Trương, chúng ta thắng. Trương Liệt nhếch miệng cười nói: tiểu tử, đây chỉ là thứ nhất cẩm, ngươi đến cho ta chống đỡ, đằng sau còn có trận đánh ác liệt chờ lấy đâu. Tần Vũ một lần nữa nhìn khắp bốn phía, nhìn xem những binh lính của hắn, trong lòng nổi lên một tia ấm áp. Bọn hắn vì quốc gia, không sợ sinh tử, phần tình nghĩa này chống đỡ lấy hắn thực hiện thân làm đế vương trách nhiệm. Trên chiến trường thanh lý công tác dần dần kết thúc. Các binh sĩ tại Trương Liệt mệnh lệnh dưới, tốt năm tốt ba về doanh chỉnh đốn. Tần Vũ biết, chính mình cần thừa dịp cái này khoảng cách, cân nhắc một bước chiến lược. Phản quân không có khả năng tùy tiện nhận thua, bọn hắn nhất định sẽ điều động càng nhiều binh lực đến phản công. Tần Vũ trở lại trong trướng, Quách Dung theo sát phía sau. Bệ hạ, nếu như có thể lại có một trận ra dáng thắng lợi, cũng có thể hoàn toàn trấn nhiếp phản quân. Quách Dũng một bên nói, một vừa quan sát trước mặt địa đồ, ngón tay tại một đầu khả năng con đường thượng du rời. Hắn trong lòng có so đo, nhưng càng chờ mong Tần Vũ phán đoán. Ừm, bọn hắn khẳng định sẽ phát giác được ý đồ của chúng ta, nhưng tương tự sẽ bởi vì lúc đầu thất bại mà lâm vào lo nghĩ. Tần Vũ nhíu mày, trầm tư một lát sau nói rằng: mà chúng ta muốn lợi dụng phần này lo nghĩ, để bọn hắn lộ ra càng lớn sơ hở. Bệ hạ anh minh. Quách Dũng nghe vậy gật đầu, trong lòng đối chiến đấu kế tiếp tràn ngập lòng tin. Tần Vũ đi đến lều bài miệng, nhìn qua phía ngoài sáng sớm, kiên định tự nói: vì quốc gia này, chúng ta tuyệt không thể lùi bước. Ngoài trướng, hạt sương dần dần tiêu tán, dương quang vẩy vào Tần Vũ trên mặt. Hắn hai mắt nhắm lại, cảm thụ đã lâu yên tĩnh, sau đó đột nhiên mở ra. Tới đi, để chúng ta nên đón trận chiến đấu tiếp theo. Cả tòa quân doanh một lần nữa bận rộn, tràn đầy sắp lại lần nữa đối kháng khí tức. Một ngày mới, sáng sớm quân doanh bị hạt sương tấm vào, các binh sĩ ngay tại riêng phần mình bận rộn. Tần Vũ đứng tại lều vải của hắn bên ngoài, xa xa dương quang đang từ từ bò lên trên đường chân trời. Một hồi tiếng vó ngựa dồn dập phá vỡ giờ khắc này yên tĩnh, một tên trinh sát giục ngựa mà đến, sắc mặt nghiêm trọng. Bệ hạ, phản quân đại bộ đội phát hiện, bọn hắn trú đóng ở 20 dặm bên ngoài bình nguyên. Trinh sát tung người xuống ngựa, bước chân hơi có vẻ gấp rút. Tần Vũ khẽ gật đầu, sắc mặt tỉnh táo, nhưng trong lòng đã là nổi sóng chập trùng. Ý vị này địch nhân chẳng mấy chốc sẽ khai thác hành động. Hắn vây lui trinh sát, ngoắc ra hiệu Quách Dũng tới. Quách Dũng, phản quân động tác so với chúng ta dự tính phải nhanh. Tần Vũ trực tiếp nơi đó nói. Quách Dũng chau mày, trong ánh mắt thiêu đốt lên chiến ý 20 dặm bên ngoài bình nguyên, bọn hắn không có khả năng dễ dàng như vậy liền thiết tốt phòng tuyến. Đây có lẽ là bọn hắn sơ hở. Tần Vũ gật đầu biểu thị đồng ý không sai, mặc dù binh lực bọn họ đông đảo, nhưng hành động quá gấp, có thể là muốn thừa dịp chúng ta đặt chân chưa ổn mà phát động công kích. Chúng ta muốn đánh đòn phủ đầu, khả năng nắm giữ chiến cuộc. Doanh địa một bên khác, Trương Liệt thì ngay tại tổ chức các binh sĩ chuẩn bị bữa sáng. Kinh nghiệm phong phú hắn nhìn thấy xa đầu độc tĩnh, tự nhiên minh bạch xảy ra chuyện gì. Hắn quay đầu đối cách đó không xa kỵ binh tiểu đội trưởng nói rằng: "Tiểu Lưu, nói cho các huynh đệ ăn xong đồ vật nghỉ ngơi dưỡng sức, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ ra trận." Tiểu Lưu mạnh mẽ gật đầu, hướng binh sĩ bên kia chạy tới. Tần Vũ đem bộ đội tất cả tướng lãnh cao cấp triệu tập tới cùng một chỗ, trong trướng trưng bày vừa mới kỹ càng vẽ đi ra địa đồ. Dương quang xuyên thấu qua lều vải khe hở chiếu xuống Tần Vũ trên mặt, hắn mắt sáng như đuốc, quét mắt đang ngồi mỗi người. Chúng ta phải nắm lấy cơ hội lần này, cắt vào bọn hắn chỗ yếu nhất. Quách Dũng, ngươi mang lên một đội tinh binh từ mặt phía bắc quanh co, ta tự mình nuôi lớn đội từ tấn công chính diện, bước bách bọn hắn triệt thoái phía sau. Nhớ kỹ, càng nhanh càng tốt. Quách Dũng kích động đáp lại. Bệ hạ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Hội nghị kết thúc sau, Tần Vũ lưu tại trong trướng. Trong mắt của hắn tràn ngập kiên định, đồng thời cũng mang theo nặng nề. Hắn biết rõ chính mình trên vai trách nhiệm. Đi ra lều vải, hắn tạm thời vứt bỏ phần này nặng nề suy nghĩ, đi hướng doanh địa, nhìn xem những cái kia vì cùng một cái tín niệm mà cố gắng đám binh sĩ. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, các binh sĩ thu thập thỏa đáng, tại Trương Liệt chỉ huy hạ, cấp tốc mà ăn ý sắp xếp trình tề, lặng lặng chờ đợi chỉ lệnh mới. Đối với bọn hắn mà nói, chiến đấu là trạng thái bình thường, thắng lợi là tín ngưỡng. Tần Vũ đi lên trước, ánh mắt tại mỗi một trương khuôn mặt trẻ tuổi bên trên bồi hồi. Cứ việc có chút tân binh mặt lộ vẻ khẩn trương, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định cũng không sợ. Trận chiến đấu này nếu có thể thắng lợi, nhất định có thể trọng thương phản quân chủ lực, cho chúng ta thắng được càng nhiều thở dốc thời gian. Tần Vũ thanh âm to, xuyên thấu toàn bộ doanh địa. Đại gia chuẩn bị tốt sao? Các binh sĩ cùng kêu lên đáp lại, tiếng la đều nhịp, trực trùng mất tiêu. Quách Dung đã bắt đầu chuẩn bị bộ đội của hắn, hắn đem một chút tuổi trẻ trinh sát an bài vào dễ dàng nhất truy tung phương hướng. Những người tuổi trẻ này bản lĩnh linh hoạt, đối với địa hình cũng rất tin tưởng. Chú ý ẩn nấp, Quách Dũng dặn dò, thanh âm trầm thấp nhưng kiên định. Một khi phát hiện bất kỳ tình huống gì, lập tức trở về báo. Theo thời gian trôi qua, Tần Vũ bộ đội dần dần xếp tốt trận hình. Dưới sự chỉ huy của hắn, bọn hắn dường như còn có thể nghe được thời gian tại tí tách trôi qua. Bọn hắn lặng lặng chờ đợi công kích mệnh lệnh. Tại cách doanh địa không xa trên sườn núi, Tần Vũ cùng Quách Dũng dục ngựa tại chỗ cao nhất, từ nơi này có thể rõ ràng quan sát toàn bộ tiền tuyến. Hắn biết đại quyết chiến tướng tại cách đó không xa triển khai, vậy sẽ là quyết định thắng bại thời khắc trọng yếu. Tần Vũ nắm chặt trong tay dây cương, tâm tình như là khuấy động dòng sông. Hắn muốn dẫn dắt chi quân đội này đi nên đón một cái mới tinh thắng lợi. Đều chuẩn bị xong. Tần Vũ nhẹ nói, trong mắt lóe ra ánh sáng hy vọng. Rất tốt, vậy hạ, bắt đầu đi. Quách Dung cũng hưng phấn đáp lại. Theo Tần Vũ ra lệnh một tiếng, toàn quân bắt đầu chậm rãi tiến lên, giống như vận sức chờ phát động hồng lưu. Tại bình nguyên cuối cùng, một mảnh rộng lớn giữa thiên địa, chống trận khét kêu dần dần băng lên. Tần Vũ nhìn chằm chằm phương xa, nơi đó mơ hồ có thể thấy được phản quân trận địa. Quân địch cờ xí theo gió chập chờn, nhìn dường như đang cười nhạo biểu thị một trận gió tanh mưa máu đến. Chương 726, cực tốc đẩy vào chương 726, cực tốc đẩy vào bệ hạ, bọn hắn đã phát hiện chúng ta. Quách Dung hơi híp mắt lại, nhìn về phía phương xa trận địa địch. Tần Vũ gật gật đầu, trong mắt lóe ra trí giả quan mang. Trong dữ liệu, Quách tướng quân nói cho chúng ta biết binh sĩ tiếp tục theo kế hoạch hành động, bảo trì đội hình, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cùng lúc đó, phản quân kèn lệnh cũng vang lên. Tần Vũ nhìn chằm chằm phía trước, dòng người của bọn họ bắt đầu phun trào, giống như là khởi động một trận không thể nghịch chuyển cơn sóng. Đối phương tướng lĩnh hiển nhiên cũng là vị kinh nghiệm phong phú chiến sĩ, điều hành có thứ tự, không hốt hoảng chút nào. Xem ra chiến đấu sắp bắt đầu. Tần Vũ tự đủ. Theo một tiếng biết hai nhức có hiệu lệnh, Tần Vũ cơ kiếm trong tay, dẫn đầu bộ đội hướng phía trước thúc đẩy. Các binh sĩ đều gạo, như là bài sơn đảo hải chi thế, phóng tới trận địa địch. Tại phía trên vùng bình nguyên này, hai cái lực lượng cách xa trận doanh rốt cục đối diện chạm vào nhau. Khói lửa nổi lên bốn phía, đao quang kiếm ảnh xen lẫn. Tần Vũ rong rổi trong chiến trường trung tâm, kiếm thuật của hắn như là một đạo lưu quang thiểm điện. Mỗi một lần vung chặt đều mang đi mấy cái địch binh tính mệnh. Linh hoạt thân ảnh trên chiến trường xuyên tới xuyên lui, hắn biết xem như đế vương. Hắn không chỉ là một cái chỉ huy người, càng là các binh sĩ lòng tin đầu nguồn. Chịu đựng, thắng lợi ngay tại phía trước. Tần Vũ cao giọng hò hét, thanh âm của hắn bao phủ đang chém giết lẫn nhau bên trong, nhưng như cũng truyền đạt tới mỗi một cái trong lòng của binh lính. Quách Dung dẫn đầu bộ đội của hắn từ cánh khởi sướng xung kích, bọn hắn như là lợi kiếm đâm vào địch bên cạnh. Tuổi trẻ trinh sát nhóm tại chiến trường biên giới nhanh chóng xuyên thẳng qua. Tùy thời truyền về động tĩnh của quân phản loạn, hiệp trợ bộ đội chủ lực chợt trái chợt phải tiến hành cơ động. Cấp tốc tiến lên. Quách Dung phất phất tay, chỉ huy nói: "Tại cái này khâu, thời gian dường như ngưng trệ." Tần Vũ trong lòng minh bạch, trận chiến này sẽ là điểm thắng thua mấu chốt. Hắn cần ổn định, không nóng không nổi. Tại hai phe địch ta lực lượng quyết đấu lúc, hắn cần càng nhiều hơn chính là kiên nhẫn cùng thông dong. Đương nhiên, Tần Vũ ánh mắt quá chặt tại trận địa địch phía sau, kia là một mặt chưa từng thấy qua lạ lẫm cờ xí, là một chi viện quân. Tần Vũ chấn động trong lòng, cấp tốc đánh giá ra ý đồ của đối phương. Quách Dũng, chú ý địch hậu có biến. Tần Vũ trầm giọng ra lệnh, phái ra kỵ binh, cần phải đọ sức rơi đối phương viện quân chủ tướng. Tuân mệnh. Quách Dũng không chút do dự mang theo một đội tinh nhuệ kỵ binh quay đầu mà đi. Bình nguyên bên trên chiến đấu lâm vào căng thẳng, Tần Vũ lòng như lửa đốt lại như cũ mặt ngoài trấn định. Hắn biết mình mỗi một cái quyết định đều sẽ ảnh hưởng mấy ngàn tướng sĩ vận mệnh. Lúc này, song phương đều dốc hết toàn lực đầu nhập chiến đấu, đùi đất tung bay, trong lúc nhất thời chiến trường như sôi trào biển cả. Đột nhiên, một hồi dị hưởng từ đối diện truyền đến, quân địch phía sau vậy mà lâm vào bạo động. Quách Dũng thành công. Chiến cơ chớp mắt là qua, Tần Vũ đột nhiên nhấc lên thần trí, cấp tốc làm ra quyết đoán. Toàn quân áp lên. Cái này là cơ hội của chúng ta. Như là một thanh lưới dao đâm vào trận địa địch. Tần Vũ quân đội dưới sự chỉ huy của hắn, tại thời khắc mấu chốt nên đón tính áp đảo thắng lợi. Quân địch lung lay, bắt đầu tháo chạy, hỗn loạn tương mừng. Cuối cùng, chiến đấu lấy Tần Vũ thắng lợi chấm dứt. Đang lúc hoàng hôn, chiến hỏa lắng lại, trời chiều chiếu sáng mảnh này, máu tươi cùng bình quang sen lẫn thổ địa. Tần Vũ ngắm nhìn bốn phía, các binh sĩ tiếng hoan hô vang động trời lên, trên mặt đều là sống sót sau hai nạn vui sướng cùng tiêu ngạo. Cứ việc mọi mệnh không chịu nổi, nhưng mỗi người đều biết, bọn hắn hôm nay lấy được tính quyết định thắng lợi. Bệ hạ, quân ta thắng lợi. Quách Dung trên mặt mang mỉm cười thắng lợi, về tới Tần Vũ bên người. Đều là đại gia dục huyết phấn chiến kết quả. Tần Vũ cảm khái nói, trong lòng tảng đá rốt cục rơi xuống đất. Cầm Quách Dung tay, hắn dùng sức nắm chặt lại, đó là một loại uy mắng hứa hẹn cùng cảm kích. Trời chiều dần dần lui, ánh tà dương đỏ quạt như máu sắc tơ lụa. Vẩy xuống trên chiến trường, chiếu rọi ra một mảnh tráng lệ hoàng hôn. Tần Vũ nhìn chằm chằm trước mắt một mảnh hỗn độn chiến trường, trong lòng cảm khái vô hạn. Nhưng mà, hắn biết đây là tạm thời bình tĩnh, thắng lợi phía sau vĩnh viễn nương theo lấy đến tiếp sau trách nhiệm. Quách Dũng, chuẩn bị rút về doanh địa a. Hắn nghiêng đầu đối Quách Dũng nói, chúng ta không thể ở chỗ này dừng lại quá lâu, còn cần đề phòng địch nhân dư đảng. Quách Dũng nhẹ gật đầu, cứ việc nụ cười trên mặt chưa giảm, nhưng trong ánh mắt nhiều hơn một phần cẩn thận. Hắn biết rõ, trận này thắng trận chỉ là cục bộ, chiến tranh đại cục còn có chờ tại tiến một bước củng cố. Hai người ngắn gọn trao đổi một chút kỹ càng rút lui sự vụ, riêng phần mình phân công thủ hạ thu làm chiến trường. Một mảnh bận rộn bên trong, Tần Vũ thời khắc giữ vững tỉnh táo chỉ huy, bảo đảm mỗi vị tướng sĩ đều có thể an toàn rút lui. Đồng thời cũng làm cho trên chiến trường tất cả hữu hiệu chiến lợi phẩm đều bị vơ vét sạch sẽ. Hắn biết, mỗi một kiện chiến lợi phẩm đều có thể trong tương lai chiến đấu bên trong phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đến lúc cuối cùng một đội binh sĩ chậm rãi rút lui chiến trường, Tần Vũ cùng Quách Dũng đi tại đội ngũ đoạn trước nhất, gió từ bên thai gào thét mà qua. Giờ phút này, hắn chợt nhớ tới chiến đấu lúc trước tên Nghĩa Dũng tại trong trướng chết thảm tình cảnh, còn có kia thông báo địch tình tiểu binh. Khi đó bất lực cùng thắng lợi của hôm nay tạo thành so sánh rõ ràng. Vậy hạ, hôm nay chúng ta có thể nói đại hoạch toàn thắng. Quách Dũng mang theo hưng phấn nói. Sĩ khí tăng vọt, bây giờ chính là thừa thắng xông lên cơ hội tốt. Tần Vũ mỉm cười, cũng không có lập tức trả lời. Hắn hiểu được tại sao khi chiến đấu kết thúc, tâm tình của mỗi người đều sẽ kịch liệt phóng đại. Quách Dũng, hiện tại chủ yếu là vững chắc phòng tuyến của chúng ta, chỉnh đốn đội ngũ của chúng ta. Tần Vũ suy tư nói rằng, đợi đến ngày mai, ta lại cùng ngươi thương thảo tiến một bước kế hoạch chiến lược. Quách Dũng yên lặng gật đầu, hắn luôn luôn tín nhiệm Tần Vũ phán đoán cùng thấy xa. Bóng đêm dần dần dày, Tần Vũ mang theo đại quân trở lại doanh địa, bận rộn về sau doanh địa dần dần khôi phục yên tĩnh. Tinh tinh ở trong trời đêm lấp lóe, phản phất là đang vì hôm nay các dũng sĩ gác đêm. Hắn đi vào chính mình quân trướng, mọi mệnh chen chúc mà tới. Nhưng mà chiến tranh luôn luôn vô tình, hắn biết những ngày tiếp theo vẫn như cũ sẽ không bình tĩnh. Trong trướng đèn đuốc chập chờn, Tần Vũ ngồi tại địa đồ trước. Một bên là thắng lợi của hôm nay, một bên là chiến hậu dự định. Hắn hồi tưởng lại quân địch phía sau viện quân khí thế hùng hùng, không khỏi nhíu mày. Lần này chỉ là một chi đám bộ đội nhỏ đến dò đường, không thể phớt lờ. Bệ hạ, nước nóng tới. Một cái tuổi trẻ thị vệ bưng một chậu thanh thủy đi đến, cẩn thận từng ly từng tí buông xuống, sau đó đợi ở một bên. Vất vả. Tần Vũ gật đầu ra hiệu, sau đó đưa tay vươn vào ấm áp trong nước. Một lát sau, ủ rũ lại bị tỉnh táo thay thế. Hắn ở trong lòng lần nữa tinh tế qua một lần trước mắt chiến cuộc bố cục, cân nhắc tới địch nhân có thể sẽ chọn lựa bước kế tiếp sách lược. Lúc này, phía ngoài gió đêm gợi lên mảnh lều, đưa tới phương xa loáng thoáng hoan ca tiểu ngữ. Kia là các tướng sĩ đang ăn mừng thắng lợi của hôm nay. Thị vệ yên lặng lui đi ra ngoài, Tần Vũ tại dưới ánh đến, ánh mắt kiên định như sắt. Trong lòng của hắn minh bạch, tương lai hành trình bên trên vẫn có rất nhiều gian nan hiểm trở đang đợi bọn hắn. Chương 727, Khải Hoàn hồi kinh. Chương 727, Khải Hoàn hồi kinh. Nhưng hắn sẽ không tối lui chút nào, nên đón mỗi một cái khiêu chiến, dẫn đầu con dân của hắn đi hướng càng sáng lạn ngày mai. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, để cho mình làm sơ nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, chân trời ánh sáng nhạt sơ lộ. Tần Vũ đã đứng tại doanh trướng bên ngoài, hít sâu một cái tươi mát gió sớm. Nội tâm của hắn duy trì hoàn toàn như trước đây chấn định cùng suy nghĩ. Sau một lát, doanh địa sinh hoạt dần dần thức tỉnh, các binh sĩ sửa sang lấy đội ngũ, giữa lẫn nhau chuyện trò vui vẻ, bầu không khí dễ dàng rất nhiều. Trinh sát nhanh chóng chạy tới, đuổi lất tung bay. Thấy Tần Vũ phía trước, lập tức tung người xuống ngựa, quỳ một chân trên đất, trình lên khẩn cấp quân báo. Bệ hạ, báo cáo. Phía trước thăm dò, địch quân phản quân hoặc đã đều bị quân ta tiêu diệt. Tần Vũ tiếp nhận quân báo, có chút trầm ngâm một lát. Mặc dù tin tức phấn chấn lòng người, nhưng hắn biết tình thế thay đổi trong nháy mắt. Hắn nhìn về phía phương xa, rõ ràng mà tỉnh táo suy tư tiếp xuống đường đối. Bàn tay hắn vung lên, đối một bên Quách Dũng nói rằng: Quách Dũng, lập tức triệu tập tất cả tướng lĩnh. Chúng ta cần xác nhận tình báo tính chân thực, đồng thời chế định hồi kinh kế hoạch. Vâng, vậy hạ. Quách Dũng ứng thanh rời đi, lập tức bắt đầu chuẩn bị. Sau đó không lâu, các tướng lĩnh tụ tập tại Tần Vũ trong quân trướng. Trong trướng bầu không khí trang trọng nghiêm túc, đám người nhìn chăm chú lên địa đồ, chờ đợi đế vương chỉ thị. Tần Vũ chậm rãi đứng lên, nhìn chăm chú lên bọn hắn, thanh âm không lớn, nhưng kiên định mà hữu lực. Mặc dù tình báo xương phản quân đã diệt, nhưng chúng ta tuyệt không thể phớt lờ. Khả năng còn sẽ có còn sót lại chi địch, hay là những thứ chưa biết khác uy hiếp. Hắn tại trên địa đồ chỉ trỏ, kỹ càng chỉ ra hồi kinh lúc khả năng gặp phải khu vực nguy hiểm. Tại hồi kinh trên đường, cần phải bảo trì cảnh giới. Đặc biệt phải chú ý nơi đây đường núi, rất dễ tao ngộ mai phục. Các tướng lĩnh tụ tinh hội thần gật đầu, Tần Vũ lời nói chữ chữ âm vang, kích phát bọn hắn mới đấu trí. Cuối cùng, Tần Vũ ánh mắt đảo qua đám người, nói bổ sung: "Đồng thời, ta an bài bộ phận bộ đội lưu lại, tiến hành bên ngoài thanh lý, bảo đảm tất cả tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn." Hội nghị kết thúc sau, trong quân trướng lại khôi phục ngắn ngủi tĩnh mịch. Tần Vũ nhìn chăm chú kiếm trong tay, như là chính mình kiên định không thay đổi quyết tâm. Thanh kiếm này bồi bạn hắn rất nhiều năm, chứng kiến vô số lần thắng lợi cùng ngăn trở. Từ một phương diện khác dạng, nó cũng là hắn một bộ phận kéo dài. Quách Dung đi tới, nhẹ nói: "Bệ hạ, tất cả chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta tùy thời có thể xuất phát." Tần Vũ nhẹ gật đầu, đỉnh lấy thần hy đi ra liều vải. Các binh sĩ đã chờ xuất phát, giữa lẫn nhau khích lệ cho nhau. Hắn biết rõ những này các tướng sĩ chạy qua nhiều ít mồ hôi, đi qua nhiều ít bụi gai con đường. Hắn giơ lên kiếm, mũi kiếm dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, tượng trưng cho hy vọng thắng lợi. Hắn cất cao giọng nói: "Chư vị, theo ta hồi triều, nên đón thuộc về chúng ta vinh quang." Tiếng hoan hô như sóng triều giống như quanh quẩn tại doanh địa, các binh sĩ ngẩng đầu đỡ ngực. Leo lên xe ngựa sau, Tần Vũ ngồi ở trong xe ngựa, màn bên ngoài dương quang xuyên thấu qua lụa mỏng vẩy trên mặt của hắn. Hắn hai mắt nhìn chăm chú phương xa, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Trải qua trận này phản loạn, hắn đối quốc gia trưởng không càng thêm kiên định, cũng càng rõ ràng hơn chính mình trên vai trách nhiệm. Đội xe tiến lên đến bình ổn, hắn tựa ở trên cửa sổ xe, chú ý đến dọc đường cảnh tượng. Dân chúng đứng tại bên đường, nhìn thấy đội xe thông qua, nhao nhao ngừng công việc trong tay kế, lộ ra nụ cười cùng ánh mắt khâm phục. Tần Vũ quan sát đến bọn hắn, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Những người này là hắn chỗ thể phải bảo vệ đối tượng, là quốc gia căn cơ. Nhìn xem khuôn mặt của bọn hắn, hắn cảm giác chính mình tất cả cố gắng đều đáng giá. Bệ hạ, ngài nhìn những người dân này, bọn hắn đều đối ngài tràn đầy kính yêu a. Quách Dung cưỡi ngựa đi theo một bên, cao giọng đối Tần Vũ nói rằng. Tần Vũ thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng đáp. Đúng vậy a, bọn hắn là chúng ta ủng hộ lớn nhất, cũng là chúng ta chỗ gánh chịu trách nhiệm. Con đường này, không thể ra lại bất kỳ sai lầm nào. Quách Dung nhẹ gật đầu, trong lòng đối vào ban ngày Tần Vũ quyết sách lúc kiên định càng thêm khâm phục. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được từ đế vương kia cố định hải thần châm giống như trầm ổn bên trong truyền đến lực lượng. Loại lực lượng này cảm nhiễm toàn bộ quân đội, làm bọn hắn không sợ hãi. Đội xe dần dần cách xa thôn xóm, phía trước cách đó không xa chính là Tần Vũ chỗ nhấn mạnh đường núi. Chật hẹp mà gập ghềnh mặt đường tràn đầy sự không chắc chắn, các đội ngũ lập tức đề cao cảnh giác. Các binh sĩ tay cầm vũ khí, nhìn chung quanh, trong ánh mắt lóe ra tinh nhuệ quang mang. Tần Vũ rèm xe vén lên, tự mình quan sát đến chung quanh tình trạng. Trong lòng của hắn tuy có từng tia lo lắng, lại càng nhiều là đối sắp đến khiêu chiến nên đón. Ngoài ý muốn yên tĩnh nhường hắn cảm thấy bất an, nhưng mà chiến trường lịch duyệt phong phú hắn sớm đã học được tại trong yên tĩnh bảo trì đề phòng. Đột nhiên, tiếng vó ngựa từ phía sau truyền đến, một tên lính gác khẩn cấp chạy tới. "Bệ hạ, phía trước phát hiện khả nghi bóng người, có thể là Dư Nghiệt, xin chỉ thị xử lý như thế nào?" Tần Vũ nhíu nhíu mày, đưa mắt nhìn sang Quách Dũng. Quách Dũng lập tức lĩnh hội, trầm giọng nói: "Lập tức phái ra dò xét đội, cần phải thăm dò đám người kia nội tình, tuyệt không thể tùy tiện hành động." Tần Vũ gật đầu, nói bổ sung: "Như xác nhận các thưởng, tốc chiến tốc thắng, tranh cho đánh rắn độ cỏ, nhưng cũng muốn cam đoan quân ta binh sĩ an toàn, chớ chủ quan." Dò xét đội cấp tốc xuất phát, đội xe thì tạm thời tại nguyên chỗ trú lưu. Trong không khí tràn ngập khẩn trương cùng chờ mong, liền phong thanh đều giống như đè nén chống trận. Tần Vũ nhắm mắt lại, vuốt ve chuôi kiếm, trong lòng khấn thầm lấy bình an. Một lát sau, dò xét đội trở về, mang đến tin tức tốt. Những người kia chỉ là ngộ nhập thương nhân, cũng vô địch ý tin tức vừa ra, trong đội xe binh sĩ thần sắc lập tức nới lỏng, đám người lần nữa cả đội đạp vào đường về. Một đường phong trần mệt mỏi, Tần Vũ nhưng trong lòng như là bắt vân kiến nhật giống như trong sáng. Hắn hiểu được, đế quốc mặc dù đã hướng tới bình ổn, vẫn cần bảo trì cảnh giác, mà tất cả cuối cùng rồi sẽ tại dưới sự hướng dẫn của hắn đi hướng phồn vinh cùng an bình. Hắn mỉm cười, nhìn về phía xa xôi kinh thành, trong lòng dấy lên đối tương lai vô kỳ hạn hứa. Không lâu sau đó, đội xe rốt cục đi tới cửa thành. Dân chúng trong thành nhao nhao nên ra, là chàng thắng lợi này mà lớn tiếng khen hay. Tần Vũ đi xuống xe ngựa, đưa mắt nhìn lại, chỗ cửa thành là rộn rộn ràng ràng cảnh tượng nhiệt náo. Hắn đặt mình vào trong đó, mặt mỉm cười, tâm tình vui vẻ. Tần Vũ ở cửa thành nhận nhiệt liệt hoan nghênh về sau, lập tức vào tay bắt đầu tuần sát thành trì. Đây là hắn trước sau như một tác phong, việc phải tự làm, nhất là tại liên quan đến quốc kế dân sinh công việc quan trọng bên trên. Hắn đón dân chúng trong thành tiếng hoan hô, đi lại vững vàng đi hướng tiến trợ. Phía khu vực này một mực là thành trì kinh tế trái tim, bất luận là đến từ bốn phương tám hướng tiểu thương, vẫn là bản địa thủ công nghệ người, đều có thể ở chỗ này mở ra sở trường. Tần Vũ liếc nhìn một phía, ánh mắt chiếu tới chỗ, là một phái phồn vinh cảnh tượng. Đám lái buôn tại bàn dài sau bận rộn, cố gắng thu hút khách nhân. Thương phẩm rực rỡ muôn màu, rộn rộn ràng ràng trong đám người tràn đầy tiếng cười cùng có kẻ mặc cả thanh âm. Tiểu phiến chuyện làm ăn xem ra không sai. Tần Vũ đối bên cạnh tùy hành Quách Dũng nói rằng, trong lòng của hắn âm thầm suy tư. Chương 728, Tân Điển Thần Hy chương 728, Tân Điển Thần Hy đây là hòa bình yên ổn mang tới thành quả, nhất là đối với mậu dịch qua lại cực lớn tôi động. Quách Dũng gật đầu phụ họa. Vậy hạ chính sách hiệu quả nhanh chóng, dân chúng an cư lạc nghiệp, thương đạo thông suốt. Đang lúc Tần Vũ suy nghĩ ở giữa, một vị quần áo một mạc phụ nhân xách theo rổ tiến tới góc mặt. Trên mặt mang rõ ràng thích thú, hơi có vẻ câu nệ nói rằng, "Vậy hạ, cảm ơn ngài hậu ái, cuộc sống của chúng ta trôi qua tốt lên rất nhiều." Tần Vũ mỉm cười, thân thiết đáp lại, "Là đại gia cộng đồng cố gắng, khả năng đổi về hôm nay thái bình tình thế." Ngữ khí của hắn không mang theo một tia ngạo khí, ngược lại như xuân phong giống như ấm áp lòng người. Phụ nhân cảm kích gật đầu, sau đó lui trí nhân trong đám, tiếp tục nàng chọn mua. Tần Vũ ngắm nhìn một phía, bách tính khuôn mặt bên trong phần lớn là hạnh phúc cùng thỏa mãn, cùng chiến tranh mây đen dưới mọi người hoàn toàn khác biệt. Chiến hậu khôi phục hiển nhiên ngay tại vững bước tiến hành, sinh hoạt phồn vinh cùng hòa bình hy vọng chính như thanh lưu giống như tư dưỡng mảnh đất này. Hắn cùng Quách Dũng tiếp tục đi đến phía trước. Đường đi cái khác cửa hàng san sát nối tiếp nhau, trong quán trưng bày bài bóc tiên diễm chói mắt. Vẻ mặt tươi cười bọn nhỏ tại trong ngõ hẻm chạy chơi đùa. Cũng không lâu lắm, Tần Vũ đi vào một cái công xưởng, la bàn kim loại bộ kiện đang đánh thép truy âm thanh bên trong tản mát ra có chút quang. Đám thợ thủ công vùi đầu gian khổ làm ra, mồ hôi từ trán của bọn hắn trượt xuống. Quan sát thật lâu, Tần Vũ gật đầu ra hiệu Quách Dũng ghi chép lại nơi này vấn đề cùng ưu điểm. Hắn hy vọng những này công xưởng có thể có được đế quốc duy trì, lấy sáng tạo càng nhiều tài phú cùng vào nghề cơ hội. Theo thời gian trôi qua, sắc trời dần dần muộn, ánh nắng chiều đẩy vào trên tường thành. Dạo bước tại đường đi, Tần Vũ đi đến một chỗ cao điểm, nhìn xuống cả tòa thành trì, dường như đưa thân vào trong dòng chảy lịch sử. Hắn lặng lặng tự hỏi, tương lai phương hướng, như thế nào tiếp tục duy trì cái này kiếm không dễ cân bằng, như thế nào thực hiện trong lòng đối đại Tần quốc vô tận mong đợi. Vậy hạ, đoạn đường này xem ra, bất luận là kinh tế vẫn là dân sinh, thành thị vận chuyển đều đã dần dần đi vào quỹ đạo. Quách Dung ở một bên nhẹ nói, trong ánh mắt để lộ ra mơ hồ tự hào. Tần Vũ chắp hai tay sau lưng, nhìn chăm chú phương xa, gió nhẹ lướt qua hai gò má, mang đến một chút hơi lạnh. Không sai, nhưng chúng ta không thể vì vậy mà phớt lờ. Chân chính khiêu chiến còn tại phía sau. Hắn dừng một chút, tâm tư dường như bay tới tương lai xa xôi. Chiến hậu trọng chỉnh chỉ là bắt đầu, như thế nào bảo trì phần này cục diện, để nó lâu dài tiếp tục nữa, đây mới là khó khăn nhất sự tình. Hắn biết, chân chính cường quốc con đường cũng không dễ dàng, mặc cho Hà Tiến bước đều nương theo lấy không biết phong hiểm cùng khiêu chiến. Nhưng cùng lúc đó, Tần Vũ cũng tin tưởng, bằng vào năng lực của mình cùng quyết tâm, chắc chắn dẫn đầu Đại Tần quốc thực hiện phồn vinh hưng thịnh. Tay của hắn nhẹ nhàng nắm chặt chuôi kiếm, kia là lực lượng cùng sứ mệnh biểu tượng, là hắn kiên định không thay đổi quyết tâm chỗ. Ngày mai, chúng ta đi xem một chút những cái kia mới mở khẩn đồng ruộng. Tần Vũ nói, trong giọng nói tràn đầy ước mơ. Nơi đó mới thật sự là tương lai. Quách Dũng gật đầu đáp ứng, trong lòng đồng dạng kích động đối tương lai chờ đợi. Một ngày mới, nắng sớm hơi hi, sương mù bao phủ vừa mới thức tỉnh thành thị, dường như đang vì bận rộn thời gian kéo lên màn mở đầu. Tần Vũ một đoàn người dựa theo kế hoạch tiến về ngoài thành mới mở khẩn ruộng thí nghiệm, xe ngựa tại vũng bùn trên đường nhỏ nhẹ nhàng tiến lên. Đi tới ruộng bên cạnh, Tần Vũ xuống ngựa, đứng chắp tay, nhìn chăm chú trước mắt một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Ruộng đồng tại dương quang chiếu dọi xuống, hiện ra màu xanh biếc, để cho người ta cảm thấy một tia sinh cơ. Đây mới thật sự là tương lai. Tần Vũ tự lẩm bẩm, trong ánh mắt toát ra khó mà che giấu hy vọng cùng ước mơ. Cùng đi quan viên Lý Phong, cũng là một vị quen thuộc nông nghiệp phát triển quan viên, thừa cơ hội này hướng Tần Vũ báo cáo. Vậy hạ, trước mắt những thí nghiệm này ruộng đã bắt đầu sử dụng mới làm nông kỹ thuật, sơ bộ đến xem, có hy vọng trên diện rộng để cao ngũ gốc sản lượng. Tần Vũ khẽ gật đầu, lập tức đưa ra một chút ý nghĩ của mình. Ngoại trừ tăng lên sản lượng, chúng ta còn muốn chú ý sinh thái hài hòa phát triển, bảo đảm thổ địa có thể tiếp tục lợi dụng. Việc này liên quan lâu dài. Lý Phong gật đầu, tán đồng đế vương thấy xa. Vậy hạ nói cực phải, chúng thần ổn thỏa coi đây là mớn, bảo đảm nông nghiệp tân chính có thể thuận lợi phổ biến. Cách đó không xa đám nông phu đang cố gắng công tác, bọn hắn khom lưng bón phân. Ngẫu nhiên ngẩng đầu thoáng nhìn Tần Vũ, trên mặt nhao nhao hiện ra kính ngưỡng thần sắc. Tần Vũ ung dung thản nhiên, lại lặng yên đem những hình ảnh này thu vào đáy mắt, trong lòng tràn đầy tinh thần trách nhiệm. Tới đây nhìn xem, không chừng còn có thể học đến chút gì. Tần Vũ nói rằng, trong tiếng nói mang theo nụ cười thản nhiên, lại toát ra mãnh liệt lo lắng. Thế là, bọn hắn đến gần đồng ruộng. Tần Vũ ngồi xuống, nắm lên một thanh xốp bùn đất, giữa ngón tay cảm thụ được mơ hồ ướt át cùng nặng nề, phản phất tại chạm đến đại địa mạch đập. Loại này thổ nhưỡng không sai, bao nhiêu năm rồi không bị canh tác, hiện tại giành lấy cuộc sống mới, đáng giá khen ngợi. Tần Vũ nhẹ nói, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Lúc này, một cái lớn tuổi nông phu đến gần, hạ thấp người hành lễ. Bệ hạ, ngài là làm thế nào thấy được đất này khí chất? Đất này đều là ngài cho trong thôn mang tới tân pháp tử mới có hôm nay cảnh tượng, chúng ta đều vô cùng cảm kích. Tần Vũ cười cười, nhàn nhạt trả lời. Là cố gắng của mọi người tăng thêm thích hợp phương pháp mới có hôm nay cảnh tượng, chúng ta cùng một chỗ cố gắng mới đúng. Đám nông phu nghe vậy, nhao nhao lộ ra cảm kích nụ cười, trong lòng đối tương lai tràn đầy chờ mong. Tại trở về trên đường, Tần Vũ cùng tùy hành đám người lại đàm luận phát triển nông nghiệp một chút trọng yếu sách lược. Cân nhắc đưa vào mới thủy lợi tới tiêu hệ thống, tăng lên nông dân canh tác kỹ xảo cùng tri thức trình độ. Đối mặt Lý Phong, hắn đặc biệt nhấn mạnh. Lý Phong, ngươi cùng đoàn đội của ngươi muốn tiếp tục thâm nhập sâu tới vùng đồng ruộng, cùng nông dân hỗ động. Chỉ có hiểu rõ khốn cảnh của bọn hắn cùng nhu cầu, khả năng chế định ra càng thêm thiết thực chính sách. Lý Phong cảm nhận được đến từ đế vương tha thiết kỳ vọng, hít sâu một hơi, trịnh trọng kỳ sự hứa hẹn. Bệ hạ, thần nhất định không phụ nhờ bà. Gió nhẹ mơn trấn đồng ruộng, chung quanh một ngọn cây cọn cỏ dường như đều cảm ứng được mọi người là mảnh đất này phấn đấu lực lượng. Tần Vũ nhìn qua dần dần từng bước đi đến đồng ruộng, trong lòng minh bạch cái này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu. Đại Tần tương lai cần vững chắc căn cơ cùng vững chắc trưởng thành, bước tiến của hắn kiên định mà nhạy cảm. Tại về thành trên đường, sắc trời dần dần tối xuống. Trời chiều tung xuống dư huy giống như là cho cái này tràn ngập hy vọng thời gian dắt lên một lớp viền vàng. Tần Vũ hai mắt nhắm lại, nội tâm chắc chắn ngày mai khiêu chiến cùng cố gắng, nhường hắn đối tương lai phát triển tràn đầy vô hạn kỳ vọng. Phồn vinh hưng thịnh. Tần Vũ lẩm bẩm tái diễn, kiếm của hắn vẫn giữ tại bên cạnh, tượng trưng cho trách nhiệm cùng lực lượng dài bạn. Ngày thứ hai, ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua màn cửa, sớm tỉnh lại Tần Vũ. Trải qua hôm qua thị sát, Tần Vũ đối với lần này cùng nông dân giao lưu kết quả cảm thấy vui mừng. Chương 729, Bình Minh hồi kinh chương 729, Bình Minh hồi kinh ngày hôm nay nhiệm vụ là đối thành trì tuần sát, hắn còn cần tại kinh thành tiếp tục thôi động các hạng cải cách. Tần Vũ phủ thêm trường bào, đi ra liều bài. Trong không khí xen lẫn bùn đất hương vị cùng hơi lạnh sương sớm, nhường hắn thanh tỉnh không ít. Cùng đi qua biên, hộ vệ đã chờ từ sớm ở doanh địa bên ngoài, trông thấy Tần Vũ đi ra, lập tức nghiêm túc tinh thần. Hôm nay hành trình không cần lại nhiều, lưu tâm quan sát liền có thể. Tần Vũ theo đám người đi hướng chờ xe ngựa, nhẹ nói. Xe ngựa chạy tại rộng lớn trong thành đại đạo, dọc đường dân chúng từng cái tinh thần tỏa sáng, là một ngày mới lao động chuẩn bị. Bọn hắn thần thái trước khi xuất phát vội vàng, nhưng mỗi khi Tần Vũ xe ngựa trải qua, đều sẽ ngừng công việc trong tay kế, có chút không người tỏ vẻ tôn kính. Tần Vũ khẽ gật đầu, thầm nghĩ trong lòng. Đại Tần phồn vinh không chỉ có dựa vào vương triều thiết kỵ, càng dựa vào hơn tại cước đạp thực địa dân sinh căn bản. Bệ hạ, chỗ này thành phòng tu sửa tương đối kịp thời, kể từ đó, chúng ta có thể tại năm sau để phòng lũ lụt. Lý Phong hầu hạ ở bên, chỉ vào bên đường mới đê đập hướng Tần Vũ giải thích. Trong giọng nói của hắn tràn đầy chăm chú. Ừm, tiếp tục tăng cường quản lý. Phải tất yếu nhường quan viên địa phương thương cảm dân tình, thời khắc cảnh giác tình hình tai nạn. Tần Vũ tiếng nói mặc dù nhạt, lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Theo tuần sát dần dần xâm nhập, Tần Vũ càng thêm cảm thấy thôi động cải cách gấp gáp. Tại mỗi cái cửa ngõ, mỗi tập phim thành thị, tựa hồ cũng có thể nghe thấy tiểu thương phiến cùng khách hàng có kẻ mặc cả, hai đồng vui đùa ầm ĩ âm thanh. Xem như nhất quốc chi quân, dạng này phồn vinh cảnh tượng nhường hắn rất cảm thấy vui mừng, cũng ý thức được chính mình vai chịu trách nhiệm chỉ tăng không giảm. Bất chi bất giác, xe ngựa lái vào thành trì trung tâm quảng trường. Giữa trưa dương quang đang lúc đó, trong sân rộng pho tượng quang huy lập lòe. Tần Vũ nhìn qua mảnh này tượng trưng cho quyền lợi cùng bảo vệ thổ địa, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hắn nhẹ nói, "Lý Phong, tương lai đại tần ở đây mọc dễ nảy mầm, nhưng chúng ta không thể chỉ là đàm binh trên giấy, muốn để mỗi một cái cải cách biện pháp chân chính rơi xuống từ chỗ." Lý Phong gật đầu, kiên định biểu thị, "Vậy hạ, ngài quyết sách chính là tất cả chúng ta đi theo la bàn. Chúng ta định không phụ tha thiết hy vọng." Một hồi gió nhẹ phát động cờ xí, tiếng nhẹ nhàng màu đỏ dường như tại đáp lại mọi người không ngừng cố gắng hứa hẹn. Tần Vũ nhìn xem nâng lên tinh kỳ, trong lòng lộn xộn đinh. Hắn lý giải, đây là phồn vinh bắt đầu, cũng là khiêu chiến bắt đầu. Trạng vạng tối, một đoàn người trở về kinh thành trên đường. Trở về nhà mục về người cùng tan học hài đồng từ trong rừng trên đường nhỏ truy đuổi chơi đùa, trên mặt tràn đầy ngây thơ nụ cười. Tần Vũ nhìn chăm chú lên cái này một mảnh tường hòa, đột nhiên cảm thấy tương lai cũng không phải là xa không thể chạm, chỉ cần có người bằng lòng là lý tưởng vương quốc nỗ lực cố gắng. Màn đêm dần dần giáng lâm, trên xe ngựa Tần Vũ hơi khép suy nghĩ, cảm thụ được đầu thu ban đêm hơi lạnh. Hắn biết, cứ việc trước mắt nhiệm vụ vẫn nặng nề, nhưng chỉ cần chân tâm thật ý cùng dân đồng tâm hiệp lực, như vậy đại tần tương lai liền tất nhiên sáng tỏ. Hắn từ trên chuôi kiếm lặng yên cầm sách lên tịch, đọc tiếp liên quan tới nông nghiệp cải tiến sách lược, ngày mai công tác hắn sớm đã kế hoạch xong. Phồn vinh hưng thịnh, Tần Vũ nói nhỏ, mang trên mặt một tia thoải mái mỉm cười. Bóng đêm dần dần sâu, Tần Vũ một nhóm người đi tới quan phương dịch trạm tiến hành chỉnh đốn. Sáng sớm hôm sau, dương quang xuyên thấu qua màn cửa khe hở sái nhập gian phòng, Tần Vũ như cũ duy trì đã từng sáng sớm quen thuộc. Hắn ngồi tại trước bàn sách, suy tư đêm qua nghiên cứu nông nghiệp cải tiến sách lược, cũng đem một chút trọng yếu ý tưởng ghi lại trong danh sách. Ngoài cửa sổ tiếng chim hót bên tai không dứt, nhắc nhở lấy hắn một ngày này bắt đầu. Vừa thu thập sẵn sàng, ngoài cửa liền chuyển đến Lý Phong thanh âm. "Bệ hạ, xe ngựa đã chuẩn bị tốt, hôm nay hành trình cần xem qua sao?" Tần Vũ để bút xuống, đứng dậy sửa sang lại vạt áo, đi hướng phòng lớn. "Đi thôi, Lý Phong, để chúng ta nhìn xem hôm nay có gì chuyện mới mẻ." Không bao lâu, Tần Vũ ngồi lên xe ngựa, ngoài xe vẫn như cũ là chợ phồn vinh. Mới lái ra không lâu, đội xe phía trước lại đột nhiên chuyển đến một hồi ồn ào. Một người quần áo lam lũ nữ nhân ngăn ở giữa lộ, trong tay nàng nắm chặt một quyển bài, cao giọng la lên: "Van cầu hoàng thượng thay ta làm chủ a." Xe ngựa vững vàng dừng lại, Lý Phong lập tức nhảy xuống ngựa, bảo hộ ở Tần Vũ một bên. "Chuyện gì xảy ra?" Nữ nhân thấy thế, vội vàng quỳ xuống, không chỗ ở dập đầu. "Ngài chính là hoàng thượng a? Van cầu ngài thay ta làm chủ." Tần Vũ dò ra thân, nhìn về phía nàng. "Ngươi có gì hoan quất?" lại chậm rãi kể lại. Nữ nhân khóc không thành tiếng, đứt quãng nói chính mình tao ngộ. Nàng vốn là ngoại ô một hộ bình thường nông gia nàng dâu, nhưng mà gần nhất bọn hắn mảnh đất kia bỗng nhiên bị một nhà thương nhân cưỡng ép tu đi, nói là có triều đình ý chỉ muốn ở nơi đó tu kiến cửa hàng. Trợ phu của nàng cho nên cùng nó tranh chấp, bị đả thương. Tần Vũ nghe xong việc này, trong lòng tỏa ra lo nghĩ, nhẹ giọng đối Lý Phong nói: "Đi thăm dò việc này, rõ ràng sự thật." Sau đó chuyển hướng nữ nhân kia, ôn nhu an ủi: "Ngươi trước theo chúng ta hồi cung điện, nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo." Nữ nhân liên tiếp gật đầu, trong mắt nổi lên ánh sáng hy vọng. Đến kinh thành sau, trở lại trong cung, Tần Vũ lập tức triệu tập một đám đại thần, cộng đồng nghiên cứu thảo luận việc này chân tướng. Lý Phong hiệu suất cực cao, rất nhanh liền tra ra chân tướng sự tình. Nguyên lai, kia thương nhân xác thực đánh lấy triều đình danh nghĩa, thay xả đổi cột, ý đồ xâm chiếm người khác điền sản ruộng đất. Tần Vũ giữa lông mày hơi nhíu lên, lập tức hạ lệnh đem liên quan sự tình thương nhân đem ra công lý. Trải qua một phen thẩm tra xử lý cùng điều tra, thương nhân cuối cùng bị đem ra công lý, thổ địa cũng thuận lợi trả lại cho nông gia. Mạng hắn Lý Phong đốc thúc việc này, bảo đảm mỗi một cái tham dự kẻ phạm pháp đều hứng chịu tới vốn có trừng phạt. Trận sóng gió này lắng lại sau, Tần Vũ tại triều hội bên trong trọng thân chính sách áp dụng nhất định trong suốt cùng công chính, ánh mắt của hắn đảo qua mỗi một vị thần tử. Dân sinh không việc nhỏ, như lại có cùng loại sự kiện xảy ra, chắc chắn nghiêm trị không tha. Các thần tử nổi lòng tôn kính, cùng kêu lên đồng ý đang lúc hoàng hôn, Tần Vũ một mình đi vào thư phòng, trên bàn mở ra vẫn là những cái kia có quan hệ nông nghiệp sách lược. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng nuốt ve trang giấy, nhất thời suy nghĩ ngàn vạn. Đây chỉ là một bắt đầu, cũng là đối tương lai đại tần trên đường đi cần thiết đối mặt vô số khiêu chiến một góc của băng sơn. Hắn biết, chỉ có không ngừng cố gắng, không ngừng phấn đấu, khả năng chân chính thực hiện dân sinh lâu an, quốc thái dân an. Lúc này, Lý Phong bưng một chiếc trà nóng nhẹ nhàng đi vào trong phòng. "Bệ hạ, ngài hôm nay vất vả, trước uống ngụm trà a." Tần Vũ tiếp nhận trà, mỉm cười nói: "Vất vả? Cái nào lời nói, ta lại cảm thấy đây là một cái lại bình thường bất quá sự tình. Ta chỉ là hy vọng, dạng này oan khuất rốt cuộc có khác." Hai người đối mặt mà cười, lẫn nhau trong lòng đều hiểu, dù cho cải cách con đường gian nan, nhưng có lãnh đạo như vậy người dẫn đầu, tương lai tất cả sẽ càng ngày càng tốt. Ngoài cửa sổ bóng đêm dần dần sâu, nhưng nơi đây vẫn đèn đuốc sáng trưng, vẫn là một mảnh hài hòa. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, kinh thành liền bị sái nhập nắng sớm tỉnh lại. Trong cung, đại điện tiếng chuông trang nghiêm gõ vang, tuyên cáo một ngày mới tảo triều bắt đầu. Chương 730, triều nghị cùng phía sau núi Yên Tĩnh. Chương 730, triều nghị cùng phía sau núi Yên Tĩnh. Tần Vũ thân mang uy nghiêm miệt phục, đi vào đại điện, bộ pháp bước vàng, thần sắc trang nghiêm. Trong điện yên tĩnh im mắng, quân thần tại hai bên cung kính xếp hàng mà đứng. Tần Vũ leo lên long ỷ, ánh mắt đảo mắt một vòng, chậm rãi mở miệng: "Các vị ái khanh, hôm nay ta nếu lại nghị ruộng đồng cải cách sự tình." Thanh âm của hắn trầm ổn hữu lực, tại trong đại điện quanh quẩn. Bày đinh nhập mẫu là ổn định nền tảng lập quốc, vì nhiều dân sinh hữu hiệu biện pháp. Ta ý muốn mở rộng phương pháp này, các vị thấy thế nào? Lý Phong dẫn đầu ra khỏi hàng, không người nói: "Bệ hạ, cử động lần này chính là lợi quốc lợi dân kế sách. Bây giờ nông dân cần mẫn khổ nhọc, nhưng không được ổn định thu nhập, bày đinh nhập mẫu có thể nói là giải quyết này tệ nạn lương vương. Nhưng phổ biến này sách, chỉ sợ cần nhiều hơn cân nhắc địa phương phong tục cùng tình huống cụ thể, mới có thể nhập ra tùy tục. Một bên Lý Thanh cũng đứng ra, cung kính bổ sung. Bệ hạ nói cực phải. Nhưng mà, như thế nào bảo đảm chính sách hạ đặt sau, các nơi quan lại có thể theo khiến làm việc. Chân chính quán triệt thi hành, cũng là chúng ta nhất định phải giải quyết vấn đề. Thần coi là, hoặc cần thiết lập một tuần tra chế độ, lấy trưởng tình hình thực tế, luôn nắm tra tệ. Tân Vũ gật đầu tán thưởng, hiển nhiên đối hai người đề nghị có chút hài lòng. Nói cực phải. Áp dụng mới bắt đầu kiểu gì cũng sẽ gặp phải các loại vấn đề, không sai chúng ta không thể bởi vì sợ mà không được. Mở rộng cải cách chính là chiều ta chi trọng điểm, tuần tra chế độ cũng cần mau chóng sáng tạo, lấy bảo đảm chứng chính vụ thông suốt. Đại thần Vương Dương có chút suy nghĩ, chợt bước ra khỏi hàng nói. Vậy hạ, trinh nạp thương thuế đồng dạng liên quan đến quốc kế, nếu có thể tinh giản loại thuế, có thể giảm bất thương nhân gánh vác, mở rộng thị trường sức sống. Hoàn toàn chính xác, thương thuế cải cách vấn đề ta sẽ cùng nhau suy tính. Tần Vũ một bên suy tư một bên đáp lại, trong lòng đã có trật tự, liền tuyên bố kết thúc đề tài thảo luận. Các vị lui ra sau, có thể tiếp tục thương thảo chi tiết, cần phải bảo đảm việc này ổn thỏa tiến hành. Tào chiều sau, Lý Phong cùng Lý Thanh cùng nhau đi ra đại điện. Lý Thanh nhìn xem Lý Phong, nhịn không được cảm khái. Tần bệ hạ chủ trương gắng sức thực hiện cải cách, thực sự dũng cảm quyết đoán. Lý Phong ung dung đáp, chính là bởi vì có bệ hạ dạng này anh minh quả quyết quân chủ, ta mới bằng lòng đem hết khả năng phụ tá hắn. Đại Tần tương lai, nơi này ở đây. Lý Thanh nhìn chăm chú phương xa, mặt lộ vẻ vẻ chờ mong. Hy vọng trải qua chúng ta cộng đồng cố gắng, chân chính nhường dân sinh được đến cải thiện. Cùng một thời gian, Tần Vũ ở hậu điện công chính trông coi án thư, tay cầm thẻ tre, lặp đi lặp lại suy tư. Liên quan tới cải cách ý nghĩ, lúc này ở trong lòng càng thêm rõ ràng sáng tỏ. Hắn biết rõ, bất kỳ cải cách đều khó có khả năng thuận buồm xuôi gió, luôn luôn nương theo cũ tập đối kháng cùng đường đi ỷ lại. Nhưng mà, phần này trách nhiệm hắn nghĩa vô phản cố. Thời gian trôi qua, Tần Vũ nhẹ nhàng thả ra trong tay thẻ tre, cảm thấy có chút mệt mỏi. Hắn lập tức đứng dậy, nhìn về phía ngoài cửa sổ, thấy dương quang đã treo trên cao. Bất chi bất giác thời gian đã đi tới ăn trưa thời khắc. Nghĩ được như vậy, hắn quyết định đi ngự thiện phòng dùng nữa. Đi tại thông hướng ngự thiện phòng trên đường, Tần Vũ trong đầu vẫn như cũ nấn ná lấy Tào Triều lúc để tài thảo luận. Hắn biết, mặc dù chế định cải cách phương án, nhưng là cơ sở chấp hành, tuần tra chế độ chứng thực cùng các nơi quan lại trách nhiệm tâm đều là cấp bách vấn đề cần giải quyết. Mà thương thuế cải cách càng là dính đến quốc kế dân sinh, liền càng phải cực kỳ thận trọng. Đến ngự thiện phòng lúc, ngự chủ đã chuẩn bị xong ăn trưa. Tần Vũ sau khi ngồi xuống, tiểu thái giám cung kính vì hắn chia thức ăn. Món ăn phong phú, sắc hương vị đều đủ. Tần Vũ lại không quan tâm, chỉ là máy móc dùng đến bữa ăn. Đúng vào lúc này, Lý Phong đi đến, hắn nhìn thấy Tần Vũ ngồi một mình ở một bên, ghé mắt nhìn qua ngoài cửa sổ, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng. Hắn cũng không nhịn được thả nhẹ bước chân, đi đến Tần Vũ bên người cái ghế ngồi xuống. "Bệ hạ, đồ ăn sáng phải trang hợp khẩu vị?" Lý Phong trần chờ hỏi. Tần Vũ nghe vậy, nghiêng đầu đến, thấy là Lý Phong, miễn cưỡng cười cười, nói rằng: "Cũng không tệ, chỉ là ta suy đi nghĩ lại, vẫn cảm giác tân chính phổ biến cũng không đơn giản." Lý Phong trong lòng lý giải, dù sao khổng lồ như vậy cải cách liên lụy các mặt, một khi phạm sai lầm, ảnh hưởng đều không thể khinh thường. Vậy hạ chi bằng an tâm, luôn có chúng ta là ngài phân ưu. Ta minh bạch, chỉ là rốt cuộc muốn như thế nào khiến cái này chính lệnh chân chính xâm nhập lòng người, thi hành hết sức phức tạp. Tần Vũ thản nhiên nói, trong giọng nói có phần nặng nề. Vậy hạ, có lẽ có thể ở các nơi thiết lập chính vụ kiểm tra đánh giá chế độ, dùng cái này đến kích thích quan lại động lực, cổ vũ bọn hắn tích cực hữu hiệu chấp hành chính sách. Lý Phong đề nghị. Tần Vũ khẽ gật đầu, cảm thấy Lý Phong lời nói không phải không có lý. Thiết lập kiểm tra đánh giá chế độ, có thể thực tế ước định chính sách chứng thực hiệu quả, cũng là không sai ý nghĩ. Không sai, chính như ngươi lời nói. May mà có ngươi nhóm, ta khả năng an tâm. Là quân phân ưu, chính là hạ thần chức trách. Lý Phong nghiêm nghị nói, mang theo kiên định tần sắc. Giờ phút này, ngoài cửa sổ xuân ý đang nồng, cỏ cây xanh um, gió nhẹ chậm chậm, để cho người ta không tự giác cảm thấy tâm thần thanh thản. Ôn nhu như vậy thời gian bên trong, Tần Vũ trong lòng áp lực dường như cũng thoáng được đến phong thích. Sau này, chúng ta còn cần càng mật thiết hơn hợp tác, chặt chẽ đốc thúc chính sự chi phổ biến. Vậy hạ, yên tâm chính là. Lý Phong chăm chú đáp lại, ánh mắt sáng ngời. Trong lúc nói chuyện, Tần Vũ tâm tình dần dần bình phục lại. Sau bữa ăn, hắn cùng Lý Phong cùng nhau đi ra ngự thiện phòng. Nhìn thấy trong đình viện phồn hoa như gấm, lại nghĩ tới Đại Tần tại đồng bộ phát triển tiền cảnh. Tưởng tượng thấy thực hiện cải cách sau mới cảnh tượng, Tần Vũ trong lòng lại cháy lên hy vọng cùng lòng tin. Đây hết thảy cũng là vì tương lai. Hắn ở trong lòng mặc niệm lấy, cảm nhận được trên vai chịu nặng trách nhiệm. Dưới ánh mặt trời, Tần Vũ đống nhiên có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Sau giờ ngọ dương quang xuyên thấu qua cành lá vai xuống đến, đem phía sau núi đường mòn chiếu lên pha tạm sáng tỏ. Trong không khí tràn ngập có cây thanh hương, làm cho người sảng khoái tinh thần. Tần Vũ chậm rãi bước đi tới, cảm thụ được tự nhiên yên tĩnh cùng an tưởng. Hắn lần này tới phía sau núi không chỉ có là vì rèn luyện thân thể, cũng là vì hiểu rõ ép, thuận tiện huấn luyện một chút hắn bắn tên kỹ xảo. Đi vào phía sau núi khu vực trống trải, Tần Vũ phóng tầm mắt nhìn tới. Xanh tươi sơn lĩnh như là sóng lớn kéo dài không dứt, làm người tâm thần thanh thản. Cung tiễn sư phó Tử Lao sớm đã cung kính buổi tiếp, trông thấy Tần Vũ thân ảnh, có chút không mình hành lễ. Bệ hạ. Tần Vũ gật đầu ra hiệu, lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm. Từ sư phụ, hôm nay thời tiết tốt như vậy, cũng là cái luyện tiên tốt thời gian. Từ Lao cười hồi phục. Bệ hạ thiên tư thông minh, lại thêm chăm học, tiến thuật tất nhiên tinh tiến thần tốc. Bất quá, luyện tập vẫn không thể buông lỏng. Tần Vũ tâm tình vui vẻ, tiện tay cầm lấy một bên cung, xúc cảm quen thuộc mà thân thiết. Hắn kéo ra dây cung, có chút nghiêng đầu nhắm chuẩn, một tiễn bắn về phía nơi xa hồng tâm. Dây cung một thanh âm vang lên, tiễn như là cỗ sao trổi bay thẳng mục tiêu mà đi, vững vàng cắm vào hồng tâm vị trí. Từ Lao nhịn không được tán thưởng. Vậy hạ thuật bắn cung này, thật có thể nói là lô hỏa thuần thanh. Chưa từng tự mãn, Tần Vũ mỉm cười. Nhận được từ sư phụ chỉ điểm, bắn tên không chỉ có là kỹ nghệ, càng là tâm tính ma luyện. Chương 731, gia cố đê đập. Chương 731, gia cố đê đập. Vừa dứt lời, trong rừng cây truyền đến một hồi gió nhẹ, đem Tần Vũ mồ hôi ẩm ướt trán thổi đến lạnh lạnh. Hắn nhắm nửa con mắt, thưởng thụ lấy giờ khắc này thanh lương. Lúc này, một cái thanh âm quen thuộc từ sau truyền đến. Bệ hạ quả nhiên tại nơi này. Tần Vũ xoay người, thấy là Vương Dương Minh. Thần sắc hắn thản nhiên, thở hồng hộc đi tới. Mới vừa nghe người nói bệ hạ tới phía sau núi, thế là đến xem. Vừa vặn đi ra thư thái, Tần Vũ nói, ra hiệu Vương Dương Minh tới. Người cũng tới thử một chút. Vương Dương Minh cười khoát tay, ta còn không dám nêu xấu. Bất quá tại Tần Vũ cổ vũ hạ, Vương Dương Minh cũng đi qua kéo căng dây cung cài tên, liếc về phía hồng tâm. Một tiếng bắn ra, mũi tên vững vàng rơi vào bia ngắm bên trong vòng. Vương Dương Minh cười một cái tự dễ ước, xem ra là muốn bao nhiêu luyện tập tăng tiến kỹ nghệ. Tần Vũ vô bờ vai của hắn, tâm tính làm đầu, kỹ thuật luôn có tăng lên ngày. Trong lúc nhất thời, hai người đứng song vai, nhìn về nơi xa của sơn, trong lòng đều có chỉ chốc lát bình thản cùng lĩnh ngộ. Vương Dương Minh chưa bao giờ thấy qua trước mắt đế vương như thế nhẹ nhõm, dường như gánh nặng đều tại cái này mũi tên bay ra ở giữa tan thành mây khói. Vương Dương Minh, mấy ngày này làm phiền ngươi. Tần Vũ thanh âm một lần nữa đánh vỡ tĩnh mịch. Ta biết những ngày cải cách công việc cũng không dễ dàng, nhưng tin tưởng chúng ta cùng một chỗ cố gắng, nhất định có thể nhìn thấy mỹ kết quả tốt. Vương Dương Minh nghiêm nghị đáp. Vì quốc sự buôn tẩu vốn là việc nằm trong vận sự, bệ hạ không cần quan tâm. Chuyện này đối với quân thần tại ánh mặt trời chiếu xuống im lặng trao đổi, cảm thụ lẫn nhau tín nhiệm cùng duy trì. Tựa như mới quốc sách ngay tại hóa thành một chút sinh mệnh lực, từ dưỡng toàn bộ đại tần. Theo thời gian trôi qua, dáng chiều chậm chậm bò lên trên chân trời, nổi lên kim sắc cùng tranh hồng huy quang. Tần Vũ thu hồi cung tiễn, cùng Vương Dương Minh cùng nhau đi xuống sơn. Trên đường đi, Từ Lao đưa mắt nhìn bọn hắn biến mất giữa khu rừng. Trong lòng âm thầm cảm khái đại tần có thể có một vị như thế sáng suốt quân chủ cùng trung thành thần tử, nhất định có thể nên đón cải cách sau huy hoàng mới cảnh. Đi tại núi này ở giữa trên đường nhỏ, Tần Vũ lại một lần nữa cảm nhận được tân chính lực lượng, cùng xem như nhất quốc chi quân trách nhiệm. Nội tâm của hắn mặc niệm, tất cả cũng là vì tương lai. Giờ phút này, bước tiến của hắn kiên định mà thong dong. Tần Vũ cùng Vương Dương Minh trở lại hoàng cung đã là lúc chạm vào tối. Chân trời còn sót lại ánh nắng chiều đỏ chìm vào tường thành trong bóng tối, cung điện trong bóng chiều lộ ra phá lệ trang trọng. Hai người ven đường không nói nhiều, an ý hướng ngự thư phòng đi đến. Trong ngự thư phòng, đèn đuốc sáng tỏ, bàn bên trên chồng chất lên nguyên một chồng chưa xử lý tấu chương. Tần Vũ đánh giá những này giống như núi nhỏ văn thư, trong lòng tin tưởng mỗi một phần trang giấy phía sau đều là vô số dân sinh quốc kế vấn đề. Hắn nhẹ giọng đối Vương Dương Minh nói: "Hôm nay gặp gỡ thật làm cho ta cảm giác mới mẻ, tương lai chính sách muốn rơi đất bám rễ, không thể rời bỏ ngươi cùng các vị đại thần cộng đồng cố gắng." Vương Dương Minh cung kính gật gật đầu, đi lên trước lật ra phía trên nhất một phần tấu chương, tinh tế đọc. "Bệ hạ, đây là liên quan tới phương Nam lũ lụt tấu chương, quan viên địa phương đề nghị gia cố đê đập, đồng thời tiến hành nạo vét công trình, để phòng kỳ nước lên tiến đến. Thật là sự việc cần giải quyết, năm gần đây đê đập nhiều lần phá hư, bách tính khổ không thể tả." Tần Vũ trầm ngâm một lát, khẽ nhíu mày. Hắn suy tư cấp phát sự tình, tài chính đối như thế đại quy mô kiến thiết phải trang dư giả. Đúng lúc này, Vương Dương Minh ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nói rằng: "Ta cho rằng, ngoại trừ vật chất bên trên duy trì, điều phối hiểu thủy lợi nhân tài cũng mười phần trọng yếu. Như thế nào đúng bệnh hốt thuốc mới là kế hoạch lâu dài." Tần Vũ gật đầu biểu thị đồng ý, tiếp lấy ra hiệu Vương Dương Minh đem việc này đi lại, lưu lại chờ ngày mai triều hội thương nghị. Lập tức, hai người bắt đầu chia nơi quấy lý cái khắc gấp gáp sự vụ. Cả đêm, trong ngự thư phòng ánh đến chập chờn bất định, dường như cũng đang vì cái này vương triều vận mệnh tác động không thôi. Tại không gian đoạn phê duyệt bên trong, bọn hắn ngẫu nhiên ngắn gọn giao lưu ý kiến, bầu không khí mặc dù khẩn trương nhưng không mất hợp tác hòa hợp. Không biết bao lâu trôi qua, Vương Dương Minh bỗng nhiên dừng lại trong tay bút, mang theo nghi hoặc mà hỏi thăm: "Bệ hạ, vừa mới ta thấy phần tấu chương này bên trong nâng lên biên cảnh thuế phú chính sách điều chỉnh, dường như cùng trước đây chỗ thảo luận có chút sai lệch." Tần Vũ lập tức thả ra trong tay tấu chương, rời bước tới Vương Dương Minh bên người, nhìn kỹ kia phần văn thư. Hắn thái dương cau lại, xem bộ dáng là chính sách truyền đạt quá trình bên trong xuất hiện sai lầm. Trầm ngâm một lát sau, hắn kiên định nói: "Ngày mai lập tức tra ra việc này, bảo đảm các nơi chấp hành công bằng." Vương Dương Minh gật đầu, túi án tiếp tục xử lý sự vụ khác, trong lòng cảm thán bệ hạ đối chính vụ như thế cẩn thận nhập vi. Thời gian dần dần tới gần tảng sáng, thẳng đến cuối cùng một quyển tấu chương bị khép lại. Tần Vũ thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhẹ nhàng dựa tựa lưng vào ghế ngồi, mọi mệnh bên trong mang theo một tia thoải mái. Vương Dương Minh nhìn xem hắn, trong lòng cảm khái vô hạn. Bệ hạ không tiếc ngày đêm vất vả, chỉ vì quốc thái dân an, quả thật bách tính chi phúc. Tần Vũ mỉm cười, trong mắt để lộ ra cứng cỏi. Bây giờ đoạn này gian nan thời kỳ, chỉ có chúng ta nhiều nỗ lực một chút, Tần quốc khả năng nên đón tốt hơn ngày mai. Nương theo lấy phương đông mới lên ngân mạch sắc, hai vị quân thần tại ánh bình minh làm nổi bật hạ, tựa như tùng bách giống như kiên định không thay đổi đứng thẳng lấy. Ngày dần dần cao, thần hy giải đầy toàn bộ cung điện. Tần Vũ như cũ ổn thỏa tại trong ngự thư phòng, cứ việc trong mắt có chút giá rời, lại có vẻ mặt kiên định. Hắn nhẹ giọng đối đứng tại bên hông Vương Dương Minh nói rằng: "Dương Minh, hôm nay chúng ta tất nhiên bận rộn. Bất quá, bách tính giao phó chúng ta trách nhiệm như vậy, chúng ta cũng nhất định phải thản nhiên đối mặt. Vương Dương Minh nghe vậy, khẽ gật đầu. "Bệ hạ anh minh, ta đã sai người đem hôm nay triều hội cần thảo luận hạng mục công việc chỉnh lý thành sách, đặt lên bàn." Tần Vũ gật đầu ra hiệu, không cần phải nhiều lời nữa. Ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, không khỏi nghĩ lên đêm qua Tấu Chương nâng lên biên cảnh thuế má vấn đề. Câu kia chính sách truyền đạt ra hiện sai lầm lời nói vẫn trong lòng hắn xoay quanh. Hắn nghĩ thầm, cái này biên cảnh thuế má cũng không phải việc nhỏ, xử lý bất đương tức sẽ ủ thành đại họa. Thế là, hắn quay đầu dặn dò nói: "Dương Minh, ngoại trừ triều hội, ta còn kế hoạch phái cẩm y hiệp vệ tới biên cảnh thực địa điều tra. Cần phải chú ý cẩn thận, không thể đánh rắn động cỏ." "Bệ hạ anh minh, kế này rất hay." Vương Dương Minh lập tức cung kính hưởng ứng, mang trên mặt tán đồng thần sắc. Hắn biết, cẩm y hiệp vệ hành động tín đáo, nhất định có thể tại không kinh động quan lại địa phương dưới tình huống lấy được chân thực tình báo. Bởi vậy, hắn tận tụy an bài xong xuôi, trong lòng tăng thêm nhất trọng kính nể. Sau đó không lâu, Tần Vũ mang theo một đám đại thần đi vào Kim Loan điện, triều hội chính thức bắt đầu. Trong đại điện, chư vị quan viên dựa theo phẩm giai phân xếp hai bên, tấu này ngày chính sự. Tần Vũ bình tĩnh lắng nghe, khi thì gật đầu đáp lại. Thẳng đến một cái non nớt lại âm thanh vang dội đưa tới chú ý của hắn. "Bệ hạ, liên quan tới biên cảnh thuế phú sự tình, vi thần có một sách." Tần Vũ nhìn lại, là tuổi trẻ thị lang Lý Hoài Tuấn. Người thanh niên này cho tới nay rất có tài cán, lần này ngôn luận nhất định có chỗ hơn người. Hắn ra hiệu Lý Hoài Tuấn nói tiếp. Chương 732, một tay tình báo chương 732, một tay tình báo vi thần cho rằng có thể điều động biên cảnh khu vực các châu phủ cùng trung ương tam ti kết nối, liền có thể cấp tốc tìm ra chính sách sai lầm chỗ. Lý Hoài Tuấn triển khai hòa quyển, dần dần chỉ ra yếu nghĩa. Tần Vũ đuôi lông mày hơi nhíu, tán thưởng gật đầu. Nghi ngờ Tuấn lời nói rất đúng hợp lý, nhưng vẫn cần một đạo nhân mã đi đầu dò xét, lấy cam đoan chúng ta nắm giữ trực tiếp tình báo. Đại điện bên trong chúng đều suy tư một lát sau, rốt cục có người gật đầu xưng là. Triều hội tại trầm tĩnh có thứ tự bên trong tiếp tục tiến hành. Tần Vũ khi thì lọt vào thai, suy nghĩ chu đáo, không quên xử lý cái khác sự việc cần giải quyết. Theo thời gian trôi qua, triều hội có một kết thúc. Tần Vũ trở lại ngự thư phòng, cùng Vương Dương Minh cùng tham khảo thời cơ, quyết định cụ thể nhân tuyển. Trầm tư một lúc lâu sau, hắn mở miệng nói: "Cẩm Y Liễu vệ từ thống lĩnh Trương Khiêm lĩnh đi, hắn làm người nhanh nhẹn, xử sự chu toàn, cần phải hoàn thành sứ mệnh." Vương Dương Minh cấp tốc tại trên thẻ trúc viết xuống mệnh lệnh truyền tống ra ngoài, sau đó đưa ra ý nghĩ: "Như có thể, phải chăng điều động binh bộ, cùng chính sách quốc gia ngành tương quan, ở trung ương hiệp trợ xử lý đến tiếp sau công việc." Tần Vũ ghé mắt suy nghĩ, tán thành: "Chắc chắn, việc này cần từng cái trên cơ quan tiếp theo tâm. Vất vả ngươi nhiều thông mấy phong thư văn kiện, cần phải để bọn hắn phối hợp với nhau." Vương Dương Minh sinh lòng khâm phục, nhìn qua Tần Vũ ánh mắt chuyên chú, thật lâu không nói. Chính như đêm qua đồng dạng, bên cạnh hắn có dạng này quân chủ, liền có thể không sợ gian nan, kiên định không thay đổi. Lúc này, ngoài cửa sổ dương quang vẩy xuống ngự thư phòng trên sàn nhà. Thời gian trôi qua, Tần Vũ thu thập xong ngự thư phòng sổ gấp, chuẩn bị tiến về ngự tiện phòng dùng nữa. Trong hành lang, dương quang xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ trên mặt đất bỏ ra pha tạp quang ảnh. Trong lòng của hắn mặc dù suy nghĩ ngàn vạn, nhưng bước chân vững vàng dị thường. Trên đường đi, hắn ngẫu nhiên gặp mấy vị đại thần, đều cung kính hướng hắn hành lễ. Hắn lạnh nhạt đáp lại, mặc dù cũng không nhiều lời, nhưng trên nét mặt toát ra uy nghi làm cho lòng người sinh kính sợ. Đến ngự thiện phòng, nội thị nhóm đã chuẩn bị tốt món ngon. Tần Vũ vào chỗ, nhẹ nhàng thở một hơi, dường như cuối cùng có thể tạm thời buông xuống phức tạp chính vụ, thưởng thụ một lát nhàn hạ. "Bệ hạ, hôm nay đặc chế ngài thích ăn thịt đông pha hỏa thanh xào lúc sơ." Một tên phụ trách ngự thiện phòng lao thái giám cung kính giới thiệu nói, trong giọng nói lộ ra một tia tự hào. Tần Vũ khẽ gật đầu, kẹp lên một khối thịt đông pha để vào trong miệng, mặn mùi thơm khắp nơi, làm lòng người tỉnh thư sướng. Hắn để đũa xuống, đống nhiên mở miệng: "Hôm nay triều hội sau, liên quan tới biên cảnh sự tình an bài, ngươi có thể có ý kiến gì không?" Lão thái giám cẩn thận từng ly từng tí trả lời: "Bệ hạ anh minh thần võ, sở liệu tất nhiên chú đáo, lão nô thực sự không dám nói bừa. Bất quá lão nô nghe nói Trương Khiêm thống lĩnh làm việc luôn luôn ổn thỏa, lúc này nhất định có thể không phụ thánh nhìn." Tần Vũ trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu: "Chỉ hy vọng như thế." Hắn lập tức nghĩ lại, biên cảnh việc quan hệ quốc gia an nguy, tuyệt không thể có chút chủ quan. Tại hắn một mình dùng bữa đương lúc, ngự thư phòng bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Tần Vũ dương mắt ra hiệu, cửa bị đẩy ra, đi vào là thị vệ trưởng Trương Khiêm. Hắn bên cạnh hành lễ vừa nói: "Bệ hạ, thần xuất cẩm y liễu vệ đã chờ xuất phát, chuyên tới để mời chỉ." Tần Vũ để đũa xuống, nghiêm nghị hỏi: "Biên cảnh công việc, an bài có thể thỏa?" Trương Khiêm có chút không người: "Bệ hạ yên tâm, cẩm y liễu vệ người người chọn lựa tinh lương, lại đã cùng biên cảnh các châu phủ liên lạc tốt, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Vừa có tình báo, thần tất nhiên tự mình trình báo." Tần Vũ trong mắt hơi có vẻ khen ngợi: "Vất vả ngươi, việc này cần phải làm được giọt nước không lọt. Không chỉ là biên cảnh, vụ muốn thời khắc chú ý trung ương cùng địa phương ở giữa khai thông không khoái, một khi phát hiện vấn đề, lập tức báo cáo." Trương Khiêm dùng sức gật đầu, ngay sau đó liền rời phòng, chuẩn bị lên đường. Nhìn qua bóng lưng của hắn, Tần Vũ ở trong lòng im lặng thần cầu, nguyện chuyến này có thể thuận lợi thành công. Sau giờ ngọ dương quang vẫn như cũ lóa mắt, Tần Vũ đứng dậy, đi hướng phía trước cửa sổ, nhìn xem trong sân thanh thúy tươi tốt bóng cây. Thời gian trôi qua, Tần Vũ chậm rãi đi ra cung điện. Dương quang nghiêng nghiêng vẩy vào đầu vai của hắn, không khỏi làm hắn cảm thấy một hồi hài lòng. Trong chiều sự vụ bận rộn, mà sau giờ ngọ giờ phút này lại càng đáng ngưỡng mộ. Hắn nhảy lên xe ngựa, mang theo một chút tùy tùng, tiến về kinh thành bên ngoài ruộng thí nghiệm thị sát. Lúc tờ mở sáng triều hội chủ đề lướt qua trong đầu của hắn, trong lòng của hắn mơ hồ cảm thấy mảnh này ruộng thí nghiệm thành trong lòng của hắn một loại nào đó kỳ vọng hóa thân. Chỉ chốc lát sau, xe ngựa lái ra khỏi thành cung, thanh thị ồn ào náo động dần dần bị để qua sau lưng, thay thế mà lên chính là hồi hương yên tĩnh. Tần Vũ có chút nhẹ nhàng thở ra, dạng này yên tĩnh dường như có thể khiến cho hắn tạm thời buông xuống đế vương nhân vật, trở thành một cái có nhiệt độ người bình thường. Đến ruộng thí nghiệm lúc, có mấy tên thân mang một mạc trường bào tuổi trẻ quan viên tiến lên đón. Dẫn đầu là nông bộ tuổi trẻ thị lang Lý Thành, đây là Tần Vũ tự mình chọn chúng quan viên một trong, hắn lấy cơ trí cùng thành thật mà xưng. Lý Thành hướng Tần Vũ chắp tay hành lễ, trên mặt cung kính. "Bệ hạ, ngài vất vả. Ruộng thí nghiệm tất cả theo kế hoạch tiến hành, xin ngài yên tâm." Lý Thành ngữ khí lộ ra vô cùng chăm chú. Tần Vũ nhẹ gật đầu, ngắm nhìn bốn phía. Đây là một mảnh khoáng đạt ruộng đồng, bên trong trồng đầy các loại cây nông nghiệp. Theo gió nhẹ thổi qua, mạ như là xanh biết gợn sóng chập trùng. Hắn hồi tưởng lại lần đầu đưa ra ruộng thí nghiệm kế hoạch lúc tình cảnh, khi đó hắn trong lòng cũng là tràn đầy lý tưởng. "Lý Thành, những này cây nông nghiệp đều còn khỏe mạnh?" Tần Vũ hỏi. "Hồi bẩm bệ hạ, thu hoạch sinh trưởng tốt đẹp, năm nay thu hoạch định so những năm qua càng thêm ưu dị, nhất là mới dẫn vào ngũ cốc chủng loại, thích ứng tính mạnh phi thường." Lý Thành hơi có vẻ hưng phấn đáp. "Rất tốt." Tần Vũ trên mặt lướt qua một tia vui mừng mỉm cười. Hắn thị sát một lần từng cái khu vực, dừng lại tại một khối thử trồng mới ngũ cốc ruộng bên cạnh, cẩn thận quan sát. "Bệ hạ, loại này ngũ cốc không chỉ có sản lượng cao hơn, lại chống bệnh sâu bệnh, đủ để rõ rệt đề cao bách tính lương thực an toàn." Lý Thành đi theo bên cạnh, nói bổ sung. Tần Vũ khẽ gật đầu, trong lòng suy tư cái này kế hoạch lâu dài ý nghĩa. Nếu như có thể mở rộng thành công, nhất định có thể giải quyết bối rối nhiều năm thiếu lương thực vấn đề, yên ổn quốc gia. Mặc dù thân làm đế vương, hắn biết rõ mỗi một vị bách tính sinh hoạt đơn giản muốn nghỉ lại những này nhìn như bình thường thổ địa. Theo thị sát xâm nhập, Tần Vũ dần dần đắm chìm trong đó. Cùng Lý Thành tiến hành càng nhiều thảo luận, xâm nhập hiểu rõ ruộng thí nghiệm bận doanh cùng kế hoạch tương lai. Lý Thành cũng thỉnh thoảng hướng Tần Vũ thỉnh giáo, không ngừng chia sẻ quả thực nghiệm ruộng mới nhất tiến triển cùng vấn đề. "Bệ hạ, như đến ngài cho phép, sang năm cày bừa vụ xuân có thể đại quy mô mở rộng những này cải tiến thu hoạch." Lý Thành đề nghị, trong mắt tràn đầy chờ mong. "Ừm, mở rộng là bước kế tiếp trọng điểm. Không chỉ có muốn mở rộng, còn muốn bảo đảm mỗi một bước đều an tâm kiên định, tuyệt không thể bởi vì nóng nội mà không phải công vậy." Tần Vũ thâm thiế nói rằng. Lý Thành lập tức gật đầu, hắn đối hoàng đế cơ trí xưa nay khâm phục. Mà đối với Tần Vũ tới nói, thời khắc như vậy càng quý giá, nó khiến cho hắn càng có thể gần sát quốc kế dân sinh, cảm thụ thân làm đế vương chân chính ý nghĩa. Lúc chạm vào tối, Tần Vũ rốt cục trở về trong cung.